Chương 24, trăm năm sơn tinh chương 24, trăm năm sơn tinh lần thứ 2 cùng phụ thân lên núi hái thuốc, Cố Nhất Hàng kinh nghiệm phong phú rất nhiều. Hai người không có đi lần trước con đường kia tuyến, đổi cái mới phương hướng. Cố Nhất Hàng cùng phụ thân nói thực nhân mãnh hổ bị xua đuổi vào núi sâu chuyện, Cố Hành suy nghĩ một chút dẫn hắn đi đông nam phương hướng vài tòa đỉnh núi. Nơi này vốn là con hổ kia địa bàn, thợ săn lên núi đều phải mấy người một nhóm, người hái thuốc tùy tiện không dám đặt chân. Hai người không tốn sức chút nào liền tìm đến không ít năm tháng tương đối dài dữ liệu, kết thúc mỗi ngày thu hoạch rất lớn. Mặc dù không có tìm tới lần trước loại kia 60 năm xâm linh nhân xâm núi, nhưng 30-40 năm xâm linh đào đến hai cây, còn có một gốc phẩm tướng không sai linh chi, trở về cũng đủ ngươi dùng tới một đoạn thời gian bên này trong núi rừng thảm thực vật muốn so lần trước hai người hái thuốc địa phương rậm rạp, tiểu động vật cũng nhiều không ít. Hai người ở trong rừng hành tẩu thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy một chút con sóc, thỏ rừng. Vừa mới vượt qua một cái đỉnh núi tới, còn nhìn thấy một đầu lớn heo rừng dẫn mấy đầu nhỏ heo rừng tại cách đó không xa chạy qua. Lớn heo rừng chú ý tới Cố Hành hai người, cảnh giác liếc bọn họ một cái, sau đó mang theo mấy đầu nhỏ heo rừng cấp tốc biến mất ở trong rừng rậm. Cố Hành con gửi thuốc đi ở phía trước, Cố Nhất Hàng ở phía sau đi theo, sắc trời dần dần tối xuống. Chạy qua một đoạn đường núi, phía trước cách đó không xa có cái khe núi kẹp ở giữa hai ngọn núi. Cố Hành cất bước đến bên cạnh trên một tảng đá lớn đưa đầu hướng nơi xa nhìn lại, ta nhớ kỹ chúng ta đi khi đi tới nhìn thấy một đầu khe núi là từ mặt kia trải qua. Phía trước chỗ này khe núi bối sơn diệt thủy, tàng phong tục khí, tỷ lệ lớn sẽ có hào dược. Trời sắp tối rồi, chúng ta đi mau hai bước, đào xong dược liệu tối nay ngay tại chỗ này khe núi nghỉ ngơi. Cố Nhất Hàng đi đến phụ thân bên cạnh, đồng dạng hướng về phía trước nhìn một chút. Một cái hai núi bên trong chỗ lom xuống mà thôi, đồng dạng là bị cây cối bao trùm, hoàn toàn nhìn không ra cái gì đặc biệt. Cha ngươi trường nào thì học phong thủy, đây là vọng khí. Cố Hành cười nói, phong thủy không có học qua, vọng khí càng sẽ không, lên núi hái thuốc số lần nhiều quá có kinh nghiệm mà thôi. Cùng loại này địa hình luôn có thể tìm tới điểm đồ tốt. Cố Nhất Hàng cũng là vui lên, ta còn tưởng rằng ngươi thật sẽ xem phong thủy đây. Hai người nói xong, bước nhanh hướng về phía trước khe núi đi đến. Đi một đoạn đường xuống núi, xuyên qua một trận rừng rậm, độ dốc trở nên thong thả sau ánh mắt cũng trống trải. Quả nhiên có không ít đồ tốt. Vừa tới địa phương Cố Hành liền phát hiện vài cọng thảo dược, đều là lên niên đại, túi đầu mở đảo. Cố Nhất Hàng cũng không có nhàn rỗi, giúp đỡ phụ thân cùng nhau. Khe núi diện tích không nhỏ, hai người đến chỉ là phía ngoài nhất, vào trong nhìn, cây cối càng cao lớn dày đặc, tối như mực thấy không rõ bất kỳ vật gì. Đào xong vài cọng thảo dược, hai người tiếp tục đi vào trong. Đột nhiên, Cố Hành giống như là nhìn thấy cái gì đi mau mấy bước, chạy tới một chỗ rậm rạp bụi cây bên cạnh, hắn đưa tay tách ra một chút tạp nhánh loạn lá, từ trong lấy ra mấy đầu quanh có khúc hiệu dây leo. Những cái kia dây leo phiến lá có hình trái tim, bàn tay lớn nhỏ, phía trên màu xanh lá cây đậm, phía dưới màu xanh nhạt, lấy lòng hai bên trưởng, mạch lạc rõ ràng. Không sai, là sơn tinh, mọc như thế tốt, phiến lá lớn như vậy, năm tháng sẽ không ngắn. Cố Hành cẩn thận tường tận xem xét dây leo hạ phán đoán. Đừng lo lắng, mở đào, phải cẩn thận một điểm, không cần đả thương cái này sơn tinh dễ cây, tinh hoa đều ở bên trong. Hắn nói xong liền cầm lên sẻng đào thuốc túi đầu bắt đầu đào móc. Cố Nhất Hàng cũng nhận ra đây là dược liệu gì, phụ thân nói là sơn tinh, nó kỳ thật còn có cái càng thông tục danh tự, hà thủ ô không bao dài thời gian, dây leo căn khối bị toàn bộ đào lên. Hà thủ ô căn khối ra màu nâu đỏ, gập ghềnh, có không theo quy tắc phóng túng danh cùng tỉ mỉ nếp nhăn, đại khái cánh tay trẻ con độ dày, rất có hình người. Cố Hành cầm ở trong tay nhìn kỹ một chút, thương phấn nói, lớn như vậy hình người hà thủ ô nhất định có trăm năm dược hiệu. Lên núi hái thuốc nhiều năm như vậy, đào đến trăm năm bảo dược số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không nghĩ tới dẫn ngươi lên núi lần thứ hai liền đụng phải. Nhi tử ngươi thật đúng là cái phúc tinh. Gặp phụ thân hưng phấn như vậy Cố Nhất Hàng cũng cao hứng theo. Bất quá hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Một bên Cố Hành hoàn toàn đắm chìm tại trong vui sướng, tả hữu đánh giá trong tay hà thủ ô trăm năm, tựa hồ đang suy nghĩ sau khi trở về muốn thế nào bịa đặt cái này gốc vào dược. Cố Nhất Hàng đột nhiên khẩn trương lên, đứng dậy tả hữu quan sát. Hắn nhớ tới không đúng chỗ nào. Lần trước tìm tới cây 60 năm xâm linh nhân xâm núi đều đụng phải con rắn độc, lần này thế nhưng là so với xâm núi chân quý hơn hà thủ ô trăm năm. Xung quanh chưa hẳn không có rắn độc manh thú thủ hộ. Giống giống. Cố Nhất Hàng đoán đúng. Ngay tại hai người cách đó không xa trong bụi cỏ, một cái khổng lồ đen nhánh thân ảnh ẩn nút trong đó. Nguyên bản tựa hồ tại đi ngủ, bị hai người đào thuốc cùng đối thoại âm thanh đánh thức về sau, nhìn thấy Cố Hành cầm trong tay hà thủ ô, bóng đen như chuông đồng trong mắt lóe ra vẻ phẫn nộ, tròn vo trên mặt một đạo thật dài vết sẹo cho nó thêm mấy phần hung tàn. Miệng to như chậu máu mở ra, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, liền hướng về hai người chạy đi. Cố Hành hai phụ tử nghe được tiếng giống giận dữ, liền thấy một cái to lớn vô cùng gấu đen xuất hiện tại trước mặt hai người, cao hơn một trượng thân hình khổng lồ đứng thẳng lên, hung mạnh hướng hai người đánh tới. Loại kia nguồn gốc từ cự vật cùng với kẻ săn mồi uy thế cùng cảm giác áp bách, nhát gan một chút có thể bị dọa đến tại chỗ sợ vỡ mật mà chết. May mắn, Cố Hành hai phụ tử đều không phải người bình thường. Cẩn thận! Cố Nhất Hàng hô lớn một tiếng, hai cha con đồng thời hướng hai bên cất bước trốn tránh. Cự hùng bùa hụt, hai bàn tay trùng điệp đánh vào trên mặt đất. Trong lúc nhất thời bùn đất đá vụn bay vụn, bị cự hùng đánh ra địa phương xuất hiện hai cái hố nhỏ. Cái này gấu là ăn cái gì lớn lên, làm sao lớn như vậy? Cố Nhất Hàng hướng bên cạnh rút lui mấy bước, nhìn trước mắt gấu đen to lớn, trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy. Gấu đen gặp một kích không có kết quả, lại là một tiếng phẫn nộ gào thét. Nhìn xung quanh mắt, hướng về Cố Hành đuổi theo. Vừa mới còn đắm chìm tại được đến trăm năm bảo dược vui sướng, sau đó bị nhi tử nhắc nhở nhìn thấy cự hùng đánh tới, Cố Hành theo bản năng dùng ra bắt quái du thân bộ né qua một bên. Chờ cự hùng lại lần nữa đuổi theo, hắn đã chấn định lại. Chân đạp bắt quái, trái tránh phải lắc lư, mang theo gấu đen to lớn tại trong khe núi xoay vòng vòng. "Cha, ngươi đem Hà Thủ Ô ném, nó đang đuổi trong tay ngươi thuốc." Cố Nhất Hàng truy tại một người một gấu phía sau, chạy một hồi nhìn ra cự hùng mục tiêu. Một cái là mình, Cố Hành vòng qua cự hùng trở lại nhi tử bên cạnh. Cự hùng cũng phát hiện trước mắt tiểu nhân khó dây dưa, thân thể có chút quỳ xuống đất, con mắt nhìn chằm chằm tay cầm bảo dược Cố Hành, thử răng trong cổ họng phát ra o o tiếng vang. "Làm sao có thể, đây chính là trăm năm bảo dược, chỉ là một đầu gấu đen mà thôi. Mặc dù lớn điểm, nhưng muốn đụng đến ta là không thể nào." Cố Hành sắc mặt như thường, cũng không đem trước mắt cự hùng để vào mắt. "Ta tại trong núi hái thuốc đụng phải nguy hiểm nhiều, đầu này gấu không tính là cái gì. Ta đem nó dẫn đi, ngươi xuống núi. Chờ ta vung nó, chúng ta tại ngoài núi Thanh Hà một bên cầu đá chỗ tập hợp." Nói xong Cố Hành nhấc chân liền muốn thi triển khinh công, Cố Nhất Hàng vội vàng giữ chặt hắn. "Cha, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Luyện gần một tháng kiếm, ta nghĩ thử xem có thể hay không chém cái này ngu ngốc vật." Nói xong Cố Nhất Hàng nhìn chằm chằm cự hùng chậm rãi rút ra du long. Cố Hành nhíu mày, "Ngươi không cần mạo hiểm, cái này gấu đuổi không kịp ta, thoát khỏi nó không hề tổn sức. Ta nghĩ thử xem. Hơn nữa ta có cái suy đoán, phải giết con gấu đen này mới có thể làm rõ ràng." Gặp nhi tử thái độ kiên quyết, Cố Hành đành phải gật đầu đồng ý, yên lặng hướng bên cạnh rút lui mấy bước. Cự hùng rất thông minh, nguyên bản nó nhìn chằm chằm vào Cố Hành, nhưng Cố Nhất Hàng rút ra bảo kiếm sau nó liền đem lực chú ý chuyển rời đến Cố Nhất Hàng trên thân. Nó ở trên thân người này cảm nhận được uy hiếp. Chương 25, kịch chiến cự hùng chương 25, kịch chiến cự hùng giống. Giang có mấy giây, cuối cùng vẫn là gấu đen không nhịn được, nổi giận gầm lên một tiếng lại lần nữa nhào lên. Gấu phương thức công kích liền mấy loại, dùng nặng nghề tay gấu đánh ra, dùng móng đuôi sắc bén công kích, mở ra miệng to như chậu máu cắn thu săn, đem xé nát. Nhưng những thứ này đều tại nó có thể bắt lấy thu săn điều kiện tiên quyết. Cố Nhất Hàng bắt quái du thân bộ mặc dù không như cha thần, nhưng tránh né gấu đen công kích dư xài. Gấu đen cự trưởng hướng về Cố Nhất Hàng trung điệp vung đến, tay gấu biên giới lợi chảo bắn ra giống như từng cái vô cùng sắc bén dao găm xé ra không khí. Cố Nhất Hàng cất bước nghiêng người hiện lên một chảo, bảo kiếm trong tay lên một lượt bẩy, chân khí ra chỉ phía dưới tại cự hùng chi trên phần gốc mở ra một cái sâu sắc vết thương. Hống hống hống, đau đớn kích thích cự hùng càng mạnh hung tính, nó một đôi đen nhánh con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Nhất Hàng, mở ra miệng to như chậu máu, liền nhào mang cắn. Nhưng mà cũng không có hiệu quả gì. Tốc độ cùng bén nhạy chênh lệch để nó căn bản không đụng tới Cố Nhất Hàng một bên, mà đối phương bảo kiếm không ngừng sau lưng nó vạch ra vết thương. Cùng cự hùng đấu mấy hiệp, Cố Nhất Hàng lúc này lớn nhất cảm thụ chính là kiếm chiêu gì đó đối với loại này không phải người cỡ lớn động vật có vẻ như tác dụng không lớn. Cũng tỉ như hắn đã học được Thanh Phong Thập Tam kiếm. Cùng loại này cự hùng bật lộn, kiếm chiêu bên trong cái gì hư hư thật thật, cái gì nhanh chậm biến hóa đều vô dụng, nhân ra gấu đen không quan tâm cũng nhìn không hiểu, không quản ngươi uổng nghịch cái gì kiếm, ta chính là một chiêu Thái Sơn áp đỉnh tấn công, chỉ cần ngươi trốn không thoát liền chơi xong. Đến mức cái gì công kích đối phương quanh thân đại huyệt loại hình chiêu thức càng là vô dụng, đây là vì đối phó người thiết kế, cự hùng cái kia thật dày da lông cùng mỡ, làm sao công kích huyệt vị của nó. Trường hợp này bên dưới, tốc độ nhanh hơn, lực lượng mạnh hơn, tâm tính tỉnh táo cùng hơn người đảm phách mới là chí thắng pháp bảo. Liên tục mấy lần công kích không có hiệu quả, trên thân ngược lại thêm mấy vết thương. Cự hùng vẫn như cũ hung ác, nhưng trong ánh mắt đã lộ ra một ít vẻ bại. Không phải mệt, là thụ thương đại lượng mất máu đưa đến thể lực cấp tốc hạ xuống. Nó dừng lại động tác công kích, bước chân chậm rãi rút lui hai bước, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì muốn hay không rút lui. Cố Nhất Hàng đương nhiên không thể để nó chạy, thấy thế cất bước tiến lên tiến vào cự hùng phạm vi công kích. Cự hùng trong mắt lóe lên một tia nhân tính hóa giảo hoạt, mở ra miệng to như chậu máu, nguyên bản rút lui thân thể giống như lò xo đồng dạng tụ lực đánh ra trước, lần này tốc độ đặc biệt nhanh. Mắt thấy lợi chảo liền muốn đập tới Cố Nhất Hàng trên thân. Phía sau cách đó không xa một mực đang quan chiến Cố Hành cả kinh hô to một tiếng, tránh mau, liền hướng bên này chạy tới. Cố Nhất Hàng không có một chút bối rối, trường hợp này hắn sớm có dự liệu. Cùng xúc sinh này vật lộn mấy hiệp, đối phương giảo hoạt hắn thấm sâu trong người. Gión mũi chân rút lui, lần này hắn điều dụng đại lượng chân khí, đổi lấy cũng là tốc độ cực nhanh. Bất quá cự hùng cách hắn vẫn là quá gần. Cố Nhất Hàng có thể nhìn thấy đối phương bén nhọn nhọn hoắt cự chảo tại trước mắt hắn vung qua. Oeng! Cự hùng trùng điệp tấn công tại Cố Nhất Hàng trước người trên mặt đất. Đá vụn miếng đất bay vụt đánh vào trên người hắn. Bất quá giờ phút này Cố Nhất Hàng đã không quản được những thứ này, hắn toàn bộ lực chú ý đều ở trước mắt đầu này cự vật trên thân. Siêu cường năng lực ứng biến cùng chiến đấu trực giác để cho hắn bắt lấy trước mắt cái này hiếm hoi cơ hội tốt, rút lui xong lập tức cất bước vọt tới trước, chân khí trong cơ thể cực tốc vận chuyển, thi triển Thanh Phong Thập Tam kiếm bên trong cũng có thể đồng thời gia tăng thân pháp, kiếm nhanh, kiếm lực một chiêu hiệu phong xuyên lâm. Chỉ thấy Du Long bảo kiếm vô cùng gây nên tinh chuẩn cùng xuyên thấu, như sáng sớm gió nhẹ xuyên qua ở giữa rừng cây khe hở, trực kích cự hùng con mắt, phá phòng thủ xuyên giáp. Hàng quang lóe lên, hết thảy trần ai lập địa. Vừa mới cự hùng kinh thiên nhất kích mặc dù vô hụt, nhưng cũng kích thích đẩy trời bụi đất. Cố Hành lo lắng như tử, mở rộng kinh công lao vụt tới. Liền thấy làm hắn rung động một màn. Bùi bằng bên trong, Cố Nhất Hàng cầm trong tay Du Long bảo kiếm hướng về phía trước đâm tới, thân kiếm một bộ phận đã theo cự hùng một con mắt cắm vào đầu. Hiển nhiên, cự hùng đã chết không thể lại chết. Chi chi một trận sắt thép ma sát xương cốt âm thanh, Cố Nhất Hàng chậm rãi rút ra Du Long. Trên thực tế, động vật cùng người một dạng, con mắt cùng đại não không hề liên kết, chính giữa cũng có một mảnh xương cốt ngăn cản. Bất quá hóa trang cuốn đại não xương đầu so sánh, mảnh này xương cốt tương đối yếu kém rất nhiều. Cho dù dạng này, Cố Nhất Hàng cũng là vận đủ chân khí, cùng sử dụng ra một chiêu uy lực to lớn kiếm chiêu mới đưa Du Long thuận lợi đâm vào. Cái này gấu đen quá lớn, loại này hình thể bình thường thợ săn căn bản không làm gì được nó, gặp ngoại trừ chạy không có lựa chọn khác. nếu là nó phía trước ngay tại mảnh rừng núi này hoạt động, bao nhiêu có lẽ đều sẽ có chút thanh danh. Cố Hành nhìn xem cái này quái vật khổng lồ hơi nghi hoặc một chút nói, nam tại cái kia cũng có kém không nhiều một người cao, một cái đầu liền có người bình thường nửa người lớn, cho dù chết rồi, cái này cự hùng chồng chất tại kia vẫn như cũ cho người không nhỏ chèn ép. Cố Nhất Hàng cầm kiếm nhẹ nhàng chấn động, vứt bỏ trên thân kiếm huyết dịch cùng óc, thu kiếm vào vỏ. Ta có cái phỏng đoán, đều nói một núi không thể chứa hai hổ. Đối với cấp cao nhất kẻ săn mồi đến nói, cho dù không phải cùng một tộc loại cũng có thể dung không được khác manh thú. Mảnh rừng núi này đã từng là cái kia thực nhân mãnh hổ địa bàn. Tại bát sư minh trong miêu tả, cái kia mãnh hổ là so với cái này cự hùng lợi hại hơn hung thú. Phía trước không có cái này gấu nghe đồn, có lẽ là vì mãnh hổ đưa nó xua đuổi đi. Hiện tại mãnh hổ bị huyện úy đại nhân đã thương trốn vào thâm sơn, cái này gấu liền trở về tu hú chiếm tổ chim khách. Ta nhìn nó trên ánh mắt có đạo sẹo, nói không tốt chính là mãnh hổ lưu lại. Cố Hành khẽ bước sợi dâu, chậm rãi gật đầu, có đạo lý. Cái gọi là bảo dược nhất định có dị thú thủ hộ. Cái này hà thủ ô trăm năm nguyên bản hẳn là cái kia mãnh hổ thủ hộ đồ vật. Vừa mới đào thuốc thời điểm ta liền phát hiện, cái này gốc hà thủ ô xung quanh tựa hồ có bị đào qua vết tích, bất quá không giống như là dùng công cụ, giống như là dùng móng đuốt đào qua. Cái kia mảnh bụi cây chỗ có vài gốc hà thủ ô, chắc hẳn mãnh hổ ăn không ít. Nói đến đây Cố Hành nghĩ đến cái gì vội vàng nói, vừa mới đào ra một gốc hà thủ ô cự hùng liền đánh tới, chỗ kia còn có vài quặng không có đào ra, chúng ta mau chóng tới. Cố Nhất Hàng cười gật đầu. Hai phụ tử trở lại vừa mới phát hiện bảo dược bụi cây chỗ, tiếp tục đào móc, lại đào ra mấy cây hà thủ ô, nhìn phẩm tướng lớn nhỏ, dược linh có lẽ không đủ trăm năm, cùng cây thuốc quý kia so với kém không ít. Bất quá loại này thu hoạch đã để Cố Hành cực kỳ cao hứng, hắn lên núi hái thuốc hơn 20 năm, đại đa số thời điểm đều là ngắt lấy một chút bình thường dược liệu, cực ít có thu hoạch như thế phong phú thời điểm. Đem thủ ô bên trên thổ thanh lý hết, cẩn thận bỏ vào gùi thuốc bên trong, Cố Hành ngẩng đầu nhìn về phía đang đánh giá xung quanh nhi tử, tìm cái gì đâu? Cố Nhất Hàng nhìn xung quanh một chút, dùng bảo kiếm đẩy ra cỏ dại, dọc theo lớn lên hà thủ ô lùm cây cất bước đi vào trong. Nếu như chúng ta vừa mới suy đoán không sai, cự hùng hoặc là nói lúc trước cái kia thực nhân mãnh hổ xào huyệt tất nhiên ở phụ cận đây. Những thứ này hà thủ ô tại cái này lớn lên lâu ngày, xem như thủ hộ bảo dược dị thú, không có khả năng lúc nào cũng đều ở bên cạnh nhìn chằm chằm, cho nên xào huyệt của nó tỷ lệ lớn liền tại phụ cận không xa. Nơi này có mãnh hổ nồng đậm mùi, các thú loại mới sẽ không dễ dàng tới gần. Cố Nhất Hàng nói xong đã đi ra ngoài hơn 20 bước. Phụ cận cây cối rậm rạp, thảm thực vật phồn thịnh, cành lá che chắn bên dưới gần như muốn nhìn không đến thân ảnh của hắn. Tại đây, cái này có cái hang động. Đột nhiên Cố Nhất Hàng hưng phấn hô to. Cố Hành tranh thủ thời gian trên lưng gùi thuốc theo sau. Quả nhiên, tại cách đó không xa phát hiện một cái to lớn sơn động. Hang động cũng không sâu thúy, động khẩu to lớn, ngoài động cỏ dại rậm rạp. Cha, ngươi nhìn dưới chân. Vừa qua tới Cố Hành theo nhi tử ra hiệu phương hướng nhìn. Động khẩu cách đó không xa tản mát không biết là động vật gì xương, rậm rạp chẳng chịt, có lớn có nhỏ. Cố Hành nhìn xem cái này một đống bạch cốt sắc mặt không tốt, bởi vì không chỉ có động vật, còn có mấy cái rõ ràng là nhân loại xương cốt. Đầu lâu bên trên đã không có nửa điểm da thịt, bị lao hổ liếm láp sạch sẽ, một chút xương bên trên còn mang theo tán vãi vải, là bị ăn hết người quần áo. Hơi địa phương xa còn có thể nhìn thấy mấy cỗ tương đối hoàn chỉnh thi thể, nhưng cũng chỉ có cái hình người mà thôi. Bao gồm hang động ở bên trong mấy chục bình địa phương tràn ngập một cỗ hôi thối. Chương 26, mãnh hổ hang động. Chương 26, mãnh hổ hang động. Đây chính là cái kia mãnh hổ xảo huyệt. Phía trước nghe Ngũ Sư Minh nói, nó ăn không ít người, ngoại trừ lên núi thợ săn còn có một chút quá khứ thương khách. Có lẽ đều tại đây. Cố Nhất Hàng nói xong dùng vỏ kiếm vừa đi vừa về lật lên trong huyệt động bên ngoài xương cặn bã. Giết người sờ thi là truyền thống tài nấu nướng, hắn hôm nay giết đầu cự hùng, thi thể ngay tại bên ngoài không có gì có thể sờ, hiện tại tìm tới mãnh hổ xảo huyệt không tự chủ liền bắt đầu tìm kiếm. Cố Hành đưa tay bịt lại miếng mũi, cao mày nhìn xem nhi tử, lật chuyện này để làm gì? Chờ chút rời núi cùng phụ cận thợ săn nói một chút tình huống nơi này, xem bọn hắn nhà ai có bị mãnh hổ bắt đi tốt tới nhận thi thể, đem hải cốt mang về an táng. Nói thật, nghĩ từ những thứ này nát xương cặn bã nhận ra người, thật không quá hiện thực, Cố Hành cân nhắc cũng chỉ là hơi làm hết mình. Ngạch, ta thủy tiện nhìn xem. Cố Nhất Hàng nói xong, động tác trong tay không ngừng. Cố Hành nhìn hai bên một chút, sắp trời đã tối, ta về vừa rồi khối kia đất bằng đem đống lửa dâng lên. Tối nay chúng ta tại cái này nghỉ ngơi một đêm, buổi sáng ngày mai lại ra khỏi núi tìm người đem gấu chuyên trở ra ngoài cự hùng giết không giết phí công, khẳng định muốn trở về trong huyện thành. Cái này quái vật khổng lồ chí ít có 1000 cân trở lên trọng lượng, 2000 cân đều không sai biệt lắm, da gấu, tay gấu, mật gấu, hùng tâm thậm chí thịt gấu đều là đồ tốt, không thể lãng phí. Chỉ bất quá bây giờ sắc trời đã tối không tiện rời núi, hai phụ tử cũng không cách nào đem lớn như vậy gấu thi chuyển rời núi bên ngoài, chỉ có thể chờ đợi ngày mai buổi sáng rời núi tìm người. Cố Hành đi rồi, Cố Nhất Hàng chậm rãi đem mảnh này tìm kiếm một lần, thật đúng là để cho hắn tìm tới điểm đồ tốt. Tại một cái tương đối hoàn chỉnh hình người thi thể phụ cận, tìm tới một cái đã bẩn không còn hình dáng thắt lưng bẽ thổi lửa, tựa hồ là một loại nào đó động vật ra chế tạo, tính bền dẻo tương đối tốt không có bị mãnh hổ phá hư. Mở ra về sau, bên trong có một ít tán toái bạc đại khái hơn 12, một tấm 50 lượng mặt giá trị ngân phiếu, còn có một khối gấp kỹ vải lụa. Cái này rõ ràng không phải phụ cận thợ săn đồ vật, bình thường lên núi người, không quản là thợ săn vẫn là người hái thuốc, cũng không thể xa hoa như vậy. Hẳn là quá khứ thương khách. Bên trong không có lộ dẫn cũng không biết là ai. Cố Nhất Hàng nghĩ như vậy, đưa tay đem thắt lưng bẽ thổi lửa bên trong chỉnh tề gấp kỹ vải lụa lấy ra. Thật mỏng. Vải lụa thoạt nhìn không lớn, cầm trong tay mới phát hiện vải vóc đặc biệt khinh bạc, mở rộng sau có rất lớn một tấm. Cố Nhất Hàng híp mắt xem xét, phía trên rậm rạp chẳng chịt chữ nhỏ. Long Ngâm Thiết Bố Sam. Hắn nháy mắt mấy cái, không nghĩ tới tại cái này hang hổ bên trong còn có thể tìm tới bí tịch. Đây coi như là kỳ ngộ đi. Cố Nhất Hàng lại liếc nhìn thắt lưng bễ thổi lửa phụ cận cỗ thi thể kia. Chắc không được lao huynh ngươi đại khái có thể bảo trì cái toàn thây, nguyên lai là võ lâm cao thủ. Không phải là luyện cái này thiết bố sam thịt trên người lại gầy lại đuổi, lão hổ không thích ăn à. Sát trời đã hoàn toàn đêm đen đến, lại không tìm được khắc vật hữu dụng, Cố Nhất Hàng cầm thắt lưng bễ thổi lửa rời đi. Khe núi bằng phẳng chỗ, Cố Hành đã dâng lên đống lửa. Cách đó không xa to lớn gấu thi giống như một tòa núi thịt chồng chất tại kia, to bằng cái thớt đầu gấu dữ tợn vô cùng, mặt gấu bên trên nguyên bản con mắt địa phương biến thành một cái sâu không thấy đáy lỗ máu, thoạt nhìn vô cùng dọa người. Cự hùng đã chết, trên thân đạo đạo kiếm thương chảy ra không ít huyết dịch, làm cho phụ cận đều là mùi máu tanh. Theo lý mà nói, núi rừng bên trong nếu là cái gì thú loại chết rồi, mùi máu tanh rất nhanh liền sẽ hấp dẫn tới một chút ăn thịt động vật, xài lang hổ báo loại hình. Bất quá, cái bên này vốn là mãnh hổ lãnh địa, về sau lại biến thành cự hùng địa bàn, bọn hắn khí tức còn không có tàn đi, xung quanh trên núi khác ăn thịt động vật căn bản không dám đến gần. Cha, nhìn ta tìm tới vật gì tốt. Cố Nhất Hàng đi đến phụ thân bên cạnh, hiến bảo giống như đưa lên viết Long Ngâm Thiết Bố Sam vài lụa. Đến mức đựng tiền thắt lưng bẽ thổi lửa cùng ngân lượng bị hắn tiện tay thả tới không gian chứa vật bên trong, một ít tiền tài không đáng cùng phụ thân báo cáo chuẩn bị. Cố Hành tiếp nhận vài lụa, mượn đống lửa ánh sáng nghiêm túc nhìn xem. Đây là ngươi tại vừa mới những cái kia bạch cốt trong đống xác chết lật ra tới. Cố Nhất Hàng gật gật đầu, tỷ lệ lớn là quá khứ thương khách đồ vật, chính mình bị lao hổ ăn, đồ vật vẫn còn ở đó. Thanh Thạch huyện không nghe nói có luyện thiết bố sam nổi danh. Ba nhà võ quán công phu cùng cái này cũng không dính dáng. Cố Hành tán đồng cái suy đoán này. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cố Nhất Hàng, ngươi dự định luyện môn võ công này? Ta vừa mới đại khái lên nhìn, Long Ngâm Thiết Bố Sam thuộc về ngoại gia công phu, chủ yếu rèn luyện gần xương da thịt, luyện sau làn da cứng cỏi lực lượng đại tăng, có thể cùng tí ngọ hô hấp pháp đồng tu. Tu hành bản chất chính là đề cao tự thân tinh khí thần tam bảo, nội công có thể ba đồng thời đề thăng, nhưng chủ yếu nhất vẫn là đề thăng khí, tinh cùng thần thuộc về cũng dẫn đến đề thăng. Long Ngâm Thiết Bố Sam thuộc về cộng thêm nội công, chuyên tu thân thể, cũng có thể nói là tu luyện thân thể tinh, luyện một chút có trăm lợi mà không có một hại. Cố Hành có chút lo nghĩ, ta nghe nói trong chốn võ lâm giống kim trung cháo. Thiết bố sam những thứ này rèn luyện thân thể đần công phu đều là cho tầng dưới chót nhất người trong võ lâm luyện. Chỉ có những cái kia tư chất kém hoặc là không có càng tốt lựa chọn người mới sẽ luyện loại này đần công phu. Dù sao luyện 10 năm thiết bố sam cũng không nhất định so ra mà vượt nhân ra nhiều xuyên một bộ thiết giáp, tốn thời gian phí sức vừa cực khổ. Hơn nữa muốn luyện đến chỗ sâu vô cùng khó khăn, không phải chỉ dựa vào cố gắng liền có thể đạt tới. Cố Nhất Hàng nói, ta không nghĩ nhiều như thế, chính là cảm thấy tất nhiên được đến quyển bí tịch này liền luyện một chút, gia tăng chút gân cốt bắp thịt lực lượng cũng không có chỗ xấu không phải. Cố Hành gật gật đầu, nói cũng đúng. Vừa vặn lần này chẳng những đào đến Hà Thủ Ô trăm năm còn săn được một đầu gấu đen. Chờ trở về ta dùng thủ ô cùng mật gấu cho ngươi xứng một bộ thuốc, cường cân trắng cốt, sinh tinh đích khí. Tu luyện thiết bố sam loại này, ngạnh công phu phối hợp cái này uống thuốc tuyệt đối đột nhiên tăng mạnh. Nhi tử ưa thích luyện võ, Cố Hành 100% hỗ trợ. Võ học phương diện hắn không có biện pháp giúp bên trên càng nhiều bận rộn, nhưng hắn có thể hợp với một chút đại bổ thân thể dược tề trợ lực Cố Nhất Hàng tu luyện. Ngoại trừ thuốc bổ, lần này ăn bổ tài liệu cũng có. Cái này cự hùng khí huyết đặc biệt dồi dào, thịt gấu hương vị mặc dù bình thường, nhưng bổ hư tổn hại, mạnh gân cốt, ăn nhiều đối luyện võ có chỗ tốt. Cố Nhất Hàng cười xưng là. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ nhì thái dương vừa mới dâng lên, Cố Nhất Hàng liền đứng dậy rời núi tìm người. Cố Hành tại nguyên chỗ trông coi dược liệu cùng gấu thi. Còn chưa đi ra núi rừng, hắn ngay tại trên đường gặp phải một đội lên núi săn thú thợ săn. Thực nhân mãnh hổ mặc dù chạy, nhưng các sơn dân trong thời gian ngắn vẫn là không yên lòng, vẫn cứ duy trì mấy người cùng nhau lên núi thói quen. Gặp phải về sau, Cố Nhất Hàng cùng mấy cái thợ săn nói chính mình tình huống. Nghe nói hắn là Thanh Phong kiếm quán chân truyền đệ tử vẫn là Ngũ Dung sư đệ, đám thợ săn đều rất nhiệt tình, đi theo liền trở về giết chết cự hùng khe núi chỗ. Ông trời ơi, cái này gấu làm sao lớn như vậy? Một cái con cung tiễn thoạt nhìn số tuổi không lớn thợ săn nhìn thấy trên đất gấu thi trưởng lớn hai mắt kinh ngạc kêu lên. Bên cạnh hắn mấy người đồng bạn cũng là phản ứng giống vậy. Toàn thân nhiều chỗ lưỡi dao cắt tổn thương, chỗ chí mạng là con mắt, lưỡi dao xuyên thẳng gấu đen đại não trong nháy mắt mất mạng. Một cái thợ săn giả vây quanh gấu thi xoay một vòng, cuối cùng dừng ở đầu gấu phía trước, nhìn xong cái kia sâu sắc lô máu lại quay đầu liếc nhìn Cố Nhất Hàng một mực cầm trong tay bảo kiếm, trong ánh mắt toát ra một ít e ngại. Công tử quả nhiên không hổ là Thanh Phong kiếm quán chân truyền, có thể vô hại chém giết như vậy cự hùng, kiếm pháp siêu quần khiến người bội phục. Cố Nhất Hàng cười cười, lão nhân ra quá khen. Ta cùng phụ thân lên núi hái thuốc, không trùng hợp đụng phải con gấu đen này. Nó mặc dù lớn chút, nhưng trung quy là đầu ngu ngốc vật, chủ động tập kích người, chết chưa hết tội. Thợ săn già lắc đầu, tuy là đầu ngu ngốc vật, nhưng khổng lồ như thế, cho dù không bằng phía trước mãnh hổ cũng không kém nhiều lắm. Thanh Thạch huyện xung quanh thợ săn cũng chỉ có Ngũ Dung có năng lực đối phó. Chúng ta cái này một đội người nếu là đụng tới, nói không tốt liền có thụ thương thậm chí mất mạng gấu miệng khả năng. Nghe hắn nói như vậy có hai cái tuổi còn nhỏ thợ săn rõ ràng có chút không phục, nhưng quay đầu nhìn xem to lớn gấu thì cũng nói không nên lời cái gì. Người không sai biệt lắm đủ rồi, đại gia bắt đầu vận chuyển thi thể. Gấu đen quá lớn, cho dù có cái này một nhóm thợ săn gia nhập, toàn bộ vận chuyển vẫn như cũ không thực tế. Tại thợ săn già đề nghị xuống, đại gia đầu tiên là đem gấu đen tại chỗ tách rời, xương cùng một chút không thể ăn nội tạm trực tiếp vứt bỏ. Sau đó đám thợ săn chém chút thô cành cây làm thành giản dị một nại ra, dùng tự mang dây thừng đem chia cắt tốt gấu đen thân thể cột vào một nại ra bên trên. Đại gia lại một chút xíu đem một nại ra lôi kéo xuống núi. Đến chân núi, Cố Nhất Hàng lại đến phụ cận thôn trấn thuê tới kéo đồ vật xe ngựa, lúc này mới thuận lợi đem gấu đen trở về Thanh Thạch huyện thành. Giết gấu chỉ dùng mấy kiếm công phu, đem gấu từ trên núi chuyển đi ra lại dùng gần nửa ngày. Rời đi lúc, Cố Nhất Hàng cho mấy vị thợ săn thanh toán tiền công, lại đưa bọn hắn mỗi người mấy cân thịt gấu. Đám thợ săn hôm nay mặc dù không có đánh tới thu săn nhưng cũng thu hoạch tràn đầy, mỗi người rời đi lúc đều rất cao hứng. Chương 27, Bất Diệt Long Cương. Chương 27, Bất Diệt Long Cương đến nhà về sau, Cố Hành làm chuyện thứ nhất cũng không phải là xử lý gấu đen, mà là cùng thê tử giải thích này hết thảy. Vì cái gì hai người lên núi hái thuốc, trở về mang theo một cái lớn như vậy gấu đen? Cố Hành, ngươi trước khi ra cửa làm sao nói với ta? Mang hải tử lên núi hái thuốc, truyền thụ cho hắn tranh né nguy hiểm kinh nghiệm, kết quả để cho hắn đối mặt một con lớn như thế gấu đen. May mắn Hàng Nhi võ nghệ cao cường, nếu là có chuyện bất chắc, ta không để yên cho ngươi. Cố Hành tại thê tử trước mặt không còn ngày xưa trầm ổn, có chút chột dạ giải thích, chẳng phải là không có chuyện gì sao? Hàng Nhi kiếm thuật có một chút thành tựu, đối phó cái này gấu đen đồng thời không có phí bao nhiêu chuyện. Huống chi ta toàn bộ hành trình đều tại bên cạnh, nếu là có nguy hiểm ta liền mang theo hắn chạy. Cố Nhất Hàng cũng tại bên cạnh giúp đỡ phụ thân giải thích. Hai phụ tử liên thủ một hồi lâu làm dịu, Cao Mỹ Lan khí mới tiêu tan một chút. Một chốc lát này, không có người chú ý tiểu muội nhảy nhảy nhót nhót đi vào trong sân, nhìn xem chưa cắt gấu đen thi thể hết sức tò mò, nhìn bên trái một chút phải sờ một cái. Vén lên một khối đang đắp vải, một tấm dữ tợn gấu đen đầu đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, so với nàng còn muốn cao chút, dọa đến tiểu muội hoa hoa khóc lớn. Đồng đồng không khóc, cái này đại hùng là chết, ca ca đã đem nó đánh chết. Nghe được tiếng khóc, Cao Mỹ Lan buông tha hai phụ tử đi đến trong biệt tử, ôm lấy tiểu muội nhẹ giọng an ủi. Cố Hành hai phụ tử cũng đi ra, người một nhà bắt đầu xử lý trở về thịt gấu. Gấu đen thi thể lại một lần nữa bị tách rời. Da gấu bị cả trương bới xuống, tim gấu, mật gấu, gấu gan trở hữu dụng nội tạng bị xử lý sau phân biệt giữ gìn. Nhiều nhất chính là bị cắt thành từng khối thịt gấu. Quan loại bỏ xuống gấu cao liền có 400 cân, tinh thịt 800 cân, cái này gấu khi còn sống khẳng định có 2000 cân. Cố Hành nhìn xem trong viện trồng chất như núi thịt gấu cảm thán nói, cái gọi là gấu cao kỳ thật chính là gấu đen dưới da mỡ, dược thư có mây đeo vai diễn người son, không có sừng người cao. Những thứ này gấu cao xử lý nhất là đơn giản, chỉ cần luyện thành dầu chân là được, 400 cân thịt mỡ luyện thành dầu là nhiều một chút, nhưng dầu sẽ không hỏng, thả bao lâu cũng được. Bất quá 800 cân tinh thịt liền xử lý không tốt. Đây là cổ đại, không có tủ lạnh, thịt nếu muốn trường kỳ giữ gìn, hoặc là ướp gia vị hoặc là hun, nhưng 800 cân là thật có chút quá nhiều. Thịt gấu huyết khí đủ dinh dưỡng phong phú, cảm giác lại không tốt, ngoại trừ Cố Nhất Hàng bên ngoài, trong nhà những người khác ăn không được bao nhiêu. Để cho hắn một người ăn 800 cân thịt muối hoặc là thịt muối cũng không quá hiện thực. Da gấu cho sư phụ ngươi đưa đi, lại đưa 100 cân thịt gấu đến kiếm quán. Còn lại thịt ta sẽ đưa bằng hữu một bộ phận, có thể còn lại 300-400 cân tả hữu, đủ ngươi ăn một đoạn thời gian rất dài. Ta sẽ cùng ngươi mẫu thân nói, tận lực để phòng bếp mỗi ngày cho ngươi nhiều nấu nướng một chút thịt gấu. Cố Hành từng loại ăn bài, một bên Cố Nhất Hàng liên tục gật đầu. Ban đêm, Cố Nhất Hàng theo thường lệ luyện công. Phụ thân nói hà thủ ô mật gấu chế biến thuốc bổ còn cần mấy ngày thời gian, bất quá cơm tối đem gấu đen trái tim nấu nướng, đại bộ phận đều đi vào Cố Nhất Hàng bụng. Sau khi ăn xong hắn đã cảm thấy trong cơ thể dâng lên một cỗ hơi nóng, toàn thân trên dưới tràn đầy không chỗ phát tiết tinh lực. Buổi tối bận công, trong cơ thể hơi nóng không ngừng dung nhập vào tí ngọ chân khí bên trong, liên miên bất tuyệt, đại đại tăng nhanh tu hành tốc độ. Chu Thiên vận chuyển kết thúc, Cố Nhất Hàng liếc nhìn trạng thái. Tính danh, Cố Nhất Hàng tuổi tác, 14 tuổi tu vi, Hậu Thiên công pháp, Tí Ngọ hô hấp pháp, tầng thứ 23, 100, Bát Quái Du thân bộ, tinh thông 36, 100, Cơ sở kiếm pháp, tinh thông 75, 100, Thanh Phong thập tam kiếm, thuần thục 10, 100, Tí Ngọ hô hấp pháp 2 ngày trước vừa mới đột phá đến tầng thứ 2, nguyên bản tốc độ tu luyện đã chậm lại, nhưng ăn bổ lại tăng nhanh nội công tốc độ tu luyện. Lên núi 2 ngày, Bát Quái Du thân bộ tiến bộ không ít, bởi vì cùng cự hùng chiến đấu, cơ sở kiếm pháp cùng Thanh Phong thập tam kiếm đều có không nhỏ để thăng. Quả nhiên, thực chiến mới là tăng cao thực lực tốt nhất con đường. Cố Nhất Hàng trong lòng cảm thán nói, lúc chiến đấu hắn mặc dù cảm giác cự hùng cũng không phải là đối thủ, nhưng cùng các sư minh luận bàn lúc không giống, đối phương là thật muốn trị hắn vào chỗ chết, nếu như bị đánh trúng cũng thật sự sẽ chết. Cho nên trong quá trình chiến đấu, Cố Nhất Hàng tinh thần cao độ tập trung, đem bộ pháp kiếm thuật phát huy đến cực hạn, tiến bộ cũng liền càng nhiều. Lấy ra viết Long Ngâm Thiết Bố Sam bài lụa, nhờ ánh trăng tinh tế đọc. Bộ này bên ngoài luyện công pháp cũng không khó hiểu, phía trên ghi chép phương pháp luyện tập cũng đơn giản dễ học. Trên đại thể hạch tâm chính là nhất định muốn có thể chịu được cực khổ có thể nhịn đau, chắc không được phụ thân nói loại này là trên giang hồ tầng dưới chót người học đần công phu. Long Ngâm Thiết Bố Sam tổng cộng phân 3 tầng. Tầng thứ nhất là thô thiện, cần mỗi ngày lấy thô giáp vài gai, cắt đá ma sát toàn thân làn da, cho đến phát nhiệt đỏ lên, lại dùng rượu thuốc đau. Sau đó dùng gậy gỗ, thạch truy có thứ tự đập nện toàn thân, dựa vào đặc biệt khổ luyện chiêu thức, rèn luyện bắp thịt cùng gân cốt sức thừa nhận cùng kỹ xảo phát lực. Tu luyện đặc biệt hô hấp pháp, làm đến hô hấp kéo dài thâm trầm. Sơ bộ thử nghiệm tại chịu đánh lúc, ở thể nội ngưng tụ một cỗ khí đi chống lại cùng hóa giải lực đạo, đồng thời phát ra trầm thấp kêu rên. Cái này cảnh đại thành, bình thường quyền cước côn đồng đánh thân đã như gai không đúng chỗ ngứa, làn da cứng cỏi, bắp thịt sức chịu đòn tăng nhiều. Tầng thứ hai, đập nện vật thăng cấp làm côn sắt, hạt sắt túi, thậm chí cần đặt mình vào dưới thác nước, tiếp nhận dòng nước cự lực xung kích. Lúc này tu luyện giả đã luyện được nội lực, nội công tâm pháp chuyển thành phức tạp, cần tại tiếp nhận ngoại lực lúc, lấy đặc biệt tần số chấn động cổ họng cùng lồng ngực, đem nội tức hóa thành kéo dài thâm trầm ngâm âm thanh. Cái này âm thanh lúc đầu vang dội, sau đó cần luyện tới âm u nội liễm, phản phất rồng quận mình đáy sâu trường âm. Cái này long ngâm có thể điều hòa nội tức, chấn động tạng phủ, khiến cho ở phía ngoài áp lực dưới trở nên càng thêm mạnh hơn mềm dai. Tầng thứ 2 tu luyện thành công, vận công lúc, bên ngoài thân khí huyết tràn đầy, mơ hồ phát ra màu xanh đen, sát áo cùng nhau, đồng thời trong cơ thể phát ra âm u long âm. Có thể ngạnh kháng đao kiếm chém vào mà vẹn vẹn lưu mạch ngấn, đối nội ra trưởng lực cũng có nhất định hóa giải năng lực. Tầng thứ 3, lúc này đã không cần tận lực đập nện, hàng ngày hành tẩu núi nằm, chân khí đều là tự mình vận chuyển, không giờ khắc nào không tại rèn luyện lục thân. Long âm thanh âm đã có thể thu phát tùy ý, không giới hạn tại miệng mũi. Toàn thân lỗ chân lông lúc khép mở, đều có thể dẫn động khí lưu, phát ra yếu ớt cộng minh thanh âm. Nội tức tạo thành âm ba khí cháo hướng tới thực chất, không chỉ có thể phòng ngự, càng có thể đem bộ phận lực công kích nói bắn ngược trở về. Tầng thứ nhất là đơn thuần đoán thể nhục thân cùng gia tăng năng lực kháng đòn, đến tầng thứ 2 đại thành mới có thể làm đến như xuyên thiết ý liễu, tầng thứ 3 gia tăng lực phòng ngự đồng thời tăng lên nội lực kháng tính cùng bắn ngược năng lực. Cố Nhất Hàng nghiên cứu mấy lần bí tịch sau tổng kết nói, bất quá, phía trên này nói xuống ngu người tu hành tầng thứ nhất 10 năm có thể thành, sau đó mỗi tầng thời gian gấp bội. Cái gọi là long tượng bản ngược công. Chắc không được phàm là có chút lựa chọn người trong võ lâm cũng sẽ không học loại này ngạnh công phu, 70 năm mới có thể lại thành, cũng liền tương đương với nội công hậu thiên cực cảnh. Cha hắn cố hành khổ luyện tí ngọ hô hấp pháp hơn 20 năm liền hậu thiên cực cảnh, cả hai chênh lệch sao mà lớn. Nếu một người 20 tuổi bắt đầu tu luyện long ngâm thiết bố sam 90 tuổi mới có thể lại thành. Có thể hay không sống đến 90 tuổi đều không nhất định, hơn nữa đã có tuổi gần cốt suy yếu, tỷ lệ lớn luyện không đi lên từ nội dung nhìn lại, long ngâm thiết bố sam cũng là một bộ hậu thiên công pháp. Nếu như có thể luyện đến tầng thứ 3 đại thành, lại hướng bên trên đột phá đến cảnh giới tiên thiên, liền có thể thành tựu công pháp cảnh giới tối cao bất hoại long cương. Bất hoại long cương là long ngâm thiết bố sam hình thái cuối cùng, nó không còn là đơn thuần cứng rắn mà là đạt tới cương nhu cùng tồn tại, sinh sôi không ngừng huyền diệu cảnh giới. Trạng thái bình thường bên dưới khí tức nội liễm, cùng người thường không khác, nhưng trong cơ thể tạm phủ thời khắc chịu yếu ớt tiên thiên long ngâm chấn động, mạch bệnh bất xâm, tinh lực vô tận. Vận công lúc, quanh thân một thước bên ngoài, sẽ tự nhiên tạo thành một tầng vô hình long ngâm cương khí đao kiếm có bảo, thủy hỏa bất xâm. Nói thiên hoa luận truy, mấu chốt ngươi cũng không có biết làm sao đột phá cảnh giới tiên thiên. Những công pháp khác tốt xấu còn nói cho muốn tìm tới huyền quan nhất hiếu, nối liền thiên địa chi tiểu. Ngươi cái này hoàn toàn chính là họa bánh nướng, quan biết hiệu quả không biết đột phá phương pháp. Cố Nhất Hàng vừa đi vừa về nhìn nhiều lần long ngâm thiết bố sam bí tịch, có chút im lặng nhìn xem cuối cùng vài câu vô cùng khoa trương miêu tả. Bất kể như thế nào, bản này ngoại công đoán thể bí tịch hắn là dự định luyện. Bất quá Cố Nhất Hàng không hề coi trọng long ngâm thiết bố sam đối với phòng ngự cường hóa. Hắn cảm thấy phụ thân nói rất đúng, tốn sức luyện 10 năm ngạnh công không bằng nhiều xuyên kiện thiết giáp. Hắn chủ yếu là muốn mượn bộ này công pháp rèn luyện thân thể của mình. Long ngâm thiết bố sam từ đầu đến cuối quán xuyên long ngâm hai chữ, đặc biệt đường lối và công, cùng với dựa vào chân khí và sóng âm rèn luyện gân xương ra mô thậm chí ngũ tạng lục phủ mới là Cố Nhất Hàng chân chính nhìn chúng. Chương 28, sư minh người còn quá tốt. Chương 28, sư minh người còn quá tốt. Sáng sớm hôm sau, Cố Nhất Hàng từ nhà đi tới kiếm quán. Da gấu cùng thịt gấu tại đi theo trên xe ngựa trực tiếp chuyển đến nội viện, cũng không có gây nên sân luyện công bên trong phổ thông đệ tử chú ý trong tiểu viện. Trải qua đơn giản tiêu chế, da gấu từ cong lên trạng thái mở rộng, to lớn diện tích gần như chiếm viện từ một nửa, dẫn tới các sư minh từng trận sợ hãi thán phục. Ta nói sư đệ, lúc này mới mấy ngày ngươi liền cho chúng ta lớn như vậy một kinh hỉ. Lớn như vậy cự hùng, ngươi một người liền giết. Thất sư minh Tiêu Nghiêm vòng quanh da gấu đi một vòng, tại to bằng cái thất trên đầu sờ lên. Ai ra, cái này gấu đứng lên phải có cao hơn một trượng, loại này hình thể, phải có khí lực lớn đến đâu. Nếu như bị hắn sờ lên một chút, không chết cũng tàn phế. Cố Nhất Hàng cười cười, thoạt nhìn dọa người mà thôi, trên thực tế cũng không có bao nhiêu lợi hại. Cái này gấu phản ứng chậm chạp vô cùng. Ta vòng quanh nó đánh nửa ngày cũng không có bị đụng phải một chút. Chính là da thịt quá dày, không dễ giết. Nếu không phải tìm đúng cơ hội xuất kiếm từ con mắt đâm vào đại não, liền bị nó chạy. Hắn nói hơi hận, nhưng ở chàng đều là luyện kiếm nhiều năm người trong nghề, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra lúc đó chiến đấu có cỡ nào hung hiểm. Cựu sư huynh Đoàn Vũ quan sát đến da gấu bên trên từng đạo vết kiếm, cuối cùng nhìn hướng đầu gấu bên trên chỗ kia vào não lô đen. Sư đệ quá khiêm tốn. Từ cái này da gấu bên trên tổn thương cũng có thể nhìn ra lúc đó chiến đấu bao nhiêu kịch liệt. Thất sư huynh có một câu nói rất đúng. Cái này gấu lực đạo đã không phải là người có thể với tới, không quản ngươi cao bao nhiêu võ công, chỉ cần bị sờ lên liền không có xoay người chỗ trống. Tiểu sư đệ có thể đánh giết cự hùng, tối thiểu nhất tại khinh công bộ pháp phương diện đã vượt qua ta cùng thất sư mình. Còn có trên đầu đạo này vết kiếm, nếu như ta không có đoán sai hẳn là hiểu phong xuyên lâm a. Chiêu này gia tăng kiếm nhanh kiếm lực, tinh chuẩn trực tiếp, am hiểu nhất phá giáp. Cố Nhất Hàng gật gật đầu. Tiểu sư tỷ Triệu Thanh Huyên cũng cảm thán nói, ta nhớ kỹ vài ngày trước chúng ta luận bàn, kiếm thuật của ngươi có lẽ còn làm không được dạng này tinh thuần cố động, không nghĩ tới lên núi hai ngày, tiến bộ lớn như vậy. Bát sư Minh hai năm này võ công một mực tiến bộ rất nhanh, có phải là cùng hắn thường xuyên lên núi đi săn có quan hệ? Tiêu Nghiêm nói tiếp, ta cảm giác khẳng định có quan hệ. Lão Bát nguyên bản phải cố gắng, lên núi đi săn nói không tốt lúc nào liền sẽ gặp phải một chút nguy hiểm tình huống, kiếm thuật thân pháp thường xuyên sử dụng, khẳng định tiến bộ nhanh. Đến mức tiểu sư đệ, hắn chính là một thiên tài, mấy ngày ở giữa tiến bộ to lớn rất bình thường. Nói xong hắn cười hì hì ôm Cố Nhất Hàng bà bay, sư đệ, về sau tại Thanh Thạch huyện sư ca liền dựa vào ngươi bao bọc. Triệu Thanh Huyên nhìn xem nhà mình thất sư minh cái này một bộ bại hoại bộ dạng nhíu lông mày, sư minh ngươi cũng không cảm thấy ngại, tiểu sư đệ mới nhập môn một tháng, ngươi đều luyện kiếm thời gian dài bao lâu, còn muốn sư đệ bao bọc. Tiêu Nghiêm không lấy làm đục trái lại lấy làm binh, sư mọi người không hiểu, giữa người và người chênh lệch xa so với trong tưởng tượng của người phải lớn. Ta thuộc về người bình thường bên trong có chút thiên phú, sư đệ thì là thiên tài trong thiên tài. Vượt qua chúng ta những sư huynh này là chuyện sớm hay muộn. Hắn nói như vậy, bên người cựu sư minh cùng tam sư minh đều không có cái gì phản ứng, một bộ vốn nên như vậy biểu lộ. Cố Nhất Hàng nhập môn một tháng, mỗi ngày tiến bộ tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, đương nhiên biết rõ nhà mình tiểu sư đệ thiên phú có cỡ nào khoa trương. Nghe lấy các đệ tử cười nói, chắp tay đứng ở trên bậc thang Triệu Minh Đảo nhìn qua tiểu đệ tử, mang theo tiểu ý, trong mắt đều là hài lòng. Da gấu thịt gấu mặc dù chân quý, hắn cũng không thèm để ý, bắt đệ tử Ngũ Dung vốn là thợ săn, thường xuyên săn phải hùng cầm manh thú hiếu kính hắn. Hắn là cảm thấy cái này tiểu đệ tử nhân phẩm, tính cách, tướng mạo, võ học thiên phú thậm chí cần cụ trình độ không một không tốt. Săn giết cự hùng hiện ra thiên phú chiến đấu cùng năng lực ứng biến, đưa tới da gấu tay gấu thì lộ ra tôn sư trong đạo, trong lòng còn có hiếu nghĩa. Có thể cùng các sư huynh ở chung hòa hợp, bảo ngày mai phú tuy cao lại không tiêu không gấp, SQ cũng khá. Dưới góc nhìn của Triệu Minh Đạo, Cố Nhất Hàng gần như chính là hoàn mỹ đệ tử. Giữa trưa, kiếm quán nhỏ trên bàn ăn đều là thịt gấu thức ăn, mấy cái chân truyền đệ tử ăn say sưa ngon lành. Muốn nói thật tốt ăn cũng không có, chỉ là tương đối hiếm lạ, hơn nữa huyết khí đủ dinh dưỡng phong phú. Đại gia đang lúc ăn, cửa ra vào một mặt đôn hậu Vũ Dũng đi đến. "Lão bát, ngươi tới vừa vặn. Tới nếm thử ngươi sư đệ săn thịt gấu." Ban ăn chủ vị, Triệu Minh Đào chào hỏi. Vũ Dũng cùng sư phụ gửi lời thăm hỏi nói ra, "Ta chính là vì chuyện này tới. Sáng sớm hôm nay liền nghe trong thôn mấy cái thợ săn nói, ngày hôm qua tại trong núi gặp gỡ tiểu sư đệ, đồng thời giúp đỡ chuyển xuống một đầu cự hùng. Trong lòng ta hiếu kỳ liền chạy đến xem nhìn." Triệu Thanh Huyên chế nhạo nói, "Bát sư huynh tới thời gian tuyển chọn tốt, vừa vặn đuổi tại ăn cơm điểm." Vũ Dung cười ha ha một tiếng, thuận tiện tới cọ sư phụ cơm. Tiêu Nghiêm chỉ trong góc đã bị thu lại ra gấu, đây chính là tiểu sư đệ săn đầu kia gấu, từ đầu tới đuôi có dài hơn một trượng, mở ra có thể phủ kín nửa cái tiểu viện. Vũ Dung đi tới nhìn một chút đầu gấu, chú ý tới trên ánh mắt chỗ kia vết thương có chút bừng tỉnh, cái này gấu ta gặp qua. Nghe hắn nói như vậy tất cả mọi người hiếu kỳ chờ lấy hắn giải thích. Vũ Dung xoay người, mấy năm trước huyện thành bên ngoài trên núi cái kia thực nhân mãnh hổ còn chưa tới. Có một lần ta lên núi đi săn liền thấy một cái cao hơn một trượng gấu đen. Lúc ấy nó không có công kích ta ý tứ, ta cũng không có chủ động đi săn bắn nó. Nói cái này Cố Nhất Hàng hiếu kỳ đánh gãy, "Ngũ sư huynh, ngươi nói thực nhân mãnh hổ không có tới, con hổ kia nguyên bản không phải nơi này sao?" Ngũ Dũng giải thích nói, "Cũng không phải là. Huyện thành bên ngoài núi cao rừng rậm, manh thú đông đảo, lão hổ cũng không ít, nhưng không hề bao gồm cái kia thực nhân mãnh hổ. Nếu như ngươi gặp qua cái kia mãnh hổ liền sẽ biết, nó cùng bình thường lão hổ hoàn toàn khác biệt, chẳng những cái đầu càng lớn, hơn nữa càng thêm giàu hoạt. Nó là mấy năm trước đột nhiên xuất hiện tại bên ngoài Thanh Thạch huyện trên núi. Đại gia suy đoán nó hẳn là từ chỗ càng sâu trên núi chạy ra. Mấy năm trước liền đến, nhưng ta nhớ kỹ mãnh hổ ăn người chuyện hẳn là gần nhất một năm mới lưu truyền ra a." Vũ Dũng gật gật đầu. Cái kia mãnh hổ vừa mới bắt đầu tại trong núi ẩn hiện cũng không có đả thương người ghi chép, thỉnh thoảng gặp phải thợ săn cũng là xa xa coi trọng vài lần, cũng không chủ động tập kích. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, nó bắt đầu chủ động công kích lên núi người, vô luận là thợ săn vẫn là thương khách, một khi bị nó để mắt tới, khó thoát gan bàn tay. Lúc này sư phụ Triệu Minh Đào mở miệng, "Manh thú chỉ cần ăn qua thịt người liền không dừng được. Mấy chục năm qua, ta nghe được cũng đã gặp qua không ít loại này chuyện. Bất luận xài lang hổ báo, tựa hồ ăn thịt người có thể cho bọn họ mang đến chỗ tốt không nhỏ. Đương nhiên, những thứ này ăn người xuất sinh cuối cùng cũng khó khăn trốn bị chém giết hạ tràng. Cái kia mãnh hổ có thể là ngoại ý muốn ăn một người, sau đó liền bắt đầu chủ động tìm kiếm mục tiêu công kích." Vũ Dũng gật đầu biểu thị tán đồng, tiếp tục nói, "Ta có thể nhận ra con gấu đen này, vẫn là nhìn thấy ánh mắt nó bên trên vết sẹo này. Từ khi mãnh hổ sau khi đến, ta cuối cùng tại trong núi nhìn thấy con gấu đen này, trên ánh mắt của nó liền có vết thương này. Tỷ lệ lớn là tranh địa bàn bị mãnh hổ gây thương tích." Cố Nhất Hàng nhẹ gật đầu, "Bát sư huynh nói cùng hắn suy đoán cơ bản ăn khớp. Nghe tiểu sư để nói, cái này gấu đen tứ chi chạm đất liền có chiều cao hơn một người, đứng thẳng người lên cao dư một trượng, cân nặng vượt qua 2000 cân, hai bàn tay đánh có thể đánh ra một cái hố nhỏ, đất đá văng khắp nơi. Gấu đen đã lợi hại như vậy, có thể đem nó đánh chạy mãnh hổ phải có rất mạnh." Triệu Thanh Huyên có chút hiếu kỳ mà hỏi. Vũ Dung suy nghĩ một chút nói ra, "Mãnh hổ về mặt hình thể muốn so con gấu đen này hơi nhỏ, nhưng cũng tuyệt đối là quái vật khổng lồ cấp bậc tồn tại, cân nặng khẳng định tại ngàn cân trở lên. Chủ yếu nhất là, mãnh hổ tốc độ cùng nhanh nhẹn hơn xa gấu đen, trên lực lượng cũng không thua quá nhiều. Cả hai chiến đấu, gấu đen tỷ lệ lớn sẽ không chết, nhưng rất khó thủ thắng. Bất quá đối với chúng ta đến nói, mãnh hổ uy hiếp muốn viễn siêu gấu đen." Hắn nói như vậy tất cả mọi người lý giải. Những thứ này mãnh thú lực lượng đều vượt qua người bình thường quá nhiều, không quản là mãnh hổ vẫn là cự hùng, một trưởng đi xuống đều có mấy ngàn cân lực đạo, giữa bọn chúng kém điểm này đối người đến nói không có khác nhau, tả hữu đều là cái chết. Bất quá gấu tốc độ chậm linh mất kém, xem như là một cái thiếu hụt, mãnh hổ thuộc về toàn năng loại hình, tốc độ cùng phản ứng viễn siêu người bình thường. Cho nên người bình thường gặp phải gấu đen có khả năng còn có còn sống cơ hội, gặp phải mãnh hổ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong những thứ này, Vũ Dũng ngồi xuống cùng mọi người cùng nhau dùng cơm. Cố Nhất Hàng nói với hắn phát hiện mãnh hổ xảo huyệt chuyện. Vũ Dũng cau mày thở dài, "Ta biết, quay đầu ta liền mang mấy người đi một chuyến, đem những cái kia thi cốt chuyển đi ra. Phu cận mấy cái thôn trấn hai năm này không ít người tại trong núi mất tích, đến lúc đó thông báo người nhà bọn họ tới nhận dừng lại thịt gấu tiệc rượu ăn xong, mấy vị sư minh toàn bộ hồng quang đầy mặt. Liên tiểu sư tỷ khuôn mặt trắng nõn cũng có chút phím hồng, hiển nhiên vừa mới ăn không ít thịt gấu. Đây là tinh khí dư thừa biểu hiện. Tất cả mọi người là người tập võ, buổi chiều luyện mấy lần kiếm pháp hoặc là vận chuyển một hồi nội công liền có thể lắng lại." Tiêu Nghiêm sẽ có chút bóng loáng tỏa sáng mặt tiến đến Cố Nhất Hàng trước mặt nhỏ giọng nói, "Sư đệ, hôm nay nhờ hồng phúc của ngươi ăn nhiều như thế thì gấu, lại bổ nguyên khí. Buổi chiều đi sớm một chút, sư minh dẫn ngươi đi chỗ tốt." Dứt lời cười hắc hắc, thần sắc hèn mọn. Cố Nhất Hàng nhìn xem Tiêu Nghiêm nháy mắt. Lấy hắn đối với Thất Sư Minh hiểu rõ không khó đoán ra đối phương nói là địa phương nào. Ta mẹ nó mới 14, ngươi liền muốn mang ta đi loại kia địa phương, có ngươi như thế làm sư minh sao? Ngạch, kỳ thật cũng không phải không thể lấy, ta liền đi xem một chút, đơn thuần hiếu kỳ. Tốt ta, sư minh ngươi người còn quá tốt. Tiêu Nghiêm không biết Cố Nhất Hàng trong lòng nhiều như thế tích ngục, gặp tiểu sư đệ không nói chuyện liền làm hắn ngầm thừa nhận, vô vô bờ vai của hắn nhỏ giọng nói, đến lúc đó ta tìm ngươi, hai ta cùng đi. Chương 29, Câu Lan nghe hát. Chương 29, Câu Lan nghe hát. Buổi chiều, kiếm quán bên trong các đệ tử chân truyền tinh thần đều rất đủ, luyện kiếm luyện kiếm, dạy đệ tử dạy đệ tử, toàn bộ kiếm quán đều là một bộ khí thế ngất trời bộ dạng. Vừa lúc hôm nay Ngũ Dung sư Minh tại, Cố Nhất Hàng lôi kéo hắn cùng nhau luận bàn đối luyện. Vũ sư Minh mặc dù xếp thứ 8, nhưng võ công so với Thất sư Minh cùng Cựu sư Minh cũng cao hơn một chút. Nội lực càng thêm thâm hậu, kiếm pháp cũng càng thêm tinh xảo. Nhất là đáng quý chính là, có thể là bởi vì lâu dài lên núi đi săn, giao thủ phần lớn là một ít mãnh thú, Bát sư Minh kiếm pháp chú trọng hơn thực chiến. Kiếm pháp của hắn bức bỏ rất nhiều loại loại chiêu thức, xuất kiếm ổn hung ác chuẩn, sát khí 10 phần. Đánh một hồi, Ngũ Dung thu kiếm mà đứng, cảm khái nói, sư đệ tiến bộ của ngươi quá nhanh, trách không được có thể giết chết đầu kia gấu đen. Cố Nhất Hàng tò mò hỏi, sư minh cảm thấy thực lực hiện tại của ta cùng đầu kia mãnh hổ ví dụ như gì? Ngũ Dung suy nghĩ một chút, chia 3-7 a. Người nào 3 người nào 7? Cũng không thể là ta ra 3 kiếm, lão hổ 7 phần no bụng a. Cố Nhất Hàng đoán mò, ta cảm thấy lấy sư đệ thực lực ngươi bây giờ, cùng mãnh hổ tại núi rừng bên trong ngõ hẹp gặp nhau đại khái chỉ có 3 thành phần thắng. Gặp Cố Nhất Hàng có chút không phục, Ngũ Dung cười giải thích, sư đệ kiếm thuật của ngươi tinh xảo, nhưng uy lực còn kém một chút, muốn đánh bại mãnh hổ liền phải mạo hiểm, nhằm vào nhược điểm mở rộng công kích. Nhưng mãnh hổ không phải gấu đen, tốc độ cùng linh mẫn viễn siêu người bình thường, tùy tiện làm nguy hiểm chính mình cũng dễ dàng thụ thương thậm chí bỏ mình. Hơn nữa mãnh hổ giàu hoạt dị thường, nếu như không thể tốc thắng, nó cảm giác không địch lại liền sẽ quay người chạy trốn, trong núi rừng ai cũng đuổi không kịp nó. Cho nên ta nói mãnh hổ phần thắng lớn hơn một chút. Nói xong hắn lại an ủi một câu, bất quá lấy sư đệ tốc độ tiến bộ của ngươi, tin tưởng không được bao lâu thời gian, cái kia mãnh hổ liền không phải là đối thủ của ngươi. Đến lúc đó một khi gặp phải nó chỉ có chạy trốn cùng bị ngươi chém giết hai lựa chọn. Cùng Ngũ sư minh luận bàn xong, hai người đến một bên nghỉ ngơi. Tiêu Nghiêm đi tới, gặp không có người chú ý, kéo Cố Nhất Hàng y phục, cho một ánh mắt, ra hiệu hắn cùng chính mình đi. Chỉ trong chốc lát, hai người từ Thanh Phong kiếm quán đi ra. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Tiêu Nghiêm dẫn Cố Nhất Hàng liền hướng trong huyện phồn hoa nhất con phố kia đi đến, mà Mãn Xuân viện ngay tại con phố kia bên trên. Sư đệ trước đây khẳng định không có đi qua à, sư minh hôm nay liền dẫn ngươi gặp thấy các mặt của xã hội. Không cần thần trương, nam nhân sớm muộn đều phải kinh lịch cái này một lần. Yên tâm, hôm nay tất cả tiêu xài đều do sư minh thanh toán. Tiêu Nghiêm đảm nhiệm nhiều việc nói. Thoạt nhìn hắn hôm nay 10 phần vui vẻ, nhất là giữa trưa sau khi cơm nước xong. Thịt gấu tiệc rượu bổ sung tinh lực tựa hồ cho hắn tuyệt đại sức mạnh, hai người ra kiếm quán sau trên mặt hắn tiêu ý liền không từng đứt đoạn. Không bao dài thời gian, hai người liền đến Mãn Xuân viện cửa ra vào. Tòa này mấy tầng cao lầu gỗ vốn là xung quanh khổng lồ nhất kiến trúc, vẻ ngoài chẳng những quét sơn hồng còn mang theo không ít màu đỏ tơ lụa cùng đèn lồng, thoạt nhìn náo nhiệt lại xa hoa. Sơn son cửa lớn bốn mở, ra ra vào vào dòng người dày đặc. Vào cửa cơ bản đều là quần áo lộng lẫy nam sĩ, hoặc là độc thân hoặc là cùng đồng bạn cùng nhau. Đi ra thì phần lớn bên cạnh đi theo cái mặc diễm lệ trang điểm dày và đậm nữ tính, đến cửa ra vào làm ra một bộ lưu luyến không bỏ biểu lộ, cái gì thân phận cũng không khó đoán. Và Mãn Xuân viện cửa lớn, có chuyên môn gã sai vật tại phía trước dẫn đường. Hai người bước vào nội sảnh, bên ngoài liền nghe được ồn ào náo động phảng phất bị bức tường vô hình loại bỏ một tầng, trở nên càng thêm tập trung mà sền sệt. Ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là làm người hoa mắt to lớn trên vòm khung trang trí, tầng tầng lớp lớp hoa văn màu đấu cùng xoay quanh mà lên, trung tâm khảm nạm nguyên một khối to lớn sáng long lanh lưu ly. Bên dưới treo lấy một tấm từ vô số nhỏ bé mảnh thủy tinh sâu chuỗi mà thành to lớn đèn hoa. Giờ phút này trăm ngàn ngọn đèn ánh đến tại thủy tinh chiết xạ bên dưới, đem toàn bộ nội sảnh chiếu rọi phải sáng như ban ngày lại tỏa ra ánh sáng lung linh. Hoa đăng phía dưới là toàn bộ nội sảnh hạch tâm, một tòa hơn một xích cao hình tròn bạch ngọc đài. Mặt bàn bóng loáng như gương biên giới phủ điêu phức tạp quấn nhánh sen văn, bao quanh một vòng nhàn nhạt nước chảy mương, trong suốt dòng nước không tiếng động chảy xuôi, trên mặt nước nổi lơ lửng mới mẻ, mang theo giọt sương hoa sen cùng cánh hoa hồng. Trên đài ngọc, vài tên mặc cùng khoản múa áo vũ nữ đang cùng với tấu nhạc nhẹ nhàng nhảy múa. Đường con ôn nhu dáng múa huyền chuyển, dáng người vặn vẹo ở giữa thể hiện ra mê người phong tình, dẫn tới dưới đài những khách nhân luôn mồm khen hay. Ôi bi, ta Tiêu đại gia, nhưng làm ngài trông mong đến. Vân ca nhi nhưng muốn ngài nghĩ đến cơm nước không vào đây. Vào cửa sau hết thảy trước mắt đều cho Cố Nhất Hàng rất lớn tươi mới cảm giác, hắn hiếu kỳ nhìn trái phải nhìn, đi theo Tiêu Nghiêm đi vào trong. Đi đến đầu bậc thang, một thân diễm lệ trang phục lau thật dày chân châu phấn tú bà từ lầu 2 đi xuống, dùng một loại tận lực kéo dài, ngọt phải phát chán ngữ điệu đối với Tiêu Nghiêm nói: "Để cho Vân ca nhi chờ lấy, hôm nay ta thế nhưng là có chuẩn bị mà đến." Tiêu Nghiêm có chút ngửa đầu, khoe miệng nhếch lên, trong giọng nói là tràn đầy tự tin. Nhìn ngài nói, ngài lần nào không phải long tinh hổ mãnh, Vân ca nhi tổng nói với ta khó có thể chịu đựng đâu. Tú bà đồng đưa một thanh tô tú quạt tròn, đầu đầy châu ngọc theo khoa trường tiếng cười đình đương rung động. Vị này tuấn lãng tiểu ca nhìn xem thật lạ mặt. Tiêu Nghiêm quay đầu giới thiệu nói, đây là ta tiểu sư đệ, hôm nay lần đầu tiên tới Mãn Xuân viện loại địa phương này, ngươi nhưng muốn thật tốt chiêu đãi. Vị này là Mãn Xuân viện Vân Di tại cái này có chuyện gì ngươi tìm nàng liền được. Nguyên bản nhìn thấy Cố Nhất Hàng tướng mạo xinh đẹp khí chất bất phàm, Vân Di liền mười phần vui vẻ. Nghe được hắn là lần đầu tiên, con mắt càng là sáng lên, cười nếp nhăn trên mặt đều sâu mấy phần. Yên tâm, đều giao cho ta, Vân Di cái này có tốt nhất cô nương, cam đoan để cho ngài vị tiểu sư đệ này hài lòng, thư thư phục phục đi ra Mãn Xuân viện. Cố Nhất Hàng nết nết miệng, làm sao có loại dê vào đàn sói cảm giác, hắn cảm giác Vân Di nhìn mình ánh mắt tựa như sói đói nhìn con cừu nhỏ cảm giác. Ta mấy cái bằng hữu đều đến a? Tiêu Nghiêm lại hỏi. Từ Đại Gia mấy người đã sớm tới, tại tầng 2 chỗ trang nhã. Nàng nói xong, gã sai vật dẫn dắt hai người tiếp tục đi lên lầu. Cố Nhất Hàng lúc này cũng thấy rõ, Mãn Xuân viện loại này thanh lâu có chút tương tự với hiện đại biểu diễn loại hình quán bar. Chính giữa bạch ngọc đài là sân khấu, bên cạnh có một đội vui người một mực tại nhạc đệm, trên sân khấu người tham gia múa biểu diễn không ngừng, sân khấu xung quanh đều là từng trường tử đàn phương bàn gỗ, trên bàn trưng bày mùa hoa quả tươi, quà vật cùng rượu, những khách nhân vừa ăn uống vừa thưởng thức vũ đạo. Tầng 2 tầng 3 cũng có đồng dạng xem biểu diễn uống rượu chỗ trang nhã, đẳng cấp càng cao hẳn là cũng quý hơn một chút. Đương nhiên, đây chỉ là bên ngoài. Mãn Xuân viện nội bộ là từng cái phòng nhỏ, Tiêu Nghiêm tìm Hoành Ca Nhi chính là ở bên trong tiếp khách. Lên lầu 2, dọc theo sơn son hành lang đi vài bước liền đến chỗ cần đến. Cùng tầng 1 đại sảnh so sánh, tầng 2 chỗ trang nhã là từng cái nửa mở thả tư nhân không gian. Chỗ trang nhã ở giữa dùng cao cỡ nửa người chạm rỗng gỗ hoa lên ngăn cách xảo diệu ngăn cách, đã bảo đảm tương đối tư mật tính, cũng sẽ không hoàn toàn ngăn cản ánh mắt. Trên mặt đất phủ lên thật dày thảm lông dê, phía trên đồng dạng là từng trương bàn bông, hoa quả tươi thức nhắm rượu ngon đầy đủ, ngồi ở sau cái bàn mặt vừa vặn có thể nhìn thấy phía dưới trung ương sân khấu. Thứ Minh, các vị, tới chậm một bước, thứ lỗi. Đến lúc đó, Tiêu Nghiêm nhìn thấy mấy vị bằng hữu cười chào hỏi. Ha ha, Tiêu Minh tới đúng lúc, chúng ta thịt rượu mới vừa lên, vừa vặn cùng uống một ly. Cho chư vị giới thiệu một chút, vị này là ta tiểu sư đệ, Cố Nhất Hàng. Thanh Phong kiếm quán người thứ 12 chân truyền đệ tử. Đừng nhìn tuổi còn nhỏ, thiên phú dị bẩm, tại võ học bên trên tạo nghệ đã không giới ta. Nói xong Tiêu Nghiêm lại đem đầu chuyển hướng Cố Nhất Hàng, mấy vị này đều là bằng hữu ta, từ phụ Tam công tử Từ Lỗi, Mãnh Hổ quyền quán Ma Uy, Cổ Phong đao quán Lý Nham, còn có Tôn phủ nhị công tử Tôn Văn Hải chỗ trang nhã bên trong đã tới không ít người, từng cái trên người mặc cẩm y, tuổi chừng 20-30 tuổi trên dưới. Nghe Tiêu Nghiêm giới thiệu, Cố Nhất Hàng liền biết những người này cơ bản đều là trong huyện đại hộ nhân gia công tử, hai cái khác võ quán đệ tử cũng hẳn là bọn hắn võ quán chân truyền. Cái này cũng bình thường, nhìn trang trí liền biết Mãn Xuân viện tiêu phí tất nhiên không thấp, người bình thường sợ rằng khó mà đánh bác, lui tới khách nhân không phải phú thương chính là thân hảo. Tiêu Nghiêm giới thiệu xong, đại gia cho hắn mặt mũi cười ha hả cùng Cố Nhất Hàng chào hỏi. Cố Nhất Hàng cũng nhất đáp lại. Chương 30, xung đột cùng bê bối chương 30, xung đột cùng bê bối chỗ trang nhã bên dưới, một cái sắc mặt trắng bệch đạm đạm, mắt mang trùng điệp mắt còn thâm, rõ ràng túng dục quá độ nam tử trẻ tuổi, đối với đến Tiêu Nghiêm cùng Cố Nhất Hàng nhìn như không thấy, phối hợp nhấp ngụm rượu. Hắn hung ác nham hiểm ánh mắt đảo qua ngồi ở Tiêu Nghiêm bên cạnh Cố Nhất Hàng, đột nhiên âm dương quái khí mở miệng, một cái lang trùng chi tử, không học y thuật ngược lại luyện võ, cũng là thú vị. Tuổi con nhỏ liền tới Mãn Xuân viện tiêu sái, xem ra mở y quán rất kiếm tiền a. Đừng không phải kiếm hắc tâm tiền đi. Cái này không đầu không đuôi để mọi người sững sờ, không rõ chỉ bảo. Tiêu Nghiêm giới thiệu Cố Nhất Hàng lúc, chỉ nói là sư đệ của mình, cũng không đề cập ra thế bối cảnh, đại gia cũng chỉ coi hắn là Thanh Phong kiếm quán tân tấn chân truyền đệ tử. Mới vừa ngồi xuống Tiêu Nghiêm lập tức nghe ra lời nói bên trong có gai, nhíu mày lại, đem chén rượu trùng điệp vô lên bàn, "Lý Hảo, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta tự phụ ngày thường không có đắc tội qua ngươi. Hôm nay ngay trước mặt mọi người, ngươi như vậy quét mặt của ta, làm ta dễ khi dễ sao?" Mặt trắng nam Lý Hảo gặp Tiêu Nghiêm nổi giận, không những không sợ, ngược lại cười khẩy, "Ngươi Tiêu Nghiêm có cái gì mặt mũi? Chỉ là một cái Thanh Phong kiếm quán giáo tập, nếu không phải từ huynh mời, ta sao lại cùng ngươi cùng bàn?" Hiển nhiên, hai người vốn là quan hệ bình thường, có thể bạn ngồi cùng bàn toàn bộ bởi vì chính giữa bằng hữu từ đi. Lý Hảo lời còn chưa dứt, trong bữa tiệc Ma Huy cùng Lý Nham sắc mặt cũng trầm xuống. Hai người bọn họ là mặt khác hai đại võ quán chân truyền, ba quán tuy có cạnh tranh, nhưng ở một số phương diện lại đồng ký liên tri. Lý Hảo lời này tương đương với đem bọn hắn cũng đắc tội. Dẫn đầu từ đi thấy thế, tranh thủ thời gian đứng dậy hòa giải. Cố Nhất Hàng một mực chưa lên tiếng, lúc này mới tò mò đánh giá dẫn phát xung đột Lý Hảo, xem ra vị này Lý công tử nhận biết ta. Ngẫu nhiên có nghe thấy, không tính là nhận biết. Lý Hảo giọng mang kinh thường. Cố Nhất Hàng gật gật đầu, vừa rồi đến lúc đó, hắn liền phát giác được vị này Lý Hảo địch ý, nghe giới thiệu biết được đối phương là Lý phủ nhị công tử, hắn lập tức minh bạch cái này địch ý từ đâu mà đến. Luyện võ không hề chậm trễ học y liễu, tại hạ từng tại y quán ngồi xem bệnh, chỉ tốt qua một chút bệnh nhân, y thuật cũng coi như hơi biết. Đơn thuần nhìn xem bệnh, ta xem Lý công tử sắc mặt ám trầm, mắt xung quanh sưng vụ biến thành màu đen, làn da lỏng lẻo, khí sắc bề ngoài, đây là trường kỳ túng dục dẫn đến thận thủy suy kiệt chi tướng. Hắn dừng một chút, chậc chậc hai tiếng, ngựa khí mang theo vài phần tiếc hận, Lý công tử tuổi còn trẻ, còn phải bảo trọng thân thể a, nếu không tiếp qua mấy năm, một khi thận tinh tiêu hao, mệ bại suy sụp, trong nhà tiểu thê mỹ tiếp chẳng lẽ không phải muốn phòng không gối chiếc, cô độc nửa đời. Ngươi, Cố Nhất Hàng vừa dứt lời, Lý Hảo đã giận không nhịn nổi bố bàn đứng dậy. Tại thanh lâu bực này nơi bị nói thận hư bất lực, tại nam tử mà nói không thể nghi ngờ là nhục nhã lớn nhất. Sư đệ ta ra truyền y thuật, từ trước đến nay tinh chuẩn. Lý Hảo, nhân gia hảo tâm nhắc nhở, ngươi đừng không biết tốt xấu, vẫn là đi xem một chút đại phu à. Tiêu Nghiêm cười ha ha, châm chọc chi ý không che giấu chút nào. Lý Hảo tức giận đến toàn thân phát run, nhưng nhìn xem Tiêu Nghiêm, lại thoáng nhìn Cố Nhất Hàng đã xem bảo kiếm vỗ lên bàn, trên mặt giống như cười mà không phải cười, cuối cùng kiềm nén lửa giận, lang băm. Vũ phu, bản công tử khinh thường chấp nhặt với các ngươi. Dứt lời phẩy tay áo bỏ đi. Lý công tử. Lý công tử từ uy giả ý kêu hai tiếng, liền trở về tiếp tục cùng mọi người uống rượu cười nói. Chỗ trang nhã bên trong bầu không khí rất nhanh một lần nữa nhiệt liệt lên, ai cũng không có đem vừa rồi khúc nhạc dạo ngắn coi là thật. Xem ra vị này Lý Nhị công tử ngày thường tại trong vòng nhân duyên sát thực chẳng ra sao cả. Chờ Lý Hào đi xa, Tiêu Nghiêm mới thấp giọng hỏi Cố Nhất Hàng, "Sư đệ, ngươi phía trước cùng Lý Hào có khúc mắc?" Cố Nhất Hàng cầm lấy một cái quả lê cắn một cái, lần đầu gặp mặt. Chỉ là gia phụ cùng Lý gia có chút hiểu lầm. Tiêu Nghiêm bừng tỉnh, "Thì ra như vậy. Sư Minh, nói cho ta một chút cái này Lý Hào đi. Ta nhìn hắn hình như không thế nào nhận người chào đón." Cố Nhất Hàng hỏi. Tiêu Nghiêm một mặt khinh thường, "Lý gia là trong huyện nổi tiếng tân hào, gia chủ Lý Vĩnh Lương tổng cộng có 8 tử. Trưởng tử Lý Khiêm am hiểu kinh doanh, làm người khéo đưa đẩy, quản lý Lý gia không ít sinh ý, tam tử Lý Dũng võ đạo thiên phú cao, nghe nói bái danh sư ở bên ngoài tu hành. Duy chỉ có cái này Lý Hào, văn không được võ chẳng phải, cả ngày chỉ biết ăn chơi đàng điếm, 10 phần hoàn cố. Từ huynh bởi vì trong nhà quan hệ từ nhỏ cùng hắn quen biết, thỉnh thoảng dẫn hắn tham gia cùng chúng ta tụ hội. Nhưng hắn đã không muốn chuyện lại ngạo mạn tự phụ, cùng những người khác quan hệ đều bình thường." Nói xong Lý Hào, Tiêu Nghiêm chợt nhớ tới một chuyện, trên mặt lộ ra bắt quái thần sắc, "Đúng rồi sư đệ, gần nhất Lý gia ra một kiện đại xấu chuyện, ngươi có thể từng nghe nói?" Cố Nhất Hàng tự nhiên rõ ràng chỉ vào chuyện gì, Lý Hào nhìn hắn không thuận mắt mở miệng niệm ai, hơn phân nửa cũng bắt nguồn từ đây. Không đợi Cố Nhất Hàng trả lời, Tiêu Nghiêm liền cười hắc hắc, thấp giọng, "Lý gia có 3 đứa con 2 nữ, đại nữ nhi sớm đã xuất giá, nhị nữ nhi tuổi vừa mới 28, còn quê nữ. Kết quả đoạn thời gian trước, lại truyền ra Lý gia tiểu nữ nhi không hiểu mang thai tin tức. Việc này tại trong huyện truyền đi xôn xao. Mới đầu mọi người còn nửa tin nửa ngờ, về sau huyện bên vương gia trước đến từ hôn, đại gia mới bỗng tin là thật. Lý gia lần này xem như là mất hết thể diện. Lý Hào gần nhất cũng bởi vì việc này tâm tình hỏng bét cực kỳ. Chuyện tiếp như thế nào giải quyết?" Cố Nhất Hàng truy hỏi. "Còn có thể giải quyết như thế nào?" Tiêu Nghiêm bưng chén rượu lên hớp một cái, "Lý gia tiểu thư thanh danh đã hủy, muốn gả vào tương đối dòng dõi là tuyệt đối không thể. Hoặc là tìm tới hải tử cha đẻ, hoặc là đánh dụng hải tử, tìm cái tiểu môn tiểu hộ gả. Bất quá theo ta thấy, phàm là có chút cốt khí trong sạch nam tử, người nào có thể chịu được chuyện như thế? Như tìm không được hải tử cha đẻ, Lý gia chắc chắn sẽ chiêu cái con rể tới nhà. Dù sao hắn gia đại nghiệp đại, không lo ăn mặc, tìm ham muốn tiền tài con rể tới nhà mặc hắn nhóm nắm là được." Cố Nhất Hàng yên lặng gật đầu. Thanh lâu thời gian dễ chết. Mọi người một bên uống rượu, vừa nghe khúc thường múa, Thương Chi Sở Chí liền cao giọng gọi tốt, xuất thủ xa xỉ người sẽ còn khen thưởng. Trong bất chi bất giác, mỗi người đã uống non nửa bầu rượu, men say hơi say rượu. Chỗ trang nhã bên trong người dần dần ít, cũng không phải là rời đi, mà là riêng phần mình đi hậu viện tư mật gian phòng sẽ nhân tình. Tất cả mọi người là khách quen, đều có giao hảo cô nương. Tiêu Nghiêm ôm một vị vóc người không cao, màu da trắng nõn, tướng mạo thanh tú tiểu mỹ nhân đứng dậy, chắc hẳn đây chính là hắn đề cập qua Hoành Ca Nhi. "Sư đệ, sư minh đi trước một bước. Nếu có cần, thì Vân Di chính là, nàng tự sẽ vì ngươi an bài thỏa đáng." Tiêu Nghiêm vẻ say hơi lộ, nói với Cố Nhất Hàng. Hắn vừa rồi đã mời sư đệ cùng đi, Vân Di cũng cam đoan an bài cái vừa lòng cô nương, nhưng sư đệ từ chối nhã nhặn, hắn cũng không khỏi mạnh. "Sư minh yên tâm đi nghỉ ngơi, ta tại cái này nghe hát nhìn múa liền tốt." Cố Nhất Hàng cũng không phải là ra vẻ đứng đắn. Hắn kiếp trước cũng giao qua mấy nữ bằng hữu, đối chuyện nam nữ không hề lạ lắm. Chỉ là bây giờ cô thân thể này năm gần 14, quá sớm pha giới thật không phải mong muốn. Huống chi, phụ thân từng khuyên bảo, đồng tử thân đối với tu luyện nội công rất có ích lợi, nói về năm đó sau khi kết hôn liền cảm giác tiến độ tu luyện rõ ràng chậm dần. Chỗ trang nhã càng thêm trống trải. Cố Nhất Hàng độc rót rượu trái cây, nhấm nháp mùa thức nhắm, khoan thai tự đắc thưởng thức ca múa. Nghe nói không, cái kia hái hoa tập treo thưởng lại đề cao. Chỗ trang nhã ít người, bên cạnh tiếng nói chuyện rõ ràng truyền đến. Biết, ngày hôm qua đi qua cửa thành bố cáo cột, đã tăng tới 1.500 lượng. Nghe nói cái kia tặc tại phụ cận mấy huyện thành lại phạm vào mấy vụ án, khổ chủ nhóm thêm vào tiền thưởng. Ngươi nói cái này hái hoa tặc thật sự lợi hại như vậy, quan phủ đều bắt không được hắn. Ngươi biết cái gì? Chưa chắc là thân thủ vô địch, nhưng nghe nói tên kia khinh công chắc tuyệt, vượt nóc băng tường, phòng ngoài vào phòng như dẫm trên đất bằng. Còn có một tay phóng ra mê hương tuyệt kỹ, lúc này mới nhiều lần đến tay. Đáng hận tặc tử, làm bẩn nhiều như vậy lương gia nữ tử trong sạch, thật nên bầm thây bàn đoạn. Ai nói không phải đây? May mắn cái kia tặc còn chưa tới chúng ta thành thành huyện, ông trời phù hộ a. Huyện ta bên trong có tôn đại nhân cùng vương bổ đầu tòa chấn, ba đại võ quán quán chủ đều là đỉnh tiêm cao thủ, những cái kia đại hộ nhân gia hộ viện đầu lĩnh cũng thân thủ bất phàm, chắc hẳn cái kia hái hoa tặc là sợ. Sợ? Ta nhìn không giống. Huyện khác thành cũng không thể so ta thanh thạch huyện kém bao nhiêu. Chỉ có thể nói chúng ta vận khí tốt. Chương 31, hội chứng sở tộc khổng. Chương 31, hội chứng sở tộc khổng cùng Tiêu Nghiêm nổi lên xung đột, lại bị Cố Nhất Hàng kia mao đầu tiểu tử châm trọng, Lý Hào tâm tình cực kém, tìm hai cái quen biết cô nương tiến buồng trong uống rượu. Rượu ham hai nóng, lại có mỹ nhân làm bạn, ba người rất nhanh liền lăn đến trên giường. Đều là khách quen, hai vị câu lan mỹ nhân biết rõ Lý Nhị thiếu đam mê, chủ động bắt đầu hầu hạ hắn. Nhưng không biết là tâm lý tác dụng hay là Lý Hào thân mình sát thực không được, hai cái mỹ nhân bận rộn nửa ngày, hắn lại không hề phản ứng. Nằm ở trên giường, Lý Hào nhớ tới Cố Nhất Hàng vừa rồi nói, trong lòng thẹn quá thành giận, càng thêm vài phần sợ hãi, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Cút, vô dụng đồ vật, đều cút cho ta. Thấy trên giường kỹ nữ còn ở phí công vô ích, Lý Hào một chân đem này đạp đi xuống. Một gã khác kỹ nữ sợ tới mức hoa dung thất sắc. Lý Hào cũng không buông tha nàng, một phen đem này đẩy xuống giường. Phát xong tính tình, hắn tự hành xuống đất mặc tốt quần áo. Ai ui, là ai đắc tội chúng ta Lý Nhị thiếu rồi? Vân Di ta tuyệt không thể khinh tha nàng. Trong phòng động tĩnh quá lớn, thực mau cửa liền bị từ ngoài đẩy ra, lão tú bà Vân Di mang theo vài người tiến vào. Nàng trên mặt vĩnh viễn treo nhiệt tình đến gần như lịnh mà cười, đi đến Lý Hào trước mặt khi, không quên cho trên mặt đất hai cái chật vật kỹ nữ đưa mắt ra hiệu, ý bảo các nàng chạy nhanh rời đi. Hừ, các ngươi Mãn Xuân viện cô nương công phu kém cỏi thấu đỉnh, ta thực không hài lòng. Lý Hào hừ lạnh. Vân Di bồi cười nói, nhị công tử giáo huấn phải, quay đầu lại ta nhất định hảo hảo quản thúc các nàng, lần sau cho ngài đổi hai cái công phu đỉnh tốt. Thật sự không thành, còn có Vân Di ta đâu, tưởng năm đó ta cũng là Mãn Xuân viện đồ bảng, bảo quản làm nhị công tử hài lòng. Lý Hào liếc mắt Vân Di ủng tung dáng người cùng trên mặt nếp nhăn, nhíu chặt, thôi, hôm nay tha các nàng. Mất hứng, đi. Nói xong liền quay đầu ra cửa phòng. Hắn đi rồi, một gã quy công ghé vào Vân Di bên thai nói nhỏ, hỏi Xuân Mai cùng Nguyễn Bình, Lý Nhị thiếu phương diện kia giống như không còn dùng được. Các nàng lăn qua lộn lại nửa ngày cũng không đứng lên nổi, hắn liền. Vân Di gật gật đầu, nhìn Lý Hào rời đi phương hướng, khỏe miệng treo lên ba phần kinh thường, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng. Lý phủ, chính đường đại sảnh nội, gia chủ Lý Vĩnh Lương thân khoác cẩm y đoan ngồi chủ vị, dáng người béo phì, thần tình khôn khéo, một phái hào xâm gia chủ phái đầu. Hào Nhi đã về. Lý Vĩnh Lương hỏi. Mới vừa hồi phủ, ở bên ngoài uống lên điểm rượu, đã về phòng nghỉ ngơi. Ngồi ở chắc vị đại nhi tử Lý Khiêm đáp. Ai? Này lão nhị quá không nên thân. Cả ngày du thủ du thực, không phải cùng hồ bằng cầu hữu lêu lồng, đó là đi ra ngoài hoa thiên tiểu địa, thật sự làm người không bất lo. Lý Vĩnh Lương than thở. Lý Khiêm khuyên giải an ủi, nhi đệ thượng tuổi trẻ, trở lại qua 2 năm chơi đủ rồi, tự nhiên đã biết nên làm chính sự. Đến lúc đó ta lại an bài hắn tiếp nhận chút trong nhà sinh ý, rèn luyện một phen tổng có thể thành tài. Lý Vĩnh Lương hơi hơi gật đầu, may mắn Lý gia có ngươi cùng Dũng Nhi chống, có các ngươi ở, Lý gia hưng vượng nhưng kỳ. Vi phụ 100 năm sau cũng có thể an tâm rồi. Đối mặt phụ thân khen ngợi, Lý Khiêm vẻ mặt khiêm tốn. Đúng rồi, Duyệt Lan bên kia nói như thế nào? Vẫn là không chịu xóa bỏ kia nghiệt chủng. Tiểu muội nói, nàng trong bụng mang chính là thân cốt đủ, khăng khăng muốn sinh hạ tới, sống chết không muốn phá thai. Lý Khiêm hồi đáp. Nhắc tới này, Lý Vĩnh Lương hô hấp đều thô trọng vài phần, này nghịch nữ, đều là các ngươi cấp chiều hư. Lý gia tam tử nhị nữ, đại nữ nhi sớm đã xuất giá, này tiểu muội Lý Duyệt Lan ở nhà bị cha mẹ huynh trưởng sủng ái, dưỡng thành điêu ngoa tính tình. Cha, việc này cũng không thể toàn đoán tiểu muội, nàng cũng là người bị hại. Lý Khiêm vì muội muội biện giải. Không oán nàng, là kia hái hoa tặc lần đầu tiên tới khi là oán không được nàng. Nhưng nàng vì sao không nói? Vì sao không báo quan? Chẳng những không báo, lúc sau thế nhưng còn chủ động thế kia tặc tử đánh nhiệm trợ, làm hắn lũ lụt đăng đường nhập thất. Nếu không phải nàng thân mình bại lộ, vi phụ thượng không biết này Lý phủ đều sắp thành hái hoa đại đạo xào huyệt, tới lui tự nhiên, như đi vào cõi không người. Lý Vĩnh Lương giận không thể át. Lý Khiêm cũng là vẻ mặt cười khổ, hắn cũng thật sự cân nhắc không thấu nhà mình muội tử tâm tư. Thị tinh đồn đãi, hái hoa tặc quý bá ưng ở quanh thân mấy huyện lần trốn gây án, lại chưa bao giờ đặt chân thành Thạch huyện. Thực ra không ai hiểu được, này hái hoa tặc sớm nhất quan cố đó là thành Thạch huyện, thả mục tiêu đúng là Lý phủ Lý Duyệt Lan. Không biết nguyên cớ, hai người thế nhưng xem đôi mắt. Một phương là hào môn đại hộ thiên kim tiểu thư, một phương là thanh danh hỗn độn hái hoa đại đạo, vốn nên là cường thủ hào đoạt cái bản, diễn biến thành tiểu thư bị nhục sau chẳng những không thanh trường, ngược lại cùng tặc tử giao hảo. Sau lại mặt khác huyện thành truyền ra quý bá ưng hiện thân gây án tin tức, cũng là hắn cố ý vì này, ý ở rời đi quan phủ tầm mắt, để này lại hồi thanh Thạch huyện cùng Lý tiểu thư tư hội. Nếu cố nhất hàng hiểu được việc này, định có thể lý giải Lý Duyệt Lan tâm thái. Đây là điển hình hội chứng sợ to con, người bị hại đối người làm hại sinh ra nhận đồng cảm tình, hơn nữa bị lại cùng sùng bái người làm hại. Lý Khiêm do dự một lát, cha, việc đã đến nước này, lửa xém lông là suy xét tiểu muội ngày sau như thế nào tự xử. Nàng danh thanh đã hủy, vương gia cũng đã từ hôn, muốn đả vào người trong sạch sợ là vô vọng. Cộng thêm tiểu muội hiện giờ khăng khăng muốn lưu lại hải tử, cục diện liền càng khó giải quyết. Lý Vĩnh Lương nhíu chặt, tức giận nói, còn có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đem cái kia hái hoa tặc chiêu tới đường con rể? Hắn hiện tại còn có quan phủ 1.500 lượng tiền thưởng. Nếu làm người hiểu được hắn thường ở ta Lý phủ lui tới, thả không luận quan phủ, chỉ là những cái đó văn phong mà động giang hồ hiệp sĩ cùng chóc đao nhân, là có thể đạp vỡ nhà tàng ngạch cửa. Cha lời nói cực kỳ đúng, tiểu muội cùng quý bá ương quan hệ tuyệt không thể tiết lộ. Lý Khiêm trầm ngâm nói, nếu tiểu muội quyết tâm muốn sinh hạ hải tử, không bằng liền để cho nàng sinh. Đại có cơ hội, chúng ta không ngại cùng quý bá ương khai thành bố công nói chuyện một chút. Hắn tuy là cái hái hoa tặc, nhưng có thể hoành hành mấy huyện mà chưa bị bắt hoạch, võ công nghị đến không yếu. Ta Lý phủ thế hắn dưỡng nhi tử, hắn tác làm Lý gia trong tối trợ lực, thế chúng ta xử lý chút không tiện mặt ngoài ra tay sự vụ. Lý Khiêm vô luận diện mạo tính tình đều tiếu tự này phụ, Lý Vĩnh Lương lão mưu thẩm toán, hắn tác quỷ kế đa đoan, phụ tử hai người có thể nói cá mẹ một lứa. Người biện pháp này, đảo cũng coi như điều lối thoát. Lý Vĩnh Lương suy lượng, nhận đồng nhi tử đề nghị. Việc đã đến nước này, nữ nhi thanh danh cùng hôn sự tuy hủy, nếu có thể mượn này lớn mạnh gia tộc thực lực, cũng coi như đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Vậy Lan Nhi bên kia, tiểu muội bên kia chỉ cần làm nàng an tâm sinh sản đó là. Đại hải tử sinh hạ, chúng ta thế nàng tìm cái ở rể con rể xung bề mặt, lén nàng nhưng vẫn cùng quý bá ương băng lai. Lý Kiêm bổ sung nói. Lý Vĩnh Lương do dự một lát, thở dài một tiếng, ai, dưới mắt cũng chỉ có thể như thế. Lý Kiêm nói, việc này từ ta đi cùng tiểu muội phân trần. Nàng mang thai việc đã nháo đến mãn thành phong vũ, quý bá ương định sẽ lại tìm tới môn. Đến lúc đó làm nàng thiết pháp lưu lại đối phương, ta liền đi cùng quý bá ương trần minh lợi hại, tin tưởng hắn là cái người thông minh, sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Chương 32, thải sinh chết cắt chương 32, thải sinh chết cắt cố nhất hàng cũng không tại Mãn Xuân viện ở lâu. Sư huynh đi làm việc, hắn ngồi một mình một lát, thể nghiệm phiên câu lan nghe hát bầu không khí sau liền đứng dậy rời đi. Đi ra khỏi cái kia đèn đuốc sáng trưng, ngập trong vàng son lầu cát, đầu đường gió mát lướt nhẹ qua mặt, làm hắn tinh thần vì đó rung một cái. Chạy qua thanh thạch huyện phồn hoa nhất khu phố, ven đường đèn đuốc thưa dần. Quẹo vào một đầu hẻm nhỏ, Cố Nhất Hàng chợt nghe từng trận đánh chửi âm thanh, xen lẫn hài đồng thê lương cầu xin tha thứ cùng tiếng khóc, ta sai rồi, cũng không dám nữa. Ta ngày mai nhất định lấy càng nhiều tiền, tha cho ta đi. Cố Nhất Hàng theo tiếng đi vào cách đó không xa một đầu đen nhánh hẻm nhỏ. Ngõ hẻm trong, hai cái áo đuôi ngắn hung hãn đối diện một tên vóc người thấp bé ăn mày quyền đấm cước đá. Cái kia ăn mày bị đánh đến co rúm ở, hai tay ôm đầu, không được năn nỉ. Dừng tay. Các ngươi là ai? Cố Nhất Hàng nhíu mày tiến lên. Hai người nghe tiếng dừng tay, một người trong đó quay người hướng hắn tới gần mấy bước, mặt lộ hung quang uy hiếp nói, Thanh Lang Bang làm việc. Bớt lo chuyện người, cút ngay cho ta. Lúc này, trên mặt đất cái kia đứa bé ăn xin khẽ ngẩng đầu, nhờ ánh trăng nhận ra Cố Nhất Hàng mặt, dãy rủa lấy vươn tay cầu cứu, "Ân công, cứu mạng a. Ta là vài ngày trước nhận qua ngài bố thí tiểu ăn mày." Hành hung hai người nghe vậy giận dữ. Một người lúc này lấy ra một cái hàn quang loẹt loẹt dao găm, chỉ hướng Cố Nhất Hàng, tại trên không hư vạch mấy lần thị uy. "Tiểu tử, thức thời một chút tranh thủ thời gian cút. Thừa dịp ngươi lưu ra không có nổi giận. Nếu không một hồi vạch nát mặt của ngươi, lại gỡ ngươi đầu cánh tay, để cho ngươi khóc đều tìm không đứng đắn." Một người khác thì quay đầu hướng tiểu ăn mày hung dữ quát, ngậm miệng. Xem ra vừa rồi cái kia ngừng lại đánh là bị ai. Chờ một lúc lao tử lại cẩn thận thu thập ngươi. Cố Nhất Hàng nhìn chăm chú nhìn kỹ trên đất tiểu ăn mày, mới nhận ra thật là ngày ấy trên đường từng bố thí qua hai đứa bé một trong. Chỉ thấy cái này tiểu ăn mày ước chừng 10 tuổi niên kỷ, bẩn thỉu giống như vũng lầy bên trong lăn qua, tóc rối bời kết khối như thảo ổ, đầy mặt nước bùn lẫn vào vết máu, gần như biện không ra màu da. Trên thân cái kia vải rách giống như đơn bạc quần áo bị xé rách phải từng cái từng sợi, trần trụi ra làn da đầy tím xanh như tổn thương, mấy đạo tươi mới vết máu đang từ thái dương chảy ra, vố lượn mà xuống, cả người co rúm ở băng lánh trên mặt đất run lẩy bẩy, dáng dấp thê thảm đến cực điểm. Giờ phút này, cái kia cầm dao găm nam tử đã hùng hùng hổ hổ bước đến Cố Nhất Hàng trước mặt, âu nôn huế ngữ không dứt bên hai. Cố Nhất Hàng nghe thấy phiền chán đến cực điểm, cau mày, chưa rút kiếm, bay thẳng lên một chân, hung hăng đá vào đối phương lồng ngực. Vừa rồi tại Mãn Xuân viện uống chút rượu trái cây, hơi có men say, tăng thêm đối với ác đồ kia miệng ra huế ngôn cực độ căm hận, Cố Nhất Hàng một cước này không những chưa thu lực, ngược lại thầm vận mấy phần chân khí. Chân mới vừa đá trúng, hắn liền thầm nghĩ không tốt, hoảng bét, lực đạo quá mạnh. Chỉ thấy cái kia cầm dao găm nam tử như gặp phải trọng truy, cả người bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên tường, vừa mềm mềm trượt xuống. Hắn dãy rủa lấy nghĩ đứng lên, trong miệng lại không ngừng tuôn ra máu tươi, chỉ có thể phát ra ôi ôi tiếng nghẹn ngào. Người giết hắn. Một tên khác hung đồ thấy thế, vừa rồi kêu căng phách lối trong nháy mắt hóa thành hoảng sợ, quay người muốn trốn. Cố Nhất Hàng mấy bước đuổi kịp, đem đánh ngã xuống đất. Lúc này hắn hấp thụ dạy dỗ, khống chế được lực đạo. Ngồi xổm người xuống, lấy tay đặt tại cái kia toi thóc cầm dao găm nam tử lồng ngực, Cố Nhất Hàng chau mày, hắn một cước kia đã đá gãy đối phương mấy cây xương sườn, gãy xương đâm vào tim phổi, hết cách xoay chuyển. Cái này liền giết người. Cố Nhất Hàng cũng không ngờ tới chính mình lần đầu giết người đúng là ngộ sát. Nhưng mà hắn cũng không cảm thấy trong tiểu tuyết thường biết loại kia khó chịu, chỉ cảm thấy cùng trong núi săn giết manh thú không khác nhiều. Lúc này, cái kia tiểu ăn mày đỡ vết tường, há miệng run rẩy đứng lên. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Bọn hắn vì sao đánh đập cho ngươi? Cố Nhất Hàng quay đầu hỏi. Ân công, ta vốn không phải là tên ăn mày, có cha có đường, là bị Thanh Lang Bang lừa gạt đến cái này Thanh Thạch huyện, hai người này là bang phái tay chân, bọn hắn bức ta ăn xin cần tiền. Tiểu ăn mày âm thanh phát run. Cố Nhất Hàng lông mày khóa càng chặt hơn. Lần trước hắn chỉ coi đối phương là bình thường tên ăn mày, dù sao cổ đại xã hội lưu dân tên ăn mày chẳng có gì lạ. Không ngờ đúng là bị lừa bán nhà thanh bạch. Lần trước ngươi vì sao không nói? Ta không dám nói Thanh Lang Bang sẽ trước đói chúng ta mấy ngày, làm cho chúng ta vô cùng suy yếu, tinh thần bề ngoài, nhìn thảm hại hơn chút, mới thả ra ăn xin. Hơn nữa có người chuyên giám thị. Bọn hắn tại trong huyện thế lực khổng lồ, người bình thường căn bản không dám trêu chọc. Nếu chúng ta cầu viện thất bại bị phát giác, sẽ chỉ bị đánh chết trông coi người gạt chúng ta nói, chỉ cần lấy đủ nhất định con số tiền, liền thả chúng ta về nhà, cho nên chúng ta bình thường tại bên ngoài, chưa từng dám cùng người cầu cứu, vậy hôm nay lại là vì sao? Tiểu ăn mày trên mặt hiện lên nồng đậm sợ hãi, liếc mắt trên mặt đất hai người, trong mắt hận ý ngập trời, quản sự chê chúng ta mỗi ngày lấy tiền quá ít, nói chúng ta không đủ thảm, bọn hắn dự định đánh gãy tay chân của chúng ta, lại cắt mất đầu lưỡi của chúng ta, nhìn như vậy thảm hại hơn, còn không dùng lo lắng chúng ta nói lung tung. Nói đến chỗ này, tiểu ăn mày bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, liều mạng dập đầu. Ân công, van cầu ngài phát từ bi, cứu lấy chúng ta đi. Thanh Lang Bang bên trong còn có 20 cái cùng ta không chênh lệch nhiều hài tử, phần lớn là bị gạt đến. Nếu là không có người quản qua không được mấy ngày, bọn hắn liền đều phải biến thành người thọ cơm. Tiểu ăn mày lời nói giống như lửa cháy đổ thêm dầu, Cố Nhất Hàng trong lồng ngực lửa giận càng đốt càng rực. Hắn hai mắt nhắm lại, trong mắt lộ ra làm người ta sợ hãi băng lãnh sát ý, lửa bán nhân khẩu thải sinh chết cắt sách theo cổ áo đem còn tại trên mặt đất rên rỉ tay chân kéo dậy, nói: "Các ngươi đem gạt đến hải tử quan cái kia." Tay chân một mặt sợ hãi, không đợi nói chuyện, tiểu ăn mày nói: "Ân công, ta biết, ta dẫn ngươi đi." Cố Nhất Hàng hừ lạnh một tiếng, tay vừa dùng lực lại đem tay chân ngã trên mặt đất. Đối phương đầu đập vách tường ngất đi. Vừa muốn đi, tiểu ăn mày dừng chân: "Ân công, có thể chờ hay không một chút?" Cố Nhất Hàng dừng bước, muốn xem hắn làm cái gì. Tiểu ăn mày nhìn xem ngã trên mặt đất tay chân, trong ánh mắt tràn đầy hận ý, do dự một chút, cuối cùng khẽ cắn môi, từ một bên nhặt lên một khối hắn có thể chuyển phải động thạch đầu, giơ lên cao cao hung hăng đập về phía tay chân đầu. đối phương sau đầu bị đập ra cái lỗ hổng lớn, máu tươi chảy ròng, mắt thấy không thể sống. Tiểu An mày kịch liệt thở dốc, trong mắt cừu hận, sợ hãi, khoái ý của ta. Ân công thứ lỗi, ta bị gạt đến về sau, gần như mỗi ngày đều phải gặp đến những thứ này Thanh Lang Bang thành viên lăng nhục cùng đánh đập, phận không thể ăn bọn hắn thịt cùng máu của bọn hắn. Cố Nhất Hàng gật gật đầu, không có cảm thấy Tiểu An mày làm quá đáng. Tại đối phương dẫn đầu xuống, hai người không bao lâu liền đi tới thành Bắc. Cái gọi là đông giàu tây quý, nam thiện bắc nghèo trong huyện thành nghèo khổ gia đình phần lớn ở tại thành Bắc, hoàn cảnh nơi này cùng trị an cũng là huyện thành kém nhất. Thanh Lang Bang trụ sở là thành Bắc một cái lớn vô cùng biệt lạc, cho dù đến buổi tối cửa ra vào vẫn như cũ có thành viên canh cổng đứng gác. Người nào? Cố Nhất Hàng mang theo Tiểu An mày từ trong đêm tối đi ra, giữ cửa lưu manh chỉ vào bọn hắn quát. Trên đường, Cố Nhất Hàng đã theo Tiểu An mày trong miệng biết không ít Thanh Lang Bang làm chuyện. Cái gì lừa bán phụ nữ nhi đồng, bức lương làm kỹ nữ, cho vay nặng lãi, an tuyệt hậu, có chút là Tiểu An mày tận mắt thấy, có chút là bình thường từ những bang phái kia thành viên tán gẫu bên trong nghe được. Có thể nói Thanh Lang Bang chính là Thanh Thạch huyện thành Bắc một viên lũ ác tính, từ trên xuống dưới không có một người tốt. Cố Nhất Hàng cũng không nói chuyện, đi đến trước mặt, bảo kiếm trong tay ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên, giữ cửa lưu manh liền che lấy cái cổ ngã xuống. Chương 33, là giết người tới chương 33, là giết người tới lúc này đêm đã khuya, Thanh Lang Bang bên trong ít có người nhân viên đi lại, đại đa số đều đã ngủ. Cố Nhất Hàng tại Tiểu An mày dẫn đầu xuống hướng nội viện bước đi, trên đường phàm là gặp phải tay chân lưu manh, trực tiếp chính là một kiếm. Lấy hắn lúc này công lực cùng kiếm thuật, những thứ này bình thường bang phái thành viên không quản gầy yếu cường tráng không có năng lực để cho hắn ra kiếm thứ hai. Đi đoạn đường này, giết 3 năm người, động tĩnh càng lúc càng lớn, không ít ngủ bang phái thành viên rối rít. Đến nội viện một cái chiếm diện tích khá lớn phòng cũ phía trước, Cố Nhất Hàng nhìn xem trên cửa khóa, một kiếm đem chặt đứt. Cửa lớn mở ra, bên trong hết thảy để cho hắn lửa giận trong lòng càng hơn. Chỉ thấy trong phòng rách tung tóe, trên mặt đất đều là cỏ tranh, phía trên 20-30 cái to to nhỏ nhỏ hài đồng nằm ngang, tận cùng bên trong nhất còn có hai cái hài đồng bắp đùi khác thường cong, rõ ràng là bị đánh gãy. Nghe được cửa lớn mở ra âm thanh, đám trẻ con mở to mắt hướng ra phía ngoài nhìn, thân thể bản năng hướng về sau co lại, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Cố Nhất Hàng cố nén lửa giận trong lòng cùng bên người Tiểu An mày nói ra, ngươi nói với bọn họ một chút tình huống hiện tại. Ta đi xử lý Thanh Lang Bang những người khác. Các ngươi trước ở trong phòng này không nên động, một hồi ta tới đón các ngươi. Tiểu An mày hiểu chuyện gật đầu, tấn công, Thanh Lang Bang còn giam giữ không ít gạt đến phụ nữ, ngay tại sát vách trong viện. Cố Nhất Hàng khẽ gật đầu, chờ ta xử lý xong chuyện bên ngoài, chờ chút đi cứu các nàng. Nói xong, hắn để Tiểu An mày vào nhà. Một lần nữa đóng cửa lại, đi ra cái tiểu viện này. Hắn không có cố ý che giấu mình hành tung, đi ra ngoài không xa liền bị người phát hiện. Người là ai? Huynh đệ trong bang là người giết. Cố Nhất Hàng không cùng bọn hắn nói nhảm, mắt tới người càng tới càng nhiều, hắn bảo kiếm ra khỏi vỏ, bắt quái du thân bộ mở rộng, bắt đầu một trường giết chóc. A, ta chủ kiếm. Tặc tử lợi hại, nhanh đi mời đường chủ cùng bang chủ tới. Người càng nhiều, Cố Nhất Hàng cũng không có biện pháp cam đoan kiếm kiếm phong hầu, nhưng lấy kiếm thuật của hắn trong tràng vẫn như cũ không ai cả nổi. Chỉ chốc lát sau, trong viện liền đầy đất thi thể cùng người bị thương, máu chảy thành sông, tiếng rên rỉ không ngừng. Chính giữa ngược lại là có hai cái dùng đao thoạt nhìn khí thế không tầm thường, không biết có phải hay không là những thứ này lâu la trong miệng đường chủ, bất quá cũng chính là nhiều kiên trì hai hiệp, một cái bị phong hầu, một cái bị đâm trúng trái tim, toàn bộ đều chết không thể chết lại. Còn lại mấy cái còn đứng lâu la bị dọa đến kinh hồn táng đảm, cầm đao kiếm đứng xa xa không dám lên phía trước. Lúc này, một tên dáng người khôi ngô tay cầm trường đao hán tử dẫn người từ ngoài viện đi vào, nhìn xem đầy đất thi thể cùng với chính giữa đứng Cố Nhất Hàng, không có tùy tiện công kích, thăm dò mà hỏi. Vị này tráng sĩ cao tính đại danh, vì sao ban đêm xông vào ta Thanh Lang Bang, giết ta nhiều như thế minh đệ? Thế nhưng là có cái gì hiểu lầm? Cố Nhất Hàng lúc này trong lòng cũng có chút khó chịu. Nếu như nói lúc đến giết tên kia tay chân là ngộ sát, cái kia từ vào cửa bắt đầu hắn giết những người này liền đều là chủ động vì đó. Một cái hai cái còn tốt, vừa mới một chút liên tục giết nhiều người như vậy. Bây giờ trên mặt đất thi thể trải rộng, máu chảy thành sông, mùi máu tanh tràn đầy toàn bộ biệt lạc, hắn cảm giác có thể tốt mới là lạ. Bất quá nghĩ đến những cái kia bị gạt đến hải tử, Cố Nhất Hàng cũng không cảm thấy chính mình hạ thủ trọng. Những người này thực sự đáng chết. Không có hiểu lầm, ta chính là tới giết người. Cố Nhất Hàng mặt không hề cảm xúc, ngữ khí băng lãnh. Khôi Ngô đại hán khỏe miệng giật giật, thế nhưng là Thanh Lang Bang có chỗ nào đắc tội tráng sĩ, hoặc là người nào có thủ án với ngươi, đều có thể nói ra. Tại hạ Thanh Lang Bang phó bang chủ Lý Thiên Lôi, nguyện ý giúp tráng sĩ hòa giải. Phó bang chủ, hắn giết nhiều huynh đệ như vậy, bên trong còn có hai cái đường chủ gặp nhà mình bang chủ có cùng cái này hung nhân hòa giải ý tứ, bên người tiểu đệ vội vàng nói. Lý Thiên Lôi nhấc tay, ngăn lại thuộc hạ lời nói. Hắn không phải là không muốn giết đối phương cho hai cái đường chủ cùng bang phái huynh đệ báo thủ, mấu chốt là nhìn hiện tại tình huống này, chính hắn rất có thể không phải đối thủ của đối phương, tùy tiện xuất thủ nguy hiểm không nhỏ. Thấy đối phương không đáp lời, Lý Thiên Lôi sắc mặt càng khó coi. Giết nhiều người như vậy, ngươi liền không sợ huyện nha truy nã? Lời này đem Cố Nhất Hàng nói đùa, các ngươi là hắc đạo bang phái, khi dễ nhỏ yếu bức lương làm kỹ nữ chuyện bình thường làm không ít, hiện tại thế mà cầm huyện nha nói chuyện. Không cần nói nhảm, hôm nay các ngươi một cái đều chạy không được. Nghe nói như thế, Lý Thiên Lôi từ bỏ trong lòng may mắn, nắm chặt trong tay bảo đao cất bước tiến lên liền muốn cùng Cố Nhất Hàng đánh nhau chết sống. Hai người mặt đối mặt, bốn phía tiểu lâu la đều an tĩnh lại. Ngay tại Lý Thiên Lôi rút đao ra khỏi vỏ thời khắc, hắn cong tại sau lưng tay làm thủ thế, phía sau tiểu đệ ngầm hiểu. La lớn, bán. Vừa dứt lời, đột nhiên từ bốn phía trên tường toát ra mấy cái cung tiễn thủ, đối với giữa sân Cố Nhất Hàng bắn ra mũi tên. Trường hợp này Cố Nhất Hàng hoàn toàn không có dự liệu, không có chút gì do dự, trong nháy mắt mở ra khải trí trạng thái. Lúc này giữa thiên địa phảng phất tiến tĩnh, Cố Nhất Hàng có thể thấy rõ ràng đối diện Lý Thiên Lôi một bộ gian kế được như ý biểu lộ, cùng với bốn phía chạy nhanh đến mưa tên. Tại khải trí dưới trạng thái, hắn có thể phân biệt ra được mỗi chi bắn tới mũi tên con đường, cái gì góc độ, người nào trước người nào sau. Đồng thời đại não trong nháy mắt liền cho ra đối sách tương ứng. Chỉ thấy Cố Nhất Hàng sắc mặt băng lãnh, trong tay du long rung động nhẹ nhẹ, vung vẩy ở giữa phảng phất thật sự biến thành một đầu kiếm quang tạo thành du long. Phong Vũ Lê Hoa, vốn là thanh phong thập tam kiếm bên trong thế công cực mạnh một chiều, lúc này bị Cố Nhất Hàng dùng để ngăn cản mưa tên. Du long kiếm nhanh ra tăng mãnh liệt, đâm liền mang sụp đổ, chẳng những chặn lại mũi tên còn mượn lực để hướng bốn phía bay vụt. A, ta trúng tên á. Trong lúc nhất thời, trong tràng tiếng kêu rên không ngừng, xung quanh bọn lâu la hai bảy bạ gió. Đối diện phó bang chủ Lý Thiên Lôi thấy thế, không có lại do dự, khẽ cắn môi xuất đao bổ đi lên. Khai Sơn. Lý Thiên Lôi thân là Thanh Lang bang phó bang chủ, tại thành bắc cũng có không nhỏ danh khí, am hiểu Khai Sơn thập bát đao lấy Khai Sơn phá thạch, thẳng tiến không lùi chi ý đao pháp tinh túy không ở chỗ phức tạp biến hóa, mà tại đem toàn thần tinh khí thần ngưng tụ tại một đao bên trên, một thức mạnh hơn một thức, tổng 18 đao, như cự phủ Khai Sơn, thế không thể đỡ. Cố Nhất Hàng gặp hắn thế tới hung hăng, không có xuất kiếm cứng rắn chống đỡ, dưới chân điểm nhẹ, thân thể rút lui một bước, tránh thoát cái này cường mãnh một đao. Bởi vì cái gọi là kiếm đi xanh, đao đi đen. Kiếm bản thân mảnh mỏng, còn có hai lưỡi đao, hai mặt cũng có thể sử dụng, vận dụng không cho phép cứng rắn cách chọi cứng đối phương nặng nề cứng rắn vũ khí, mà là gặp kiên tránh lưỡi đao gặp khe hở gọt thép bằng vào kiếm pháp nhẹ nhàng linh hoạt vận dụng thân pháp trốn tránh biến hóa tới chiến thắng đối phương. Mà đao bản thân rộng mà dày, tại cùng người đối kháng lúc, cũng không tránh địch phòng, cứng rắn chống đỡ chọi cứng, mãnh liệt bổ chém mạnh, lực sát thương lớn, dũng mãnh nhanh chóng, khí thế bức người. Cùng bình thường lâu la đánh lúc, công lực kém to lớn, không quản Cố Nhất Hàng làm sao xuất kiếm đối phương đều hẳn phải chết. Nhưng Lý Thiên Lôi thân là Thanh Lang bang phó bang chủ, xem xét liền võ công không tầm thường, đương nhiên phải cẩn thận ứng đối. Hai người tới lui lui đánh hai lần hợp, Cố Nhất Hàng cơ bản thăm dò Lý Thiên Lôi thực lực. Đối phương đao pháp tinh xảo nội lực không tầm thường, thực chiến còn muốn tại hắn thất sư minh cùng cựu sư minh bên trên. Nếu là bình thường luật bản, Cố Nhất Hàng tự phụ cũng liền cùng đối phương liều cái chia 5 năm, bất quá lúc này hắn đã mở khải trí chiến lược bạo tăng. Không quản đối phương đao pháp như thế nào cay độc, mỗi một chiêu xuất thủ sơ hở đều bị hắn nhìn rõ ràng. Phá trận vân thạch. Công kích lâu không hạ Lý Thiên Lôi cũng có chút vội vàng sao động, xuất thủ chính là một chiêu uy lực to lớn đao chiêu. Cố Nhất Hàng con mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm đối phương đập tới trường đao, chân đạp bắt quái, thân thể như xuyên hoa vung liếu lắc lư ra một cái hư ảnh, hiểm mà lại hiểm né tránh cương mãnh lưỡi đao. Sau đó bảo kiếm trong tay giống như một con rắn độc, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đưa ra. Vẫn là hiểu phong xuyên lâm. Ổn. Chuẩn. Hung ác. Lý Thiên Lôi hoảng sợ mở to hai mắt, muốn làm ra phản ứng. Nhưng giờ phút này hắn chiêu số dùng lão, còn tại hồi khí giai đoạn, kiếm của đối phương nhanh lại quá nhanh, chỉ có thể nhìn một đạo sắc bén kiếm quang thẳng hướng mình nhất hầu mà đến. Len keng, Lý Thiên Lôi trong tay bảo đao rớt xuống đất, một tay che lấy bị cắt thiết hầu, một tay chỉ vào đối diện thu kiếm mà đứng Cố Nhất Hàng. Người hắn muốn nói cái gì, lại cái gì đều nói không đi ra. Máu tươi từ yết hầu cùng miệng mũi trô mãnh liệt phun ra, phu phu một tiếng ngã trên mặt đất, trận mắt tròn xoe. Chương 34, cứu người chương 34, cứu người chiến đấu kết thúc, Cố Nhất Hàng hô hấp hơi dồn dập một chút, chậm rãi lui ra khải trí trạng thái. Mở ra khải trí mặc dù có thể tăng lên trên diện rộng chiến lực, nhưng trong chiến đấu tiêu hao xa không phải ngày thường học tập tu luyện có thể so sánh. Đối phó Lý Thiên Lôi sau đó những cái kia lâu la, căn bản không cần xa xỉ như vậy, trạng thái bình thường liền đủ để nhẹ nhõm giải quyết. Hắn giết phó bang chủ. Mau bắn tên. Mau bắn tên. Đều lên cho ta, giết hắn. Giết hắn. Phó bang chủ lầm bang ngã xuống đất, xung quanh bọn lâu la kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào Cố Nhất Hàng. Cái kia chỉ huy cung tiễn thủ tiểu đầu mục khàn giọng gầm rú, tính toán một lần nữa tổ chức thế công. Nhưng mà, mắt thấy Cố Nhất Hàng lấy kiếm phá tiễn cung tiễn thủ nhóm sớm đã sợ hãi, lại lần nữa phóng tới mũi tên thưa thớt, rất nhiều người càng là trực tiếp ném xuống cung tiễn bảo mệnh. Bọn lâu la do dự không tiến, ai cũng biết Cố Nhất Hàng lợi hại, liền đao pháp vô địch phó bang chủ đều đổ vào hắn dưới kiếm, chính mình xông đi lên chẳng phải là không công chịu chết. Bọn hắn không dám lên phía trước, Cố Nhất Hàng liền chủ động xuất kích. Hắn cầm kiếm xông vào đám người, kiếm quang chớp động ở giữa, kêu lên nổi lên một phía. Cũng không lâu lắm, trong sân còn có thể đứng, ngoại trừ Cố Nhất Hàng, liền chỉ còn lại cái kia chỉ huy tiểu đầu mục. Ngươi gọi cái gì? Tại Thanh Lang bang đảm nhiệm chức gì? Cố Nhất Hàng lạnh giọng hỏi. Đại hiệp tha mạng. Đại hiệp tha mạng a. Tiểu đầu mục dọa đến hồn phi phách tán, bịch quy xuống, cuốn quýt dập đầu. Tiểu nhân kêu Tô Lương, là Thanh Lang bang nội vụ đường thủ lĩnh. Vừa rồi đều là nghe lệnh làm việc, tất cả đều là Lý Thiên Lôi bức ta làm. Tha mạng Tôn Lương sợ vỡ mật, chỉ cảm thấy người trước mắt này so với phó bang chủ cộng lại còn muốn hung ác và phần. Bang chủ của các ngươi đâu? Trong bang xảy ra chuyện lớn như vậy, vì sao không thấy hắn bóng dáng? Bang chủ dẫn người ra khỏi thành làm việc, xem chừng một hai ngày mới có thể trở về. Những ngày này đều là phó bang chủ đóng giữ băng lãnh mũi kiếm chống đỡ tại trên cổ. Tôn Lương không dám có chút che giấu, chỉ để đem chính mình biết nói thẳng ra. Thanh Lang bang sổ sách tên sổ ghi chép ở nơi nào? Mang ta đi tìm. Cố Nhất Hàng nghiêm nghị nói. Tại tử vong uy hiếp bên dưới, Tôn Lương nơm nớp lo sợ đem Cố Nhất Hàng dẫn đến Thanh Lang bang nhà kho. Nhà kho bên trong không chỉ có ghi chép bang phái bao năm qua các loại phi pháp ích lợi sổ sách, còn chất đống không ít vàng bạc tài bảo. Đại hiệp, trong bang vàng bạc đều ở chỗ này. Ngài nếu là cảm thấy chưa đủ, bang chủ cùng phó bang chủ trong phòng có thể còn có. Tôn Lương lấy lòng nói. Cố Nhất Hàng liếc nhìn sổ sách. Bên trong tường tận ghi lại bang phái phạm vào từng đống tội ác, mua bán nhân khẩu, bức lương làm kỹ nữ, cho vay nặng lãi đủ loại việc ác, quả thực tội lỗi chồng chất. Khép lại sổ sách, hắn hít sâu một hơi, đè xuống bước lên lửa giận, quay đầu nhìn hướng Tôn Lương, ánh mắt đã tràn đầy cực hạn chán ghét. Lớn đại hiệp, ngài còn muốn biết gì nữa? Ta toàn bộ nói cầu ngài tha ta một mạng. Tiếp xúc đến Cố Nhất Hàng cái kia băng lãnh thấu xương ánh mắt, Tôn Lương sợ hãi tới cực điểm, dập đầu như dã tỏi. Cố Nhất Hàng không chút do dự, bảo kiếm trong tay chậm rãi ra khỏi vỏ. Kiếm quang lóe lên, trên mặt đất lại nhiều một cô thi thể. Ngươi vừa rồi kêu bắn tên lúc, đã là cái người chết. Không sai, lưu lại Tôn Lương tính mệnh bất quá là vì thuận tiện tìm kiếm sổ sách, Cố Nhất Hàng chưa hề nghĩ qua tha thứ hắn. Đáng giết đều đã đền tội, nhưng đến tiếp sau kết thúc sợ rằng so với chém chém giết giết càng thêm khó giải quyết. Tối nay động tĩnh quá lớn, chết nhiều người như vậy, Cố Nhất Hàng muốn lặng yên bước ra đã không có khả năng. Hắn liếc bên trên thanh lang bang sự tình tất nhiên truyền ra, mà những cái kia bị gạt đến phụ nữ nhi đồng cũng cấp bách cần ổn thỏa tốt đẹp thu xếp, chỉ bằng vào hắn một người khó mà hoàn thành. Đem sổ sách cùng vàng bạc tài bảo thu vào không gian tùy thân về sau, Cố Nhất Hàng đi tới giam giữ hài đồng biệt tử, đem bọn họ giải cứu ra. Sau đó, lúc trước tên tiểu khất cái kia chỉ dẫn bên dưới, hắn lại thả ra bên cạnh trong viện bị lừa gạt phụ nữ. Nhìn xem đầy sân hình dung cô héo, run lẩy bẩy phụ nữ nhi đồng, Cố Nhất Hàng cau mày. Đám người cảm xúc hơi ổn, hắn cao giọng hỏi, ai là Thanh Thạch huyện người địa phương? Mấy bị lừa gạt nữ tử nhút nhát đứng dậy. Các người có thể nhận biết đi Đông Thành hồi Xuân đường cùng Thanh Phong kiếm quán đường. Mấy người cùng nhìn nhau, một cái vóc người nhỏ gầy, tuổi không lớn lắm cô nương nhỏ giọng trả lời, "Ân công, ta biết hồi Xuân đường làm sao đi, trước đây cùng cha ở nơi đó phụ cận bày qua chia đều." Bên cạnh nàng một vị mặt tròn cô nương thì biểu thị biết Thanh Phong kiếm quán vị trí. "Rất tốt." Cố Nhất Hàng gật đầu. "Hiện tại giao cho các ngươi một cái khẩn yếu nhiệm vụ, mỗi người mang lên một tên đồng bạn, một cái đi hồi Xuân đường, một cái đi Thanh Phong kiếm quán. Sau khi tới, liền nói là ta Cố Nhất Hàng để cho các ngươi đi." Tìm tới hồi Xuân đường Cố trưởng quỹ cùng Thanh Phong kiếm quán Triệu quán chủ, đem nơi đây phát sinh hết thảy đầu đuôi ngọn nguồn nói cho bọn hắn. Chỉ cần các ngươi đem lời đưa đến, nơi này tất cả mọi người liền được cứu rồi. Ta chờ đợi ở đây các ngươi trở về. Từ Thanh Lang bang cứu ra bị mặt nhi đồng phụ nữ chừng hơn 10 người, phần lớn tình trạng cơ thể cực kém. Chuyện hôm nay nhất định phải báo quan, nhưng báo cho ai, như thế nào báo, lại cần cẩn thận đắn đo. Thanh Lang bang tại Thanh Thạch huyện chiếm cứ nhiều năm, trong quan phủ nhất định có ô dù. Để cho các nàng đi tìm phụ thân Cố Hành, là muốn mượn quan hệ của cha liên hệ Vương Bồ Đầu, tìm sư phụ Triệu Minh Đạo. Thì là vì mượn Thanh Phong kiếm quan thế, có hai người này hỗ trợ, lại thông qua Vương Bổ Đầu đường dây này, tăng thêm bị mặt người những người này chứng nhận cùng trong tay hắn sổ sách vật chứng, việc này liền có thể bảo đảm không ngại. Lấy Thanh Lang bang phạm vào ngập trời tội ác, Cố Nhất Hàng tối nay cử chỉ có thể nói thay trời hành đạo, quan phủ cũng không thể nào truy cứu. Mấu chốt ở chỗ, Cố Nhất Hàng nhất định phải bảo vệ tốt những thứ này bị mặt người. Thanh Lang bang trụ sở cũng không phải là toàn bộ nhân mã, vừa rồi kịch chiến cũng có lâu la chạy trốn. Hắn không thể rời đi, chỉ có thể để người đi báo tin. Bốn cái cô nương đi rồi, Cố Nhất Hàng mang mấy người tìm tới Thanh Lang bang phòng bếp, tìm chút đồ ăn phân cho đại gia. Vô luận phụ nữ vẫn là hài đồng, tại Thanh Lang bang đều chịu đủ tra tấn, đói bụng càng là chuyện thường ngày. Nhìn thấy đồ ăn mọi người lập tức ăn ngấu nghiến. Cố Nhất Hàng đi đến hai cái kia bị đánh gãy chân hài tử bên cạnh, ngồi xổm người xuống cẩn thận xem xét thương thế, ấm giọng hỏi, "Đau không?" Tuổi tác hơi lớn nam hài gạt ra nụ cười, "Ân công, không đau." Thạch Đầu ca ca nói, "Chúng ta rất nhanh liền có thể về nhà. Chỉ cần có thể về nhà, cái gì đều không thương." Một cái khác gãy chân tiểu nữ hài âm thanh thanh thúy, Thạch Đầu ca ca nói, nếu không phải ân công cứu chúng ta, Đồng Đồng liền muốn biến thành công. Đồng Đồng không nghĩ biến người cầm, như thế liền không thể nói lời nói, không thể gọi cha cùng mẫu thân nhìn xem cái này so với mình muội muội lớn hơn không được bao nhiêu nữ hải. Cố Nhất Hàng trong lòng chua chua, miễn cưỡng cười nói, làm sao lại thế? Giọng nói của Đồng Đồng dễ nghe như vậy, sẽ không thay đổi người cầm. Ta cũng có cái muội muội, cũng kêu Đồng Đồng, so với ngươi nhỏ một chút, giống như ngươi đáng yêu. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve nữ hải của khâu tóc, chính trọng hứa hẹn, Đồng Đồng rất nhanh liền có thể nhìn thấy cha cùng mẫu thân, đại ca ca cam đoan. Chương 35 kết thúc, cầu theo đọc. Chương 35, kết thúc, cầu theo đọc, chờ hơn một canh giờ, Thanh Lang bang ngoài trụ sở chuyển đến số lớn tiếng bước chân. Một đám nha dịch bổ khoái một tay cầm đao trôi một tay cầm bó đuốc xuống tới, cầm đầu là ba cái Cố Nhất Hàng thân ảnh quen thuộc. Vương Động Vương Bổ Đầu đứng tại ở giữa nhất, vào cửa sau nhìn thấy đầy đất thi thể cho mày, ngẩng đầu nhìn thấy Cố Nhất Hàng bên kia tất cả đều là quần áo tả tơi mặc rách nát nữ nhân cùng tiểu hài sắc mặt càng ngày càng lâm trầm. Hàng Nhi, không có sao chứ? Đứng tại Vương Bổ Đầu bên người lão cha Cố Hành vừa vào cửa liền thấy nhi tử thân ảnh, đi mau mấy bước đến trước mặt. Lúc này mới một ngày công phu, ngươi liền làm ra bực này đại sự, không có bị thương chứ? Ngươi cái này vết máu trên người là chuyện gì xảy ra? Cố Nhất Hàng cười nói, không có việc gì, cha, ta một điểm tổn thương không bị. Trên thân máu đều là Thanh Lang bang những người này. Nghe hắn nói như vậy, Cố Hành mới chú ý tới cái này đầy đất thi thể, hít vào một ngụm khí lạnh. Quay đầu nhìn hướng nhi tử, võ đạo hung hiểm, nhất là đánh giáp lá cả, ngươi không chết thì là ta vong. Vạn nhất có cái không hay xảy ra, ta có thể làm sao hướng mẫu thân ngươi bàn giao? Cha, ta cái này không có chuyện gì sao? Những người này kém xa trên núi gấu đen nguy hiểm. Ta liền cái kia cự hùng đều giết, bọn hắn cho ta không tạo được tổn thương gì. Cố Nhất Hàng an ủi. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Người cùng manh thu không giống, ngoại trừ võ công có quá nhiều đối phó một người khác phương pháp cùng thủ đoạn, ngươi không thể có khinh thường chi tâm. Về sau gặp chuyện còn muốn nghĩ lại cẩn thận mới tốt. Cố Hành vẫn là cái kia phiên ngôn luận, hơn 20 năm kinh nghiệm giang hồ nói cho hắn, gặp chuyện không cần xông về phía trước, có thể trốn liền trốn, không tránh được liền chạy. như vậy mới có thể bình an không có bỏ mình hoạn. Đối mặt phụ thân dạy bảo, Cố Nhất Hàng chỉ có thể gật đầu nói phải. Sư phụ Triệu Minh Đảo sau khi đi vào quan sát một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào giữa sân Lý Thiên Lôi thi thể bên trên. Ngồi xổm xuống tinh tế xem xét một phen, đứng dậy đi đến Cố Hành bên cạnh. Lý Thiên Lôi một tay khai sơn thập bát đao tại toàn bộ Thanh Thạch huyện cũng có chút danh tiếng, không nghĩ tới cuối cùng gãy tại Nhất Hàng trong tay. Nhìn chỗ cổ vết thương lại là Hiểu Phong Xuyên Lâm. Phải Hiểu Phong Xuyên Lâm sư phụ. Cố Nhất Hàng đáp. Triệu Minh Đảo khẽ gật đầu, xem ra đối với chiêu này sử dụng ngươi rất có tâm đắc. Có thể chính diện chiến thắng Lý Thiên Lôi, tại võ quán bên trong cũng chỉ có ngươi Tam sư minh dựa vào nhiều năm công lực còn có thể ép ngươi một đầu. Lao Thất cùng lão Cửu đều không phải đối thủ của ngươi. Triệu Minh Đào đối với cái này tiểu đệ tử càng ngày càng hài lòng. Hôm nay làm hai cái kia quần áo tả tơi tiểu cô nương tìm tới cửa, nói việc này, hắn liền lập tức chuẩn bị ra ngoài. Tiểu đồ đệ tâm tư hắn hiểu, đơn giản là để cho chính mình người sư phụ này cho hắn đứng đài. Nhưng cái này đài Triệu Minh Đào đứng tình nguyện lại cao hứng. Nhà mình đồ đệ hiệp nghĩa chi tâm, vì cứu giúp bị ngoại hài đồng, độc sông hang hổ, giết tại Thanh Thạch huyện có chút thế lực Thanh Lang bang thất bại thảm hại. Tuy nói giết nhiều người một điểm, trang diện huyết tinh một điểm, nhưng cái kia lại có thể thế nào? Trừ bạo giúp kẻ yếu chính nghĩa cử chỉ, thủ đoạn cho dù thế nào tàn khốc cũng không có cái gọi là. Triệu Minh Đào là hôn qua giang hồ, lại huyết tinh tàn khốc tràng diện hắn cũng đã gặp, không hề cảm thấy đệ tử làm có cái gì không đúng. Lý Thiên Lôi công phu mặc dù không tầm thường, nhưng còn không phải Thanh Lang bang lợi hại nhất. Thanh Lang bang bang chủ Lý Thanh Sơn danh xưng Lang Vương, một tay ngạ lang truy mệnh đao hung ác vô cùng, không tại ngươi Tam sư minh phía dưới. Hắn biết cơ nghiệp bị ngươi chỗ hủy tất nhiên hận ngươi tận xương, chờ trở lại Thanh Thạch huyện tất nhiên sẽ tìm ngươi báo thù. Nghe được cái này Cố Hành một mặt lo lắng. Triệu Minh, ngươi nhìn Triệu Minh Đào biết hắn ý tứ cười an ủi, Cố Minh không cần lo lắng. Ta tất nhiên điểm ra Nhất Hàng có thể gặp phải nguy hiểm liền sẽ giúp hắn giải quyết. Cái kia Lý Thanh Sơn ra khỏi thành làm việc còn chưa có trở lại, ta sẽ để cho đệ tử ở cửa thành phụ cận nhìn chằm chằm, một khi hắn vào thành, ta sẽ đích thân ra tay giúp Nhất Hàng diệt trừ cái này hậu hoạn. Đa tạ Triệu Minh. Cố Hành chắp tay mặt lộ vẻ cảm kích. Cố Minh không cần đa lễ. Nhất Hàng là nhi tử của ngươi cũng là đệ tử của ta, ta cái này làm sư phụ đương nhiên sẽ không để hắn bị ngoại nhân ức hiếp. Hai người đang nói, vương bổ đầu đi tới. Triệu quán chủ, Lý Thanh Sơn không cần ngươi xuất thủ. Chúng ta hỏi qua những hài đồng kia phụ nữ, xác nhận bọn hắn đều là bị Thanh Lang bang từ thôn trấn phụ cận lừa bán tới. Căn cứ bọn hắn lời khai, tại Thanh Lang bang, những thứ này bị lừa bán tới nhân khẩu, tuổi nhỏ hài đồng sẽ bị bán cho nhà dưới, lớn một chút bị phái đi ra ăn xin. Tuổi trẻ tướng mạo tốt nữ nhân bán cho thanh lâu ký viện, kém một chút bán đến nông thôn. Các nàng cũng không phải là nhóm đầu tiên, Thanh Lang bang đã làm nhiều năm lừa bán nhân khẩu mua bán. Đòn giống luật, hơi bán nhân khẩu thủ phạm chính treo cổ, dẫn đến bị ngoặt người tàn tật hoặc tử vong có thể lăng trì xử tử. Nói xong hắn liếc nhìn trong góc hai cái kia bắp đùi bị đánh gãy hài đồng, mặt lộ không đành lòng. Thải sinh chết ác. Thanh Lang bang nên diệt. Lý Thanh Sơn đã phạm phải lăng trì đại tội. Một hồi ta liền dẫn người đi đem Lý Thanh Sơn ở bên ngoài tòa nhà dò xét, sau đó tại trong huyện chờ lấy hắn trở về. Chỉ cần hắn lộ diện một cái ta liền sẽ đem hắn truy bắt quy án. Vương bổ đầu ngữ khí băng lãnh quyết tuyệt, hiển nhiên cũng bị Thanh Lang bang sở tác sở vi khiếp sợ. Vất vả Vương Minh. Cố Hành nói. Thuộc bổn phận sự tình, không cần nhiều lời. Nhắc tới trong huyện thành có Thanh Lang bang loại này u ác tính cũng là ta thất trách. Cố Nhất Hàng nhớ tới tại trong tay hắn sổ sách, đối với Vương bổ đầu nói ra, có cái đồ vật muốn giao cho Vương bổ đầu. Nói xong hắn chạy vào cách đó không xa gian phòng, giả vờ cầm đồ vật, thực tế là đem sổ sách từ không gian tùy thân bên trong lấy ra. Đây là ta diệt trừ Thanh Lang bang bang chúng sau từ trong một cái phòng tìm tới, có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Vương bổ đầu sau khi nhận lấy mở ra, lông mày càng nhăn càng sâu. Không nghĩ tới lừa bán nhân khẩu cũng chỉ là Thanh Lang bang tội ác một trong, những người này thật sự là vô pháp vô thiên, tội đáng chết vạn lần. Cha, ngươi đến xem hai cái này hài đồng. Bọn hắn vừa mới bị đánh gãy hai chân, ta không có nỗi xương kinh nghiệm, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cố Nhất Hàng nói xong, Cố Hành đi theo hắn đi tới hai đứa bé kia bên cạnh. Cẩn thận quan sát bọn hắn vặn bẹo gãy chân, nhẹ nhàng đụng đụng, hai đứa bé trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, nhưng biết trước mắt vị đại thúc này là ân công tìm đến cho bọn hắn chữa bệnh, đều nhẫn nhịn không có lên tiếng. Đau không? Cố Hành ngẩng đầu hỏi. Hai cái tiểu hài cắn răng lắc đầu. Cố Hành cũng vì bọn hắn hiểu chuyện cảm thấy đau lòng. Vừa mới gãy xương không lâu, đoạn chỗ không có vỡ xương, đón sau nuôi mấy tháng liền có thể khôi phục, sẽ không ảnh hưởng bình thường đi bộ. Gãy chân nữ hài nghe hỏi, thúc thúc, ngươi nói là Đồng Đồng về sau có thể đi bộ, sẽ không biến thành người thọ sao? Cố Hành vừa cười vừa nói, đương nhiên, thúc thúc là đại phu, nhất định có thể trị tốt. Đồng Đồng Vương bổ đầu mang theo người của quan phủ đến, Thanh Lang bang sự tỉnh coi như có một kết thúc. Bang chủ Lý Thanh Sơn nơi ở bị niêm phong, chẳng những tìm ra không ít tiền tài còn có một chút hắn những năm này phạm tội chứng cứ, lần này đối với Thanh Lang bang định tội chứng cứ liền càng đầy đủ. Bị lừa bán phụ nữ nhi đồng cũng bị người của quan phủ mang đi, Vương bổ đầu nói sẽ nghĩ biện pháp liên hệ đến người nhà của bọn họ, đem bọn họ hoàn hảo đưa trở về. Hai cái gãy chân hải tử bị lĩnh về hồi Xuân Đường điều trị, chờ đợi khôi phục cùng nhà của bọn họ về trên cửa. Đến tiếp sau công tác kỳ thật còn có không ít, nhưng đều không phải Cố Nhất Hàng cần quan tâm. Ban đêm, chân khí như là nước chảy ở trong kinh mạch tuần hoàn qua lại. Dưới ánh trăng, một chút âm thuộc tính linh khí chậm rãi tiến vào cơ thể của Cố Nhất Hàng, bị tuần hoàn chân khí kéo theo, cuối cùng hóa thành tí ngọ chân khí một bộ phận. Không biết có phải hay không là hôm nay diệt trừ Thanh Lang bang cứu nhiều như vậy phụ nữ nhi đồng, trong lòng thoải mái, suy nghĩ thông suốt, Cố Nhất Hàng cảm giác tối nay lúc tu luyện chân khí vận hành đều nhanh mấy phần, tu hành hiệu suất cũng có gia tăng. Sau khi thu công nhìn trạng thái, tính danh, Cố Nhất Hàng tuổi tác 14 tuổi tu vi, Hậu thiên công pháp, tí ngọ hô hấp pháp, tầng thứ 24, 100, bát quái du thân bộ, tinh thông 48, 100, cơ sở kiếm pháp, tinh thông 84, 100, thanh phong thập tam kiếm, thuần thục 18, 100, nội công tiến triển không lớn, nhưng khác ba loại võ công một ngày ngắn ngủi liền có không nhỏ tiến bộ. Nhưng suy nghĩ một chút buổi tối giết những người kia, cùng với bị cung tiễn bắn trụm lúc gặp phải nguy hiểm, Cố Nhất Hàng cảm thấy những thứ này tiến bộ hoàn toàn hợp lý. Chỉnh lý một chút từ Thanh Lang Bang lấy được vàng bạc châu báu, tổng cộng có hoàng kim 100 lượng, bạch ngân hơn 2,0002, châu báu đồ trang sức chưa từng định giá, giá trị cái mấy 100 lượng có lẽ không sai biệt lắm. Cũng chính là nói từ bàn đá xanh trong nhà kho lấy được tiền tài tổng cộng giá trị bạch ngân hơn 3,0002. 3,000 lượng bạc nhìn như rất nhiều, nhưng Thanh Lang Bang chiếm cứ Thanh Thạch huyện nhiều năm, làm nhiều như vậy không muốn nhìn người mua bán, không có khả năng chỉ có ngần ấy vô liếng. Cố Nhất Hàng chuyến này mục đích chủ yếu là cứu người, không có tinh tế điều tra, Thanh Lang Bang trụ sở khẳng định còn có khác dấu bạc địa phương. Mấy cái đường chủ cùng với phó bang chủ trụ sở, cùng với khác tiểu đầu mục không có lộ ra địa phương. Những bang phái này thủ lĩnh ở bên ngoài hoặc nhiều hoặc ít đều xếp đặt nhà riêng, kê biên tài sản lời nói thu hoạch khẳng định thiếu không được. Bất quá Cố Nhất Hàng cũng không để ý hắn chuyến này đơn thuần là vì trong lòng căm phẫn, mục đích là cứu người. Một ít tiền tài chỉ có thể nói là thu hoạch ngoài ý muốn, không hề bị hắn để ở trong lòng. Chương 36, Ngạ Lang truy mệnh đao, cầu theo đọc, chương 36, Ngạ Lang truy mệnh đao, cầu theo đọc, Thanh Lang Bang bị diệt trừ tại toàn bộ Thanh Thạch huyện đều là kiện không nhỏ chuyện. Nhất là đối với ở tại Thanh Bắc nghèo khổ gia đình đến nói, là một kiện thiên đại hảo sự. Mặc dù sinh hoạt vẫn như cũ vất vả, nhưng không có bang phái chèn ép cùng bơ vét, cuối cùng để cho bọn họ chật vật sinh hoạt thở dài một hơi. Cổ đại xã hội, thành trấn bên trong bang phái thế lực không có cách nào hoàn toàn loại bỏ. Không còn Thanh Lang Bang, rất nhanh cũng sẽ xuất hiện Thanh Cổ Bang, sói hoang giúp loại hình bang phái. Đây không phải là nói người xấu không cách nào hoàn toàn tiêu diệt, mà là chế độ xã hội cùng sức sản xuất quyết định tất nhiên có những thứ này hắc đạo thế lực sinh tồn không gian. Mẫu thân Cao Mỹ Lan là ngày thứ nhì mới biết được việc này. Biết được Cố Nhất Hàng một mình xâm nhập Thanh Lang Bang cứu bị lừa gạt phụ nữ hài đồng, nàng phản ứng đầu tiên không phải kiêu ngạo, mà là nghĩ mà sợ. Đi ngàn dặm mẫu lo lắng, Cố Nhất Hàng mặc dù không có đi xa nhà, nhưng tổng làm loại này chuyện nguy hiểm, nàng làm sao có thể không lo lắng. Sau đó đối với Cố Nhất Hàng chính là dừng lại nói thầm, thuận tiện trách mắng Cố Hành không nên để nhi tử đi Thanh Phong kiếm quán học kiếm. Nàng cảm thấy nhi tử làm cái đại phu liền tốt, học kiếm thuật hậu nhân đều trở nên lớn mật, tổng đi làm một chút chuyện nguy hiểm. Nàng nói kỳ thật không có ma bệnh, bởi vì cái gọi là người mang lợi khí sát tâm từ lên, nếu là Cố Nhất Hàng giống phụ thân đồng dạng chỉ luyện nội công cùng bộ pháp, gặp phải tối hôm qua trường hợp này nhiều nhất là cứu bị đánh tiểu ăn mày, sau đó tìm vương bổ đầu báo quan, không có khả năng một thân một mình liền đi sông hắc bang xào huyệt. Ngày thứ nhì đi tới kiếm quán, các sư minh cũng đều biết Cố Nhất Hàng tối hôm qua sợ tác sở vi, ánh mắt nhìn hắn lại có biến hóa. Thất sư minh cùng cựu sư minh một mặt kính nể, lúc đầu muốn mang ngươi đi ra tiêu sái tiêu sái, không nghĩ tới sư đệ ngươi đi rồi thế mà một người làm ra lớn như vậy chuyện. Tiêu Nghiêm cảm khái nói, trên mặt hắn mang theo một ít mắt quần thâm, xem ra tối hôm qua không ít bận rộn hổ. Cố Nhất Hàng cười nói, vừa lúc mà gặp mà thôi, ta đại chiến một trận, sư minh ngươi cũng đại chiến một trận, hai ta không có cái gì khác nhau. Lời này cũng không phải trào phúng, Tiêu sư minh không câu nệ tiểu tiết, bình thường tổng yêu cùng các sư minh để nói bừa. Cố Nhất Hàng tối hôm qua bị hắn mang đến thể nghiệm câu lan nghe hát tư vị, tận mắt thấy hắn ôm mỹ nhân đi, hôm nay đương nhiên phải trêu chọc hắn hai câu. Tiêu Nghiêm lơ đễnh, ngược lại cười ha ha, ôm Cố Nhất Hàng bả vai, sư đệ nói không sai, ngươi là không biết sư minh tối hôm qua huy phong, đó cũng là giống như ngươi một thanh bảo kiếm bảy vào bảy ra, giết đối phương hoa rơi nước chảy, đau khổ cầu xin tha thứ. Tiêu Nghiêm còn tại khoác lác, tam sư minh hùng húc đi tới đem hắn chạy tới một bên, nghe nói sư đệ tối hôm qua giết Thanh Lang Bang phó bang chủ Lý Thiên Lôi. Cố Nhất Hàng gật gật đầu, ngươi cảm thấy hắn võ công đao pháp như thế nào? Lý Thiên Lôi nội lực không tầm thường, đao pháp thẳng thắn thoải mái, đao thế cương mãnh lăng lệ, thẳng tiến không lùi, là cái không đơn giản đối thủ. Mặc dù chiến thắng đồng thời giết Lý Thiên Lôi, nhưng Cố Nhất Hàng một chút cũng không có xem thường hắn ý tứ. Hắn lúc ấy mở ra khải trí trạng thái, chiến lược tăng nhiều, bằng không không dễ như vậy thắng qua vị này tại Thanh Thạch huyện đặt chân nhiều năm đạo khách. Hùng húc khẽ gật đầu, Lý Thiên Lôi võ công là không sai, nhưng cùng Thanh Lang Bang bang chủ Lý Thanh Sơn so với lại kém hơn không ít. Lý Thanh Sơn không phải người địa phương, nhiều năm trước đi tới Thanh Thạch huyện, bằng vào một tay Ngạ Lang truy mệnh đao đánh xuống Thanh Lang Bang cơ nghiệp. Hắn đao pháp thuần thục, đao thế hung ác, cùng người chiến đấu như sói đói lấy mạng, đao đao không rời đối thủ yếu hại, thậm chí không ít chiêu số đều là đồng quy vu tận đấu pháp, liều chính là một cái đạn phách, rất khó đối phó. Cố Nhất Hàng suy nghĩ một chút, Thanh Lang Bang đã bị huyện nha nhổ tận gốc, Vương Bổ Đầu càng là muốn đích thân đối phó Lý Thanh Sơn, hắn hẳn không phải là Vương Bổ Đầu đối thủ a. Lý Thanh Sơn mặc dù lợi hại, nhưng cùng Vương Bổ Đầu loại này trong huyện đỉnh tiêm cao thủ so với còn kém bên trên một chút. Ta lo lắng chính là, hiện nay Thanh Lang Bang bị quan phủ diệt trừ, Lý Thanh Sơn nếu như tại về thành phía trước nhận được tin tức tỷ lệ lớn sẽ không dễ dàng hiện thân. Nếu như hắn không về huyện thành, Vương Bổ Đầu cũng không làm gì được hắn. Ngươi là dẫn đến Thanh Lang Bang bị diệt kẻ cầm đầu, Lý Thanh Sơn nhất định hận ngươi tận xương. Tại trong huyện thành còn tốt, có Vương Bổ Đầu cùng sư phụ tòa chấn. Một khi ra khỏi thành, sợ Lý Thanh Sơn sẽ tìm ngươi trả thù. Hùng sư huynh là thật tâm là nhà mình tiểu sư đệ cân nhắc, lo lắng hắn an toàn. Cố Nhất Hàng suy nghĩ một chút nhẹ nhõm cười nói, sư huynh không cần lo lắng, ta khinh công rất tốt, đánh không lại còn có thể chạy. Hơn nữa lấy ta hiện tại tốc độ tiến bộ, đoán chừng không cần đến thời gian quá dài, cái kia Lý Thanh Sơn liền không phải là ta đối thủ. Hùng Húc nhìn vẻ mặt tự tin tiểu sư đệ, không tự chủ nhẹ gật đầu. Cố Nhất Hàng sau khi nhập môn nhiều lần cho bọn hắn kinh hỉ, tất cả mọi người tin tưởng lấy tiểu sư đệ Thiên Tư đợi một thời gian nhất định có thể trở thành danh chấn giang hồ đại cao thủ. Từ hôm nay trở đi, ta mỗi ngày sẽ rút ra một chút thời gian cùng ngươi đối luyện luận bàn. Hy vọng ngươi có thể sớm ngày không sợ cái kia Lý Thanh Sơn uy hiếp. Cảm ơn sư minh. Thanh Lang Bang sự kiện đối với Cố Nhất Hàng đồng thời không có sinh ra ảnh hưởng gì, hắn mỗi ngày ảnh sinh hoạt cũ, đi kiếm quán luyện kiếm, tu luyện nội công, nhìn sách thuốc cùng một chút đạo học kinh điển, thỉnh thoảng sẽ còn đi y quán ngồi xem bệnh, mỗi ngày qua đều rất phong phú. Đảo mắt nửa tháng đi qua, ngày này buổi sáng, Cố Nhất Hàng không có đi kiếm quán mà là tại nhà mình trong viện luyện công. Tiểu viện chính giữa, một cái vóc người thon dài dáng dấp tuấn lãng thiếu niên cởi trần đứng trung bình tấn. Hắn có chút nhắm mắt không núp đích, chỉ có yết hầu cùng lồng ngực đang không ngừng rung động, phát ra như có như không ngâm âm thanh. Trên thân bắp thịt cùng gân cốt tựa hồ cũng tại theo ngâm âm thanh rung động, không bao dài thời gian trên thân đã đầy mồ hôi. Thở dài ra một hơi, Cố Nhất Hàng thu công đứng dậy, đi đến viện tử một bên vạc nước phía trước, múc một bầu nước đổ vào trên thân, thuống rơi mồ hôi. Cầm lấy một bên khăn mặt xoa xoa, hắn chú ý tới một mực ngồi ở cửa nhà nhìn hắn luyện công tiểu muội, đi tới. "Đồng Đồng, ngươi nhìn cái gì đấy?" Nhìn ca ca A Cố Hinh Đồng cầm trong tay cái bánh quế, vừa ăn vừa nói. "Ca ca có gì đáng xem?" Cố Nhất Hàng ngạc nhiên nói. Cố Hinh Đồng nói nghiêm túc, nhìn ca ca học đại mã tê, chơi rất vui. Cố Nhất Hàng bật cười. Hắn vừa mới đang luyện Long Ngâm Thiết Bố Sam. Bộ này ngạnh công từ hắn lấy được liền nếm thử luyện tập. Bất quá cùng bí tịch bên trên viết không giống, Cố Nhất Hàng là thử từ tầng thứ 2 luyện lên. Hắn không cần Long Ngâm Thiết Bố Sam đối với làn da bắp thịt năng lực kháng đòn tăng lên, cho nên cũng liền không có tự ngược thức tìm cái gì cây gỗ gậy sắt tới đánh chính mình, mà là trực tiếp luyện tập trong bí tịch mấu chốt nhất Long Ngâm. Người bình thường tu tập Long Ngâm Thiết Bố Sam cần luyện qua tầng thứ nhất mới sẽ từ ngoài vào trong sinh ra chuyên môn thiết bố sam nội lực. Tầng thứ 2 thì là khống chế cố này nội lực lấy đặc biệt tần số chấn động cổ họng cùng lồng ngực, đem nội tức hóa thành kéo dài thâm trầm ngâm âm thanh, dùng cái này chấn động gân cốt tạp phủ, từ đó để tăng cường độ thân thể cùng công lực. Nếu là người bình thường giống hắn làm như vậy, cho dù nội công thâm hậu tỷ lệ lớn cũng vô pháp trực tiếp tu luyện tầng thứ 2 thiết bố sam. Bởi vì nội lực tính chất khác biệt, không phải là thiết bố sam nội lực muốn đạt tới bí tịch bên trên nói tới lấy đặc biệt tần số chấn động cổ họng cùng lồng ngực, cần cực kỳ cường đại nội lực năng lực khống chế cùng đối với hai cái này thân thể bộ vị tinh chuẩn đem khống. Với bạn, mở chiếu kỷ cùng khải trí phía sau Cố Nhất Hàng hoàn toàn thỏa mãn điều kiện này. Thế là hắn từ luyện công bắt đầu liền trực tiếp tiến vào Long Ngâm Thiết Bố Sam tầng thứ 2. Hiện nay đến xem hiệu quả không tệ. Tiểu muội nghe được hắn phát ra đại mã tê minh thanh là vừa mới bắt đầu luyện công chân khí tại điều tiết chấn động tần số. Đợi đến tiến vào trạng thái về sau, âm thanh liền từ sắc nhọn chuyển nặng nề, chấn động toàn bộ thân thể, vô luận bắp thịt gân cốt vẫn là tạp phủ. Tu luyện hơn 10 ngày, hắn mơ hồ cảm nhận được thân thể của mình các phương diện trưởng thành. Hô hấp càng thêm thâm trầm, tim đập càng mạnh mẽ hơn, lực lượng càng lớn, phản ứng tựa hồ cũng bén nhạy một điểm. Những biến hóa này kỳ thật cũng không lớn, nếu như không phải hắn có chiếu kỷ cùng khải trí cảm giác vượt qua thường nhân linh mẫn, có thể căn bản không cảm giác được. Nhưng những thứ này cũng chứng minh Cố Nhất Hàng đối với Long Ngâm Thiết Bố Sam tu luyện cũng không có vấn đề, là đi ở chính xác trên đường. Trong trạng thái cũng tăng lên cái này võ công. Long Ngâm Thiết Bố Sam, tầng thứ 27, 100, chương 37, Ô Linh Hùng Phách Hoàn, cầu theo đọc, chương 37, Ô Linh Hùng Phách Hoàn, cầu theo đọc, trở về phòng đem lên áo mặc vào, Cố Nhất Hàng rút ra bảo kiếm trong sân múa hai lần thành phong thập tam kiếm tiểu bội tại cửa ra vào nhìn thẳng vỗ tay. Thu kiếm mà đứng. Vừa bạn phụ thân từ ngoài viện đi tới, cầm trong tay cái dược hồ lô, bước chân nhẹ nhàng mang theo tiêu ý, xem xét tâm tình cũng rất không tệ. Hàng Nhi, vi phụ xứng thuốc cuối cùng hoàn thành. Thấy được trong viện đứng Cố Nhất Hàng, Cố Hành đưa tay hô. Cố Nhất Hàng nháy mắt lập tức phản ứng lại, ta nhớ kỹ lần trước nhân sâm hoàng kỳ bổ khí thang từ trên núi trở về ngày thứ nhì cha ngươi liền phối tốt, làm sao lần này thuốc bổ dùng nửa tháng? Ngươi biết cái gì? Lần trước chỉ là bình thường chén thuốc, chỉ cần đem dược liệu dùng lượng phối cho tốt, còn lại luộc thành nước thuốc liền được. Lần này không giống, dùng chính là trăm năm bảo dược, nhưng phải thật tốt xử lý. Cố Hành đi đến trước mặt cầm lấy dược hồ lô, mở ra cái nắp, khẽ nghiêng, từ trong đổ ra một viên ngón tay bụng lớn nhỏ viên thuốc. Cố Nhất Hàng cầm tới trước mắt nhìn một chút, viên thuốc hiện ra màu đỏ tím, bên ngoài có chút thô ráp cũng không phải rất mượt mà, xem xét chính là thủ công xoa thành viên thuốc. Hắn nói đùa, cha ngươi trường nào thì học luyện đan, cái này đan dược ăn có thể hay không trường sinh bất lão? Cố Hành khẽ bước râu dài, tự đắc nói, cái này Ô Linh Hùng Phách Hoàn mặc dù còn không đạt tới trong truyền thuyết đan dược trình độ, nhưng thả tới trong giang hồ tuyệt đối là võ lâm nhân sĩ truy đuổi bảo dược. Nhìn xem nhi tử một mặt hiếu kỳ, hắn cười giải thích, ta lấy hà thủ ô trăm năm làm chủ dược, mật gấu, linh chi làm phụ thuốc, lại tăng thêm một chút khác dược liệu, trải qua sàng chọn, thanh tẩy, hấp nấu, khô khan, vỡ nát, hỗn hợp chờ trình tự, cuối cùng mới chế thành cái này 36 cái Ô Linh Hùng Phách Hoàn. Thuốc này có cường cân trắng cốt, tăng tinh lực khí, giải độc mắt sáng công hiệu. Cố Nhất Hàng nhìn xem trong tay Ô Linh Hùng Phách Hoàn, ta có lẽ làm sao phục dụng? Mỗi ngày một viên, luyện công phía trước dùng liền được. Cố Hành ngẩng đầu nhìn một chút ngày, cũng nhanh buổi trưa, ngươi dùng một viên, tu luyện nhìn xem hiệu quả. Cố Nhất Hàng gật gật đầu tiếp nhận trong tay phụ thân dược hồ lô trở lại trong phòng ngủ. Ngồi ở giường La Hán bên trên, trước dùng một cái Ô Linh Hùng Phách Hoàn. Viên thuốc vào bụng về sau, dược lực chậm rãi quyết tán, Cố Nhất Hàng cảm giác có cô ấm áp từ trong bụng chậm rãi tản đến toàn bộ thân thể từ ngũ tạng lục phủ đến bắp thịt gân cốt đều ấm áp. Trải nghiệm một hồi dược hiệu, hắn bắt đầu vận chuyển nội lực, tu luyện tí ngọ hô hấp pháp. Theo công pháp vận chuyển, trên thân ấm áp có một bộ phận chậm rãi dung nhập vào tí ngọ chân khí bên trong, mấy cái chu thiên tuần hoàn sau đó, có thể rõ ràng cảm nhận được chân khí gia tăng. Quả nhiên là bảo dược. Một viên liền tăng lên nhiều như thế chân khí, tu luyện hiệu quả tăng gấp bội cũng không chỉ. Cố Nhất Hàng cảm thụ được trong đan điền càng thâm hậu tỉ mỉ chân khí, cảm thán nói: "Hắn cảm giác Ô Linh Hùng Phách Hoàn dược lực xa không chỉ ở đây, mặc dù đã gia tăng không ít chân khí, nhưng gân cốt bắp thịt ở giữa ấm áp vẫn còn ở đó." Cố Nhất Hàng linh cơ khẽ động, nghĩ đến phụ thân nói cường cân tráng cốt dược hiệu, chân khí lại lần nữa vận chuyển, bất quá không phải đi tí ngọ hô hấp pháp đường lối vận công, mà là đổi thành long ngâm tiết bố sam. Giải ngâm thanh âm vang lên lần nữa, từ cao tới thấp, Cố Nhất Hàng biết hầu cùng lồng ngực không ngừng chấn động. Theo cố này sóng âm, hắn gân cốt bắp thịt cùng tạng phủ lại lần nữa tiến hành chấn động tẩy lễ. Trong cơ thể chiếm cứ cố kia ấm áp tựa hồ cũng tại theo thân thể chấn động mà bị tiêu hao. Mãi cho đến không cảm giác được bắp thịt gân cốt bên trên ấm áp, Cố Nhất Hàng chậm rãi thu công. Mở to mắt tùy tiện vận động mấy lần, lần này hắn có thể rất rõ ràng cảm giác với bản thân lực lượng tốc độ tăng lên. Mà những thứ này trên bản chất là long ngâm thiết bố sam rèn luyện thân thể về sau, cường độ thân thể tăng lên. Nhìn lúc này trạng thái, tính danh, Cố Nhất Hàng tuổi tác, 14 tuổi tu vi, hậu thiên công pháp, tí ngọ hô hấp pháp, tầng thứ 2 21, 100, bắt quái du thân bộ, tinh thông 54, 100, cơ sở kiếm pháp, tinh thông 92, 100, thanh phong thập tam kiếm, thuần thục 28, 100, long ngâm thiết bố sam, tầng thứ 20, 100, quả nhiên, nguyên bản tầng thứ 29. 100 tí ngọ hô hấp pháp tăng lên 2 điểm độ thuần thủ, long ngâm thiết bố sam càng là trực tiếp gia tăng 3 điểm. Phải biết rằng hắn luyện nửa tháng long ngâm thiết bố sam cũng mới đến tầng thứ 27, 100, không nghĩ tới Ô Linh Hùng Phách Hoàn dược hiệu như thế tốt. Đương nhiên, Cố Nhất Hàng cũng rõ ràng, đây là bởi vì lần thứ nhất uống thuốc, không quản là nội công vẫn là công pháp luyện thể tăng lên đều nhiều một ít, phía sau hiệu quả khẳng định sẽ có trở xuống. Bất quá, hắn cảm giác cái này một hồ lô Ô Linh Hùng Phách Hoàn ăn xong, cũng kém không nhiều có thể đem tí ngọ hô hấp pháp cùng long ngâm thiết bố sam đẩy tới tầng thứ 2 hậu kỳ, với hắn mà nói là cái lớn vô cùng để thăng. Đứng dậy ra ngoài, phụ thân còn tại trong viện loay hoay phơi nắng dược liệu. Gặp nhi tử đi ra, Cố Hành mặt lộ vẻ vui mừng, bộ pháp trầm ổn, tinh quang lưu chuyển, chắc hẳn nội lực để thăng không nhỏ. Cố Nhất Hàng cười gật đầu, cha Ô Linh Hùng Phách Hoàn thần, uống vào sau chẳng những tí ngọ hô hấp pháp tu hành tốc độ tăng gấp bội, còn có thể phụ trợ long ngâm thiết bố sam tu luyện. Chờ cái này một hồ lô thuốc uống xong, võ công của ta nhất định sẽ có cái bay vọt thức tăng lên. Cố Hành khẽ bước râu dài chậm rãi gật đầu. Hắn cũng là có chút điểm sợ. Nguyên bản nhi tử tại tập võ phương diện thiên phú dị bẩm là chuyện đáng giá cao hứng, nhưng không nghĩ tới mới luyện ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian liền lại là giết cự hùng lại là diệt hắc đạo bang phái. Thê tử nói hắn thời điểm hắn cũng rất chột dạ. Không vì cái gì khác, liền sợ tiếp tục như vậy Cố Nhất Hàng lúc nào gặp phải cái không địch nổi cường thủ xảy ra ngoài ý muốn, vậy hắn liền hối hận đã không kịp. Trong tay có 100 năm bảo dược cùng cự hùng mật gấu loại này đồ tốt, Cố Hành vắt hết óc hợp với Ô Linh Hùng Phách Hoàn loại này có thể tăng cường công lực bảo dược, vì chính là cho nhi tử lại thêm một phần bảo đảm. Đúng rồi, cha, ta nghĩ ngày mai một mình lên núi. Cố Nhất Hàng đột nhiên nói. Cố Hành nhíu mày, Thanh Lang Bang bang chủ Lý Thanh Sơn còn không có bị truy nã quy án, ngươi trong thành hắn không làm gì được, ra khỏi thành liền không nói được rồi. Cố Nhất Hàng không để ý nói, huyện nha đã gián tiếp đối với Lý Thanh Sơn truy nã báo cáo, hắn đoán chừng là chạy. Hơn nữa trải qua nửa tháng này tu luyện, công lực của ta cùng kiếm thuật đều có rất lớn đề cao, chưa hẳn không địch lại Lý Thanh Sơn. Nhìn xem phụ thân có chút do dự, Cố Nhất Hàng tiếp tục nói, coi như không địch lại ta còn có thể chạy, ta bắt quái du thân bộ trình độ cha ngươi cũng biết. Cố Hành nhìn xem nhi tử kích động bộ dạng thở dài một hơi, ngươi đã lớn như vậy, hơn nữa luyện thành một bộ không tầm thường võ nghệ, rất nhiều chuyện đều có thể chính mình quyết định. Bất quá bất luận như thế nào đều phải nhớ kỹ, ngươi không chỉ là chính ngươi, còn có mẫu thân ngươi, đệ đệ muội muội cùng với vi phụ. Nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, bị thương tổn là nhớ người nhà của ngươi ta minh bạch, cha. Ta nhất định sẽ chú ý an toàn. Cố Nhất Hàng nghiêm túc gật đầu. Hắn muốn vào núi cũng không phải là vì hái thuốc, mà là có một ít tinh thần mạo hiểm tại quái phá. Lần thứ nhất cùng phụ thân lên núi, hắn liền đạt được một cái ngàn năm cây gỗ đào nhánh, làm thành vòng đeo tay sau một mực dùng chân khí ôn dưỡng, luôn cảm thấy thứ này sớm muộn có thể dùng tới. Lần thứ hai lên núi, tìm tới 100 năm bảo dược, giết cự hùng, phát hiện long ngâm thiết bố sam bộ này bên ngoài luyện võ học, cũng là thu hoạch không ít. Hắn có chiếu hư kỹ năng, không sợ bỏ lỡ đồ tốt, càng thấy đại sơn bên trong sẽ có càng nhiều kinh hỉ chờ đợi hắn đi đào móc. Chương 38, Nam Vùng, cầu theo đọc, chương 38, Nam Vùng, cầu theo đọc, Lý phủ, nội thất bên trong. Tối hôm qua Quý Bá Ưng có phải hay không lại tới? Lý Vĩnh Lương sắc mặt trầm tĩnh, bưng lên chén nước trà uống một hớp nhỏ. Trưởng tử Lý Kim đáp, là tiểu bội đem ta lời nói thuật lại cho hắn sau cái kia Quý Bá Ưng chủ động cùng ta gặp một mặt. Hắn nói thế nào? Lý Kiêm suy nghĩ một chút, hắn không có nói đồng ý cũng không có nói không đồng ý, chỉ nói hết thảy muốn chờ tiểu muội sinh sản sau đó lại nói. Hơn nữa ở trong quá trình này chúng ta không thể ngăn cản hắn đến xem tiểu muội. Hừ. Lý Vĩnh Lương nghe vậy giận dữ, đem ly trà trùng điệp ngã tại trên bàn, nước trà văng khắp nơi. Cái này tặc tử, hắn thế mà còn dám nhắc tới điều kiện. Ép ta, thông báo người của quan phủ mai phục tại trong phủ, chờ hắn lần sau lại đến, Lý phủ chính là hắn nơi tăng thân. Lý Kiêm một mặt cười khổ. Hắn đương nhiên biết phụ thân nói là lời vô ích, có tiểu muội cùng đứa bé trong bụng của nàng tại, bọn hắn liền không khả năng cùng Quý Bá Ưng trở mặt. Dù sao tiểu muội có thai không lâu, tương lai có thể hay không sinh sản vẫn là chưa biết, Quý Bá Ưng cũng là có chỗ lo lắng, đối với chúng ta không hề tín nhiệm. Bất quá hắn nói cách đoạn thời gian liền sẽ tới Lý phủ nhìn tiểu muội một lần, đến lúc đó chúng ta nếu có cái gì cần hắn làm, chỉ cần đủ khả năng hắn đều đồng ý giúp đỡ. Nghe được những thứ này, Lý Vĩnh Lương sắc mặt mới có hòa hoãn, cái này còn giống câu tiếng người. Lý Kiêm suy nghĩ một chút lại nói, phụ thân, trước đó vài ngày thành Bắc Thanh Lang bang bởi vì lừa bán nhân khẩu bị quan phủ diệt. Trong phủ cho vay nặng lãi tiền mua bán còn có tại thành Nam chỗ kia sòng bạc sinh ý phía trước đều là cùng Thanh Lang Bang hợp tác, bây giờ nhận không nhỏ ảnh hưởng. Ngài nhìn Lý Vĩnh Lương khẽ nhíu mày, Thanh Lang Bang chuyện ta cũng nghe nói, lừa bán nhân khẩu bị Vương bổ đầu bắt cái tại chỗ, coi như bọn họ xui xẻo. Bất quá việc này cũng không khó giải quyết. Thành Bắc không còn Thanh Lang Bang, rất nhanh liền sẽ có những bang phái khác, đến lúc đó tìm bọn hắn hợp tác chính là. Chỉ cần Thành Bắc những cái kia đám dân quê vẫn còn, bang phái tựa như cỏ dại đồng dạng diệt một gốc dạ còn có tiếp theo gốc dạ. Chúng ta không cần lo lắng không người có thể dùng. Sáng sớm hôm sau, Cố Nhất Hàng thu thập xong đồ vật, tay cầm bảo kiếm, người đeo gửi thuốc chuẩn bị xuất phát. Cùng ngày trước khác biệt, lần này lên núi hái thuốc chỉ có chính hắn, cũng không có phụ thân đi cùng. Đi đến cửa thành, bố cáo cột vẫn như cũ. Bất quá nhiều cái Thanh Lang Bang bang chủ Lý Thanh Sơn truy nã chân dùng, treo thưởng cũng không nhiều, chỉ có 100 lượng, cùng Nhị Long Sơn hai cái đường ra đồng dạng. Chậc chậc, cái này Lý Thanh Sơn thật đúng là đủ xấu, bất quá dáng dấp sát thực hung ác. Tướng mạo này thi triển đao pháp khẳng định có khí thế, xem mặt liền có thể dọa đối thủ nhảy một cái. Cố Nhất Hàng nhìn xem Lý Thanh Sơn chân dung bình luận. Quan phủ thật đúng là keo kiệt, nhân gia tốt xấu là nhất bang chi chủ, liền đáng giá 100 lượng. Nổ nước bọt một câu, Cố Nhất Hàng đi ra cửa thành, theo ở nông thôn đường nhỏ hướng Thanh Thạch Sơn phương hướng đi đến. Vừa đi không bao xa, gặp trên đường không có người nào, hắn mở rộng bắt quái du thân bộ như ngựa hoang mất cương hướng về nơi xa chạy đi. Ngoài cửa thành, nguyên bản có cái thấp bé thân ảnh tại phụ cận lúc gần lúc hiện, gặp Cố Nhất Hàng ra khỏi thành ánh mắt sáng lên liền cùng đi lên. Kết quả đi không bao xa, Cố Nhất Hàng thi triển khinh công chạy, không bao lâu công phu liền bóng người đều nhìn không thấy, thấp bé nam tử không có cách nào quay đầu hướng đi một con đường khác. Ngoài thành cách đó không xa trong một rừng cây, một nhóm nam tử tập hợp ở chỗ này nghỉ ngơi, trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút ngoan lệ khí tức, dẫn đầu chính là bị truy nã phía trước Thanh Lang Bang bang chủ Lý Thanh Sơn. Thấp bé nam tử đi vào rừng cây, đi tới Lý Thanh Sơn trước mặt. "Bang chủ, nhìn thấy Cố Nhất Hàng ra khỏi thành, ta vốn định theo sau xem hắn đi đâu, kết quả hắn đi không bao xa liền thi triển khinh công chạy. Ta thực sự đuổi không kịp." Lý Thanh Sơn nghe vậy tức giận hừ một tiếng. "Cái này đáng chết tiểu nhi." Hắn một mặt dữ tợn, nguyên bản liền 10 phần xấu xí, bây giờ bộ dạng này đủ đem tiểu hài dọa khóc. Lý Thanh Sơn mang theo một chút trong bang thành viên ra khỏi thành làm việc, không nghĩ tới chuyện mới vừa xong xuôi, không đợi trở về liên tiếp vào tin tức, chính mình bang phái đã bị quan phủ diệt trừ. Từ trốn ra được bang chúng trong miệng biết được, Thanh Lang Bang sở dĩ bị diệt, tất cả đều là bởi vì Thanh Phong Kiếm Quán một cái gọi Cố Nhất Hàng đệ tử. Thanh Phong Kiếm Quán hắn không thể chơi vào, bây giờ bị truy nã, Thanh Thạch huyện cũng không thể quay về. Nhưng diệt bang mối thủ không đội trời chung. Hắn trở lại về sau, mang theo các tiểu đệ ở ngoài thành ở mấy ngày, liền nghĩ thử một lần có thể hay không vây lại ra khỏi thành Cố Nhất Hàng, hảo báo diệt bang mối hận. Thấp bé nam tử vội vàng nói, bất quá ta thăm dò được, Cố Nhất Hàng phía trước hai lần ra khỏi thành đều là lên núi hái thuốc. Ta nhìn hắn hôm nay con cái gửi thuốc ra khỏi thành, tỷ lệ lớn cũng là lên núi. Chúng ta muốn hay không thuận đường đuổi theo? Lý Thanh Sơn suy nghĩ một chút, tính toán, Thanh Thạch Sơn nội bộ liên miên, chúng ta không quen thuộc bên trong địa hình muốn tìm người làm mò kim đáy biển. Bởi vì tiểu tử này chúng ta cũng tại ngoài thành dừng lại mấy ngày. Ta sợ chờ đợi thêm nữa sẽ xuất hành tung gây nên nội thành huyện nha chú ý. Nói xong hắn phất phất tay đem các huynh đệ tụ tập lại. Ta đã cùng Nhị Long Sơn mấy vị đương gia nói tốt, tất nhiên Thanh Thạch huyện không có chúng ta huynh đệ nơi sống yên ổn, vậy không bằng lên núi tụ nghĩa, đi nhờ vả mã trại chủ. Đến lúc đó chúng ta huynh đệ đồng dạng uống từng ngụm lớn rượu ăn miếng thịt bự. Nghe bang chủ, lên núi, uống từng ngụm lớn rượu, ăn miếng thịt bự. Lý Thanh Sơn nói xong, xung quanh bang chúng đi theo ồn ào. Gặp quân tâm có thể dùng, Lý Thanh Sơn hài lòng gật đầu. Bên cạnh những huynh đệ này chính là hắn hiện tại toàn bộ thành viên tổ chức, tương lai lên Nhị Long Sơn làm cái tứ đương gia, dưới tay không có người không thể được. Nghĩ đến cái này hắn liền đối với hại Thanh Lang Bang diệt bang Cố Nhất Hàng hận nghiến răng nghiến lợi. Nếu là không có đối phương, hắn còn tại nội thành thư thư phục phục coi hắn bang chủ, dưới tay tiểu đệ thành đàn, có rộng rãi xinh đẹp tòa nhà ở, bó lớn, cây kim ngân, bên cạnh tiểu thê mỹ thiếp có thể hưởng dụng. Lên núi vào rừng làm cướp, uống từng ngụm lớn rượu ăn miếng thịt bự, nói xong thống khoái tiêu sái, nhưng trên thực tế nào có ở trong huyện thành hưởng phúc. Cố Nhất Hàng tiểu nhi, ta phải giết ngươi. Cắn răng nghiến lợi nói một câu, Lý Thanh Sơn phất phất tay, một nhóm cường nhân nhao nhao lên ngựa, hướng về Nhị Long Sơn phương hướng chạy đi. Một bên khác, thi triển kinh công Cố Nhất Hàng rất nhanh đi tới Thanh Thạch Sơn ở dưới Thanh Hà một bên, đang muốn hướng qua sông cầu đá phương hướng đi, xa xa nghe được một thanh âm truyền đến. Cố công tử, Cố công tử, giữa sông một chiếc ố đồng thuyền chậm rãi chèo thuyền qua đây, trên thuyền một tên chống thuyền lão giả hướng bên bờ hô. Cố Nhất Hàng dừng bước lại tập trung nhìn vào, nguyên lai là phía trước gặp qua chống thuyền người Triệu lão bá. Ố đồng thuyền chậm rãi cập bờ, trên thuyền lão ông hỏi, Cố công tử là muốn qua sông a? Tiểu lão nhân tại cái này đánh cá, vừa vặn có thể mang công tử qua sông. Cố Nhất Hàng hơi chút do dự, cất bước lên thuyền. Vậy liền phiền phức Triệu lão bá. Lão ông cười nói, một cái nhấc tay, chưa nói tới phiền phức, có thể độ công tử qua sông là phúc phần của ta. Nói xong trong tay cán dài nhẹ nhàng khẽ trống, thuyền rời đi bên bờ hướng bờ bên kia chạy đi. Cố đại phu gần nhất được chứ? Lão ông hỏi. Phụ thân mỗi ngày tại y quán ngồi xem bệnh, hết thể an khang. Cố Nhất Hàng trả lời. Lão ông gật gật đầu, Cố đại phu là người tốt, ta tháng trước ta vào thành bán cá, vốn muốn đi hồi xuân đường xem hắn, đưa một đôi cá trò chuyện tỏ tâm ý, người nào nghĩ đến Cố đại phu thấy ta về sau, lại là xem mạch lại là hỏi ta gần đây thân thể tình hình, cuối cùng còn cho ta mở không ít thuốc. Không thu ta một đồng tiền. Cố Nhất Hàng ngẩng đầu nhìn một chút lão ông, nhíu mày, Triệu lão bá, phụ thân ta cho ngươi kê đơn thuốc, ngươi tại ăn sao? Ăn đâu, những ngày kia luôn có cảm giác trên thân ấm lạnh, uống thuốc cảm thấy tốt nhiều. Lão ông cười cười, không sợ Cố công tử cho cười, kỳ thật hôm nay lúc ra cửa ta còn cảm thấy 10 phần rét lạnh, nhưng vừa mới ngươi sau khi lên thuyền, chẳng biết tại sao liền tốt rất nhiều. Ta cảm thấy có thể là Cố công tử là người có phúc, ta chở ngươi qua sông lây dính phúc khí của ngươi. Cố Nhất Hàng nhìn xem Triệu lão bá mặt không hề cho rằng như vậy. Đối phương sắc mặt trắng bệnh, ấn đường biến thành màu đen, rõ ràng là âm tà chi khí nhập thể, mới sợ lạnh sợ lạnh. Hơn nữa sau khi lên thuyền, trên tay hắn chuỗi hạt gỗ đào ngàn năm đột nhiên hiện ra nhàn nhạt tấm áp, Triệu lão bá ấn đường hắc khí cũng theo điểm này ấm áp chậm rãi tản đi. Cố Nhất Hàng suy nghĩ một chút, lão bá gần nhất có hay không đi qua cái gì âm khí tương đối nặng địa phương? Lão ông trả lời, ta lâu dài tại trên nước sống qua, khí ẩm trọng là khẳng định, nhưng âm khí nặng địa phương đồng thời không có đi qua. Nói xong hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng rồi, tháng trước ta đi Bích Ba Đầm tế bái bên dưới ta chết đi nhi tử cùng nhi tức. Bích Ba Đầm chết đối qua không ít người, nên tính là âm khí tương đối nặng địa phương. Hai người nói xong, thuyền nhỏ đã đến bên bờ. Cố Nhất Hàng nhảy lên bờ quay đầu hướng chống thuyền lão ông bàn giao, lão bá ngươi tuổi tác đã cao thân thể suy yếu, giống Bích Ba Đầm loại kia địa phương về sau vẫn là không nên đi. Bằng không âm tà chi khí nhập thể, kẻ nhẹ bệnh nặng một tràng, kẻ nặng sợ nguy hiểm đến tính mạng. Nói xong tay hắn vươn hướng cái gùi, thực tế là tại không gian tùy thân bên trong lấy ra một khối nặng 7-8 cân thịt gấu ném ở trên thuyền. Đây là khối thịt gấu, bổ bên trong lích khí, nhuận da thịt, cường tráng gân lực, có thể đền bù ngươi lần này âm tà nhập thể tổn thất dương khí. Hắn biết lao ông nhà còn có cái tiểu tôn nữ nhắc nhở, lão nhân tiểu hài không thể ăn nhiều, mỗi món ăn ít phục lớn ích thân thể. Liên làm ta lần này ngồi thuyền tư nhân. Nói xong không đợi Triệu lao bá cự tuyệt quay đầu rời đi, 2-3 lần liền biến mất ở tầm mắt của đối phương bên trong. Nhìn xem trên thuyền cái này một đống thịt gấu cùng Cố Nhất Hàng đi xa thân ảnh, lão ông ánh mắt lộ vẻ xúc động, giống như cha hắn sau đó lại nghĩ tới cái gì, thần sắc có chút đau khổ, lẩm bẩm nói, con của ta A chương 39, thác nước luyện công, cầu theo đọc, chương 39, thác nước luyện công, cầu theo đọc. Sau khi lên bờ Cố Nhất Hàng nhìn một chút trên tay chuỗi hạt gỗ đào ngàn năm, đưa vào chân khí tẩy luyện mấy lần. Vừa mới trên thuyền, hắn bị càng tốt xác nhận Triệu lao bá trạng thái, cố ý đụng vào đối phương một chút. Chiếu hư biểu thị Triệu lao bá trên thân có cái âm quỷ chi khí nhập thể trạng thái. Chỉ bất quá tại ngàn năm gỗ đào trừ tà khu quỷ năng lực bên dưới, âm quỷ chi khí nhập thể mặt trái trạng thái bị cấp tốc bỏ đi. Xem ra Bích Ba Đầm là thật có quỷ nước, Triệu lao bá nhi tử chết tỷ lệ lớn cũng là quỷ nước cách làm. Từ những năm này ngoại trừ Bích Ba Đầm phụ cận địa phương khác không có nháo quỷ truyền thuyết đến xem, cái kia quỷ cũng không thể tự do di động, chỉ cần không đi Bích Ba Đầm cũng không có cái gì ảnh hưởng. Phụ thân từng theo Cố Nhất Hàng nói qua có quan hệ quỷ vật chuyện. Hắn tại hơn 20 năm làm nghề y cuộc đời bên trong gặp phải quỷ hại người. Tại hắn giải thích bên trong bình thường quỷ không hề đáng sợ, bởi vì quỷ là người sau khi chết biến thành, đại gia sau khi chết đều có thể thành quỷ, người kia cần gì phải sợ quỷ. Ngược lại là bình thường quỷ rất sợ người, sợ hại thân thể bên trên dương khí. Mà đại bộ phận có thể hại người quỷ đều là mang theo lệ khí cùng sát khí lệ quỷ, năng lực của bọn nó viễn siêu bình thường quỷ, có thể chế tạo ảo giác thậm chí phụ thể giết người. Đến mức cái dạng gì quỷ sẽ mang lệ khí cùng sát khí, Cố Hành cũng không rõ lắm, chỉ nói cần đặc thù cơ duyên. Bình thường chết oan, bị người giết chết tỷ lệ lớn không được. Bằng không những người xấu kia chẳng phải là từng cái đều muốn bị quỷ tìm tới cửa. Sau khi vào núi, bốn bề vắng lặng, Cố Nhất Hàng đem con gùi thuốc cùng bọc hành lý đều thả tới không gian tùy thân bên trong, trong tay chỉ cầm một thanh bảo kiếm. Cũng không tận lực đi tìm dược liệu, gặp liền đào ra, không gặp được liền hướng sâu trong núi lớn đi. Một người không bị ràng buộc, Cố Nhất Hàng phần lớn thời gian đều đang thi triển khinh công đi đường, đi cũng là phía trước lên núi không đi qua tuyến đường. Công phu trong người còn có hực trạng thái, hắn không hề cảm thấy mình tại trên núi sẽ có cái gì nguy hiểm. Núi rừng bên trong, một đầu nước suối một bên. Một đầu con mai đang tại túi đầu uống nước. Nó có chiều cao hơn một người, hình thể cường tráng, trên đầu vai diện giống như hai cái nhọn hoắt loan đao chỉ hướng bầu trời. Đột nhiên, một bóng người từ con mai sau lưng rừng cây ở giữa chạy như bay đến. Tốc độ của hắn cực nhanh lại bước chân cực nhẹ. Nhanh đến trước mặt, con mai tựa hồ cảm giác được cái gì, ngẩng đầu làm bộ muốn chạy, đáng tiếc lúc này đã không kịp. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên, con mai cổ ở giữa liền bị mở ra một đầu sâu sắc vết thương, máu tươi phun ra ngoài. Cao lớn con mai kêu lên một tiếng trùng điệp ngã xuống đất. Bạch. Bảo kiếm vào vỏ, Cố Nhất Hàng nhìn xem trên mặt đất cao lớn con mai thi thể. Chuyến này đi ra không có khai thác được cái gì tốt thuốc, săn được đầu này con mai cũng coi như chuyến đi này không tệ. Bất quá ta không phải tới hái thuốc sao, có vẻ như thành thợ săn. Đưa tay bắt lấy con mai giống như cây cối chạc cây mọc sừng, Cố Nhất Hàng dắt lấy hiệu thi hướng trên con suối du tàu đi. Đầu này hiệu đại khái nặng 200-300 cân. Cố Nhất Hàng từ khi luyện Long Ngâm Thiết Bố Sam hậu lực số lượng nhiều tăng, điểm này trọng lượng đối với hắn tới nói không tính là cái gì. Đi không bao xa, đến một tràng trước thác nước, Cố Nhất Hàng đem con mai để ở một bên, liếc nhìn canh giờ, bay người lên trên bờ nước một tảng đá lớn, ngồi xếp bằng xuống, lấy ra dược hồ lô, từ trong đổ ra một viên ô linh hùng phách hoàn nuốt vào, sau đó bắt đầu hôm nay tu hành. Mặt trời chói chang, bên cạnh thác nước dòng nước phi nhanh mà xuống, vô số bọt nước vẩy ra, hơi nước đầy trời, dưới ánh mặt trời tạo thành một đạo rực rỡ cầu vồng. Đáng tiếc, trên tảng đá lớn thiếu niên đối với cảnh đẹp không hề cảm thấy hứng thú, một lòng nhắm mắt tu hành. Không bao lâu, thiếu niên chậm rãi thu công, đứng dậy nhìn xem trước mặt ước chừng chừng mấy trượng cao thác nước, do dự một chút, bắt đầu cởi quần áo. Hắn cởi áo cùng quần ngoài thả tới trên tảng đá lớn, sau đó nhảy mấy cái đạp trong nước thò đầu ra thạch đầu đi tới thác nước bên cạnh. Cẩn thận quan sát một hồi, phát hiện thác nước ngay bên dưới có mấy khối hơi bằng phẳng thạch đầu có thể dừng chân, Cố Nhất Hàng bắt đầu thử nghiệm tiến vào bên trong. To lớn dòng nước từ bên trên rơi xuống đánh vào trên người hắn, đi lên phía trước mỗi một bước đều 10 phần khó khăn. Đột nhiên, Cố Nhất Hàng dưới chân trượt đi, người bị dòng nước vọt xuống dưới rơi vào dưới thác nước trong ao nước. Từ trong nước đi ra, bò lên bờ một bên, Cố Nhất Hàng không có nhục chí, lại lần nữa từ đường cũ thử nghiệm. Dạng này thử mấy lần, hắn cuối cùng tại thác nước phía dưới đứng vững. Chân đạp chân nhăn nhăn thạch, chân chùi trên thân mỗi thời mỗi khắc đều tại chịu đựng hạ lạc dòng nước xung kích. Cố Nhất Hàng ổn định thân thể một cái trọng tâm, bắt đầu thử nghiệm ở nơi này vận chuyển chân khí chấn động biết hầu cùng lồng ngực. Không sai, hắn tại trong núi tìm tới như thế cái thác nước, vì chính là luyện Long Ngâm Thiết Bố Sam. Bộ này luyện thể công pháp Cố Nhất Hàng đã ăn rất đấu triệt, trên bản chất chính là lợi dụng sóng âm chấn động tới rèn luyện thể phách. Hắn không có ý định dùng tay gỗ, gậy sắt tự ngược, một mặt là không hề theo đuổi làn da năng lực phòng ngự đề cao, một phương diện khác Cố Nhất Hàng cũng rõ ràng, cùng khí đập nện trùng quy là cục bộ cùng tiến diện, chắc chắn sẽ có sơ hở. Mà dưới thác nước thì lại khác, dòng nước gây áp lực tương đối cân đối, ngoại bộ xung kích phối hợp nội bộ sóng âm chấn động, chắc hẳn rèn luyện thể phách tiến độ sẽ tăng nhanh không ít. Thử nửa ngày, cuối cùng tiến vào trạng thái. Tại thác nước phía dưới luyện công, trong cơ thể hắn ô linh hùng phách hoàn dược lực tiêu hao nhanh hơn, tùy theo mà đến cũng là Long Ngâm Thiết Bố Sam tu hành tiến độ tăng lên. Luyện một hồi, Cố Nhất Hàng chậm rãi thu công, tinh thần vừa mới buông lỏng liền lại bị thác nước vọt xuống tới. Lại lần nữa bỏ ra mặt nước, hắn không có tiếp tục luyện công. Lên bờ sau bắt đầu xử lý vừa mới săn được con mai. Có phía trước chia cắt cự hùng kinh nghiệm, chỉ có nặng 200 cân con mai liền dễ xử lý nhiều. Lột ra lấy máu, loại bỏ nội tạng, lại đem toàn bộ hiệu theo thân thể bộ vị khác biệt chia cắt thành khối nhỏ. Lưu lại cái chân hiệu, cái khác nhận đến không gian tùy thân. Cố Nhất Hàng dâng lên đống lửa bắt đầu đổ nướng hiệu chân. Mối ăn loại hình gia vị trước khi ra cửa hắn đều mang theo, chỉ chốc lát, một cô thịt nướng mùi thơm liền bay ra. Hiệu chân nướng chín, Cố Nhất Hàng cắn một cái. Ân, cũng không tệ lắm. Hắn đối với chính mình nướng hiệu chân rất hài lòng, mặc dù không bằng Cố Hành làm nướng thỏ rừng, nhưng lần thứ nhất tại dã ngoại hiệu nướng chân có thể làm thành dạng này đã rất không dễ. Xem ra ta tại nấu nướng phương diện còn có chút thiên phú. Cố Nhất Hàng bản thân cảm giác tốt đẹp muốn nói. Từ khi luyện võ sau đó, lượng cơm ăn của hắn càng lúc càng lớn, đợi đến bắt đầu tu luyện Long Ngâm Thiết Bố Sam càng là tăng mạnh một đoạn, trở thành cái đại bị vương. Trong bụng của hắn phảng phất có cái phản ứng hạt nhân lô, không lo ăn bao nhiêu thứ đi xuống đều không thấy tăm hơi. Cũng may mắn trong nhà có mấy trăm cân khí huyết rồi rào thịt gấu mỗi ngày nấu nướng, lại thêm phụ thân cho hắn xứng ố linh hùng phách hoàn xem như thuốc trợ cấp ích luyện công. Bằng không nếu như chỉ ăn thức ăn thông thường, Cố Nhất Hàng nếu muốn ăn no không biết muốn tiêu hao bao nhiêu lương thực. Hắn cảm thấy cái này rất bình thường. Lấy Cố Nhất Hàng lý giải, năng lượng bảo toàn. Hắn bây giờ còn chưa tiến vào cảnh giới tiên thiên, không có cách nào đại lượng hấp thu thiên địa linh khí đến để thăng tu vi. Vậy hắn hiện tại công lực tăng trưởng nhanh như vậy, tất nhiên muốn có nơi phát ra. An bổ cũng tốt, thuốc bổ cũng được, căn bản mục đích đúng là tăng tinh lực khí, mức độ lớn nhất để thăng luyện tinh hóa khí hiệu suất. Chỉ chốc lát sau công phu, một đầu hiệu chân toàn bộ vào hắn bụng. Thịt hiệu tính ôn hòa, có bổ tí ích khí, thâm nóng thận tráng dương công hiệu, mặc dù ẩn chứa khí huyết không bằng thịt gấu nhiều như vậy, nhưng cũng không thể không có lợi. Đem xương hướng trong sông ném một cái, Cố Nhất Hàng rửa mặt, đi đến dưới thác nước tiếp tục Long Ngâm Thiết Bố Sam tu luyện. Chương 40, công lực đại tăng, cầu theo đọc, chương 40, công lực đại tăng, cầu theo đọc, tại thác nước bên dưới luyện nửa ngày công, Cố Nhất Hàng xác định trong ngoài kết hợp phương thức đối với thể phách rèn luyện sát thực càng thêm hữu hiệu. Tại trong núi ở một đêm, đem cái này luyện công bảo địa vị trí nhớ kỹ, ngày thứ nhì rời núi về thành. Không phải Cố Nhất Hàng không nghĩ tại trong núi chờ lâu, mà là lần đầu một mình lên núi, hắn không muốn để cho người trong nhà lo lắng. Trở lại Thanh Thạch huyện ngoài thành, tìm cái không có người địa phương đem không gian tùy thân bên trong gửi thuốc cùng thịt hiệu lấy ra. Dùng dây thừng cùng da hiệu đem thịt hiệu trói tốt, ôm sách cũng liền hơn 100 cân. Cóng lên gửi thuốc sách theo thịt hiệu đi về nhà. "Cha, ta trở về rồi." Đến nhà về sau, nhìn thấy phụ thân đang ở trong sân xử lý phơi nắng dược liệu, Cố Hành hô. Đi đến chỗ gần, tháo xuống gửi thuốc, đem thịt hiệu ném xuống đất. Cố Hành nhìn thấy Cố Nhất Hàng trở về một mặt kinh hỉ, trên dưới quan sát hắn một phen, chuyến này lên núi không có gặp phải chuyện gì à? "An toàn trở về liền tốt." "Không có việc gì, chính là không có khai thác được cái gì dược liệu quý giá, may mắn săn được một đầu con mai, cũng không tính một chuyến tay không." Cố Hành khẽ gật đầu. Sao có thể mỗi lần lên núi đều có thể khai thác được hảo dược vật liệu, hai lần trước là may mắn, lần này mới là trạng thái bình thường. Hai phụ tử nói chuyện, mẫu thân Cao Mỹ Lan nghe lấy âm thanh từ phòng trong đi ra, nhìn thấy Cố Nhất Hàng an toàn trở về hết sức cao hứng. Hiển nhiên, nhi tử lần này một mình lên núi, phu thê hai người đều có chút lo lắng. Nhi tử săn con mai, cầm tới bếp sau xử lý một chút, buổi tối nấu mấy cái thức ăn ngon. Cố Hành thật cao hứng, mang theo tiểu y cùng thê tử phân phó nói. Cao Mỹ Lan lên tiếng, gọi tới hạ nhân đem thịt hiệu kiếm đi. Không quản chuyện gì, chỉ cần bắt đầu, không có ra cái gì đừng rẽ. Đến tiếp sau lại làm liền sẽ không lại để cho người lo lắng. Sau lần này, Cố Nhất Hàng lại muốn một người lên núi hái thuốc, Cố Hành hai phu thê cũng không nói gì nữa. Hắn thường thường ra ngoài, vừa đi 2-3 ngày, thỉnh thoảng khai thác được một chút chân quý dược liệu, săn được một chút trong núi thịt rừng, đại gia cũng chỉ coi là bình thường. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt một tháng thời gian trôi qua. Vẫn như cũng là trong núi chỗ kia dưới thác nước, nước chảy xiết bên trong mơ hồ có thể thấy được một bóng người vững vàng mà đứng. Không bao lâu, thác nước bên trong bóng người hơi rung nhẹ, sau đó màn nước bén lên, bóng người phi thân nhảy xuống. Ngay tại muốn rơi vào trong nước thời khắc, hắn một chân điểm nhẹ trên mặt nước trôi nổi một cái cành cây khô, sau đó lại lần nữa để khí vọt lên rơi xuống bên bờ. Lúc này nếu có người trong giang hồ thấy cảnh này tuyệt đối sẽ sợ hai thán phục nơi này người cao thâm kinh công. Mặc dù dưới thác nước ao nước cũng không lớn, vậy do mượn một cái nho nhỏ cành cây mượn lực liền có thể phi thân mà ra, bực này khinh công tại toàn bộ lương quốc võ lâm cũng thuộc về thượng thừa. So sánh một tháng phía trước, Cố Nhất Hàng dáng người cường tráng không ít, trần trụi trên thân, từng khối bắp thịt đường còn rõ ràng, không phải loại kia to con cảm giác, mà là giống như một bộ khinh bạc lại tỉ mỉ bắp thịt áo giáp choàng tại thon dài trên thân thể. Dùng hiện đại lời nói đến nói, chính là một thân mỏng cơ, phong điều biên bối. Không hổ là kêu thiết bố sam trên thân bắp thịt không có luyện đến quá lớn, ngược lại lớn nhỏ vừa phải giống như làm bằng sắt vải đông áo đồng dạng trong một tháng này, Cố Nhất Hàng long ngâm thiết bố sam tiến bộ to lớn, tại long ngâm cùng thác nước hai tầng rèn luyện bên dưới, thể phách của hắn có tăng lên cực lớn, chỉ là lực lượng liền tăng lên nhiều gấp mấy lần. Lúc này Cố Nhất Hàng, cho dù không cần chân khí, chỉ là bằng vào tố chất thân thể cũng có thể đi trên chiến trường làm cái đánh đâu thắng đó manh tướng, hai tay nhoáng một cái có ngàn cân thần lực. Chỉ bất quá, đối với thể phách, hắn phương diện khác đề cao cũng không chậm. Tu luyện xong theo thói quen liếc nhìn trạng thái. Tính danh, Cố Nhất Hàng tuổi tác, 14 tuổi tu vi, hậu thiên công pháp, tí ngọ hô hấp pháp, tầng thứ 282, 100, bát quái du thân bộ, đại thành 4, 100, cơ sở kiếm pháp, đại thành 18, 100, thanh phong thập tam kiếm, thuần thục 71, 100, long ngâm thiết bố sam, tầng thứ 278, 100, tí ngọ hô hấp pháp cùng long ngâm thiết bố sam đều luyện đến tầng thứ 2 hậu kỳ, cách đột phá không xa. Bát quái du thân bộ cùng cơ sở kiếm pháp đã đột phá đến đại thành giai đoạn. Thanh phong thập tam kiếm cũng tiến bộ không ít, đồng thời theo cơ sở kiếm pháp đột phá đại thành, thanh phong thập tam kiếm tốc độ tiến bộ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Kỳ thật một tháng qua, ngoại trừ tu hành long ngâm thiết bố sam mang đến thể phách bên trên đề cao bên ngoài, nhất làm cho Cố Nhất Hàng cảm giác tiến bộ rõ ràng chính là bắt quái du thân bộ cùng cơ sở kiếm pháp tiến vào giai đoạn đại thành. Chỉ có chính mình đem khinh công bộ pháp luyện đến đại thành sau hắn mới biết được, phụ thân trạng thái bên trên biểu thị bắt quái du thân bộ, đại thành 58, 100, lợi hại đến mức nào. Giai đoạn đại thành bắt quái du thân bộ tăng lên không ít tốc độ cùng linh mẫn, hơn nữa tại đầy đủ nội lực gia trì bên dưới, hoàn toàn có thể làm được trong một tấc vuông du tẩu hình như quỷ mị hư ảnh, cùng địch giao chiến đứng ở thế bất bại. Còn có cơ sở kiếm pháp tiến vào đại thành về sau, hắn đối với kiếm pháp cơ sở chiêu thức có càng sâu lý giải, các loại kiếm thức phản phất đã hóa thành thân thể bản năng. Coi hắn cầm trong tay bảo kiếm lúc, trong lòng sẽ tự nhiên dâng lên một cỗ tự tin, trường kiếm phản phất cánh tay hắn kéo dài, chỉ cần tại mũi kiếm có thể chạm đến phạm vi bên trong, đâm, bổ, điểm, vẩy, chọn, xúc đổ, đoạn, chém, đều như ý hiện tại nếu để cho Cố Nhất Hàng đi học tập một môn mới kiếm pháp, cho dù không ra bất luận cái gì trạng thái, hắn cũng có lòng tin trong thời gian cực ngắn học được. Đưa tay cầm lấy một bên trên tảng đá để đó khăn mặt, xoa xoa nước trên người, Cố Nhất Hàng chuẩn bị cho mình làm ăn. Cách hắn cách đó không xa bên cạnh ao nước, một đầu to lớn heo rừng thi thể nằm ngang trên mặt đất. Nó không sai biệt lắm cao bằng một người, thân dài tiếp cận một trượng, đầu lớn, cổ thô, toàn thân kết cấu chặt chẽ, tứ chi cường trắng, quanh thân bao trùm thật dày lông đen, lông ở giữa còn có kết khối bùn nhão cùng đá vụn, phảng phất một bộ áo giáp khoác lên người. Thật dài dưới mũi mặt, hai viên răng nanh giống như hai cái đoạn kiếm xuyên thẳng chân trời, sắc bén dị thường. Đầu này heo rừng là Cố Nhất Hàng buổi sáng tại trong núi săn được. Lúc ấy đầu này heo rừng ở trong núi lao nhanh, phảng phất bị kinh sợ đồng dạng, lấy hình thể của nó chạy tình thế cùng một chút kéo hàng xe tải không có gì khác biệt, lực trùng kích cực mạnh. Cố Nhất Hàng nóng lòng không đợi được. Trong nhà thịt gấu trải qua hơn một tháng tiêu hao đã còn dư lại không nhiều, vừa vặn gặp phải đầu này to lớn heo rừng, làm sao có thể bỏ qua. Thế là mở rộng khinh công đuổi theo, rất nhẹ nhàng liền đã kết liễu nó. Nói thật, đầu này heo rừng sức chiến đấu kỳ thật không so với lúc trước đầu cự hùng kém bao nhiêu. Chỉ bất quá bây giờ Cố Nhất Hàng trải qua hơn một tháng tu luyện đã xưa đâu bằng này, thực lực tăng nhiều. Từ bên ngoài nhìn vào, trên đất heo rừng thi thể không có bất kỳ cái gì vết thương, chỉ có máu loang từ lỗ thai trô hướng ra phía ngoài chảy ra. Lúc ấy Cố Nhất Hàng chỉ dùng một kiếm từ lỗ thai lọt vào đại não, heo rừng chết ngay lập tức. Từ không gian tùy thân bên trong lấy ra một cái dài dao găm, Cố Nhất Hàng bắt đầu xử lý heo rừng thi thể. Thuần thục lột ra lấy máu, loại bỏ một chút không cần xương lớn, như thường lệ đem thịt heo rừng chia cắt. Ngày thường luyện công cự thạch bên cạnh, có một cái dùng thạch đầu đi tốt giản dị cái bếp, phía dưới là có khô cùng cành cây, phía trên là một cái đáy bằng nồi sắt. Từ khi thường xuyên sau khi vào núi, Cố Nhất Hàng ngay tại không gian tùy thân bên trong chứa không ít đồ dùng hàng ngày, chẳng những mang toàn bộ các loại nấu nướng gia vị, còn đi tiệm thợ rèn làm theo yêu cầu mấy cái lớn nhỏ loại hình khác biệt nồi sắt. Có dùng để nấu canh, còn có đáy bằng dùng để rán thịt. Cứ như vậy, cho dù là tại trong núi sâu, hắn cũng có thể dùng khác biệt phương thức nấu nướng ăn uống, không cần ngừng lại đồ nướng. Đốt dưới lò củi khô, đem nồi sắt đốt nóng, trước thả cắt gọn heo rừng mỡ luyện ra dầu trơn, sau đó lại đem béo gầy giao nhau thịt than để lên. Tại nhiệt lực tác dụng dưới, thịt than tại nồi sắt bên trên tư tư rung động, váng dầu nhảy vọt, bay lên một trận mê người mùi thịt. Dán quen mấy khối về sau, Cố Nhất Hàng bắt đầu hưởng dụng thức ăn ngon. Chỉ trong chốc lát, mấy cân thịt heo rừng đứng vào bụng, lại ăn mấy tấm tự mang hướng bánh dài chán, dừng lại bữa trưa kết thúc. Buổi chiều, Cố Nhất Hàng không có tiếp tục luyện công, mà là thu thập đồ đạc chuẩn bị đi trên núi đi dạo. Trải qua một tháng tu luyện, phụ thân phối trí ô linh hùng phách hoàn còn dư lại không có mấy. Mấy ngày nay tu luyện sau khi Cố Nhất Hàng một mực tại nghiêm túc tìm kiếm niên đại dáng dấp chân quý dược liệu, hy vọng có thể tiếp tục hợp với có trợ giúp tu luyện dược thể. Đáng tiếc, nhiều nhất là đào đến mấy cây nhân sâm núi, sâm linh cùng dược hiệu còn không bằng lần thứ nhất lên núi lúc đào đến cây kia. Hai ngày này nếu là lại không thu hoạch, Cố Nhất Hàng đều chuẩn bị lại hướng sâu trong núi lớn đi đi. Theo phụ thân nói, càng đi chỗ sâu đi, manh thú ẩn hiện liền càng thường xuyên, nhưng bảo dược số lượng cũng nhiều hơn. Chương 41, nghiệt xúc ngươi dám, cầu theo đọc, chương 41, nghiệt xúc ngươi dám, cầu theo đọc. Khoảng cách Cố Nhất Hàng tu luyện chỗ không tính quá xa một mảnh khác rừng rậm, một tên thợ săn đang tại trong núi du tẩu, tìm kiếm chính mình hôm nay săn bắn mục tiêu. Hắn dáng người khôi ngô, có một tấm cung săn, bên hông mang theo dây thừng cùng đi săn lưới, tay cầm một cây lên núi thợ săn thường dùng đinh ba. Cùng bình thường thợ săn khác biệt chính là, vị này thợ săn một bên khác trên lưng còn mang theo một thanh bảo kiếm, nhìn tướng mạo chất phác, chính là được vinh dự Thanh Thạch huyện đệ nhất thợ săn Ngũ Dũng. Hắn buổi sáng lên núi đi săn, nguyên bản nhìn thấy một đầu báo đốm, như muốn săn giết. Đáng tiếc một tiễn không trúng, báo đốm hoảng sợ trốn hướng nơi núi rừng sâu xa. Ngũ Dũng ở phía sau đuổi một hồi lâu, trong đó lại bắn 20 tên, trong rừng cây cối xanh tươi che chắn ánh mắt, báo đốm lại quá mức linh hoạt tốc độ cực nhanh, cuối cùng vẫn là để cho nó chạy. Ngũ Dũng cũng không nhụt chí, lên núi săn bắn thất thủ không thể bình thường hơn được, cái này chạy tìm con mồi tiếp theo chính là chỗ rừng sâu, cao lớn rậm rạp cảnh lá đem ánh mặt trời toàn bộ ngăn lại, dưới cây cỏ dại rậm rạp đuổi cây khắp nơi trên đất, trở thành trong rừng thú loại chỗ ẩn thân tốt nhất. Bất quá, lúc này phiến rừng rậm này lại có vẻ đặc biệt yên tĩnh, nghe không được trên cây tiếng chim hót cũng không nhìn thấy bất luận cái gì tiểu động vật hoạt động vết tích, phảng phất sâu trong bóng tối ẩn tàng cái gì đáng sợ quái vật, phát ra uy thế đem một phiến khu vực bên trong khác động vật toàn bộ xua đuổi. Lùm cây chỗ sâu, một cái quái vật khổng lồ đang nằm ở trong đó nghỉ ngơi, quá mức hắc ám thấy không rõ bộ dáng của nó, nhưng mỗi lần hô hấp đều mang tần suất thấp rung động, tỏa ra uy thế đồng thời phảng phất mỗi giờ mỗi khắc đều tại luyện tập cùng loại long ngâm thiết bố sam võ công. Đột nhiên, cự vật cái mũi có chút co rúm giống như là người thấy cái gì, như chuông đồng hai mắt đột nhiên mở ra. Đứng dậy đi về phía trước mấy bước, từ cành cây bụi cây khe hở bên trong nó xa xa nhìn thấy trong rừng lang thang cái thân ảnh kia. Đen nhánh dựng thẳng đồng tử có chút co vào, màu hổ phách ánh mắt bên trong hiện lên hung tàn cùng vẻ tức hận. Lại hướng về phía trước bước mấy bước, sắp đi ra lùm cây lúc nó đột nhiên dừng bước, trong ánh mắt hiện lên một chút do dự, nhìn một chút nơi xa thân ảnh, lại lần nữa quỳ người xuống. Chỉ bất quá, lần này không có nhắm mắt, mà là nhìn chằm chằm vào thân ảnh kia, bảo đảm tại phạm vi tầm mắt bên trong. Nếu là thân ảnh đi quá xa, nó liền đứng dậy đuổi theo mấy bước, xa xa nhìn chằm chằm. Ở trong rừng du tẩu săn bắn Ngũ Dũng lúc này không hề biết mình đã bị không biết tên hung vật để mắt tới, còn tại tìm có thể săn bắn mục tiêu. Buổi chiều lại không có đụng phải cái gì mãnh thú, bất quá bắn trúng hai cái thỏ rừng cùng một cái gà rừng, cũng coi như có thu hoạch. Mặt trời chậm rãi trượt xuống chân trời, núi rừng bên trong chậm rãi tối xuống. Ngũ Dũng không có ý định tại trong núi qua đêm, đang hướng rời núi phương hướng đi đến. Nhìn chằm chằm vào hắn hung vật tựa hồ chờ đến cơ hội thích hợp, có chút chạy mấy bước, cùng Ngũ Dũng khoảng cách càng ngày càng gần. Lúc này, lâu dài lên núi săn thú Ngũ Dũng cũng cảm thấy không thích hợp, bước chân càng lúc càng nhanh. Đáng tiếc, núi rừng bên trong, nhân loại tốc độ cuối cùng kém xa manh thú. Ngay tại Ngũ Dũng đi ra một mảnh rừng rậm, đến trên núi một mảnh đất trống nhỏ lúc, cuồng phong đột nhiên nổi lên, một trận âm u hổ gầm truyền đến, cả kinh phủ cận trên nhánh cây phi điệu con sóc cuốn quýt chạy trốn, chỉ thấy một cái to lớn điếu tình bạch nạch mãnh hổ xuất hiện ở một bên trên tảng đá lớn, từ trên cao đi xuống hướng Ngũ Dũng đánh tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Ngũ Dũng nhìn thấy mãnh hổ trong lòng giật mình, không kịp né tránh, chỉ có thể giơ lên trong tay đinh ba ngăn cản. Đáng tiếc mãnh hổ lực đạo quá lớn, một kích liền đem đinh ba đánh gãy, Ngũ Dũng cũng bị lực đạo này đánh bay ra ngoài đụng vào phía sau trên đại thụ. Không kịp kêu lên đau đớn, Ngũ Dũng giáng chống đỡ đứng lên, cầm trong tay đứt thành hai đoạn đinh ba ném đi, rút ra trên lưng bảo kiếm cùng mãnh hổ đấu cùng một chỗ. Lúc này khoảng cách nha môn tổ chức lên núi đánh hổ đã đi qua hơn 2 tháng thời gian, Ngũ Dũng không nghĩ tới thụ thương chạy vào thâm sơn mãnh hổ nhanh như vậy liền trở về. Lần trước đánh hổ hắn tự phụ còn có thể cùng mãnh hổ chia 5 năm, cho dù đơn độc gặp gỡ cũng có xác suất rất lớn đem đánh giết. Nhưng cùng mãnh hổ tranh đấu hắn mới phát hiện, ngắn ngủi 2 tháng thời gian, đầu này ăn người mãnh hổ tốc độ cùng lực lượng thế mà lại lên một bậc thang, chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Mượn trên núi địa hình trái tránh phải tránh, tận lực tránh cho bị hổ trảo đụng phải, bảo kiếm trong tay điểm đấm phách chạm, chỉ có thể cho lão hổ lưu lại một ít vết thương. Không có mấy hiệp, Ngũ Dũng chân khí trong cơ thể đã dùng gần nửa, kịch liệt vật lộn tiêu hao hắn đại lượng thể lực. Lồng ngực bởi vì bị mãnh hổ đánh lén mà bên trong địa phương tại mơ hồ đau ngầm ngầm. Tóc đã tán loạn, hô hấp cũng khó mà bảo trì tiết tấu, trên mặt cùng trên thân tràn đầy mồ hôi. Vũ Dũng nhìn xem trước người mãnh hổ trong lòng dần dần tuyệt vọng. Bất quá lâu dài săn bắn kinh lịch để cho hắn không có sụp đổ, ngược lại trong lòng quyết tâm, ánh mắt ngưng lại, trường kiếm trong tay nắm chặt, nghĩ đến cho dù bị giết cũng tuyệt đối sẽ không để xuất sinh này sống dễ chịu. Đều nói ngoan cố chống cự, hiện nay một người một hổ trạng thái, người trở thành cái kia thú bị nuốt. Thực nhân mãnh hổ không tầm thường, hiển nhiên có không tầm thường trí tuệ, nó rất rõ ràng Ngũ Dũng cùng bình thường thợ săn khác biệt, thân có thực lực không yếu, chiếm hết ưu thế phía dưới cũng không muốn mất liều mạng. Gầm nhẹ vây quanh Ngũ Dũng xoay quanh, cho hắn tạo thành áp lực đồng thời tiêu hao hắn thể lực cùng tinh lực. Xoay hai vòng về sau, mãnh hổ hung tàn trong ánh mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, há mồm nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên một đạo nhàn nhạt hắc khí từ gan bàn tay bên trong bay ra, lao thẳng tới Ngũ Dũng mặt. Ngũ Dũng hoàn toàn không nghĩ tới mãnh hổ còn có loại này thủ đoạn, hắc khí tốc độ phi hành cực nhanh, gần như trong nháy mắt liền đến trước mắt hắn. Ngũ Dũng mơ hồ nhìn thấy, cái kia nhàn nhạt trong hắc khí tựa hồ có bóng người, trong lòng thoáng qua một cái tử. Tranh quỷ. May mắn, hắc khí đánh trúng Ngũ Dũng sau đồng thời không đối hắn tạo thành cái gì trực tiếp tổn thương, chỉ là để cho hắn trong đầu vừa loạn, ngu ngơ một lát. Nhưng phải biết rằng đối diện còn có một cái mãnh hổ nhìn chằm chằm, chờ Ngũ Dũng lấy lại tinh thần, mãnh hổ cự trảo đã ở trước mặt, hắn dùng hết toàn thân tinh lực né tránh, chân khí tại thể nội điên cuồng vận chuyển. Đáng tiếc vẫn là chậm, Ngũ Dũng chỉ tới kịp có chút nghiêng người, mãnh hổ cự trảo trực tiếp đập vào cánh tay trái của hắn, một đầu cánh tay cứ như vậy bị xé rách xuống. A! Ngũ Dũng đau lớn tiếng chú lên, lui lại mấy bước tựa vào trên một thân cây. Phản ứng lại sau cắn răng nhịn đau dùng cầm kiếm tay phải điểm mấy lần vai trái huyệt đạo, ngừng lại phun ra ngoài máu tươi. Thân thể đau đớn cùng mất đi một cánh tay phẫn nộ giống sóng biển đồng dạng không ngừng đánh thẳng vào Ngũ Dũng thần kinh bền bỉ, hắn nhìn xem trên mặt đất bị xé rách đi xuống cánh tay cùng trước mắt giống như hung thần đồng dạng mãnh hổ, nội tâm vô cùng tuyệt vọng.
A,
tới nha, ngươi xuất sinh này, lao tử một đầu cánh tay cũng muốn làm thịt ngươi. Hắn gầm thét cũng không có đối với lao hổ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nó tả hữu dạo bước, nhìn chằm chằm Ngũ Dũng, chuẩn bị xuống một lần tiến công giải quyết cái này phía trước đối với chính mình tạo thành uy hiếp không nhỏ nhân loại.
Giống,
lại là một trận trầm thấp hổ gầm, mãnh hổ tụ lực liền muốn hướng Ngũ Dũng đánh tới. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một viên lực đạo cực lớn đá gọi đánh trúng mãnh hổ to lớn đầu đưa nó lần này công kích đánh gãy, sau đó một thanh âm từ xa mà đến gần. Nghiệt xúc ngươi dám? Đến dám chữ, thanh âm kia đã cực lớn, kèm theo là một cái cầm trong tay trường kiếm thon dài thân ảnh từ trong rừng cấp tốc bật ra, đối với mãnh hổ đầu chính là một kiếm. Lúc này chạy tới không phải người khác, chính là ở trong núi tìm kiếm bảo dược Cố Nhất Hàng. Hắn nguyên bản tại khoảng cách nơi đây vài dặm bên ngoài một cái khác đỉnh núi hái thuốc, nghe được tiếng hổ gầm sau hiếu kỳ hướng bên này đi. Chờ xa xa nhìn thấy mãnh hổ cùng sư huynh Ngũ Dũng chiến đấu, lập tức đem bắt quái du thân bộ dùng đến cực hạn, lấy tốc độ nhanh nhất hướng nơi này chạy tới. May mắn là Ngũ sư huynh còn chưa có chết, không may đối phương đã bản thân bị trọng thương, còn chặt đứt một đầu cánh tay. Chương 42, giết hổ, cầu theo đọc. Chương 42, giết hổ, cầu theo đọc. Gặp Cố Nhất Hàng một kiếm này thế tới hung hăng, mãnh hổ không có đó nữa, nhưng người nhảy lên né tránh một kiếm này. Nó nếm qua không ít người, lại nhận nhân loại vây quét, mặc dù biết dáng dấp không sai biệt lắm, nhưng giữa người và người thực lực sai biệt phi thường lớn. Có chút giống trong núi dê rừng mai con đồng dạng mặc nó xâm lược, có chút lại có viễn siêu hình thể thực lực cường đại, nó cũng không phải đối thủ. Cố Nhất Hàng gặp mãnh hổ né tránh cũng không có truy sát, lui hai bước đến Ngũ Dũng bên cạnh. "Sư Minh, ngươi còn tốt đó chứ?" Ngũ Dũng mặt tái nhợt bên trên kéo ra một cái nụ cười khó coi. "Ta không có việc gì, bị thương nhẹ, trong thời gian ngắn còn chưa chết." Hắn nhìn thấy Cố Nhất Hàng về sau, vừa mới xách theo liều mạng, cố kia khí một chút tiêu chảy rơi, thân thể như nhũn ra đầu tròn váng. Bất quá vẫn là dáng chống đỡ thân thể bàn giao nói, cẩn thận đối diện con hổ kia. Nó chính là lúc trước bị huyện lý đại nhân đuổi vào núi sâu thực nhân mãnh hổ. Không biết hai tháng này nó tại trong núi sâu có kỳ ngộ gì, hiện tại không quản là lực lượng vẫn là tốc độ đều phải thắng qua đi một bậc. Nói đến đây Ngũ Dũng biểu lộ nghiêm túc cho mày, hơn nữa vừa mới nó gầm thét lúc còn thả ra một cỗ hắc khí. Mặc dù không có gì lực công kích, nhưng có thể ngắn ngủi ảnh hưởng người tinh thần. Ta cánh tay này chính là ngây người ở giữa bị lao hổ kéo đứt. Hắc khí. Cố Nhất Hàng không nghĩ tới lao hổ còn có loại này kỹ năng. Hắn xa xa nhìn thấy một người một hổ vật lộn, đến chỗ gần Ngũ Dũng đã rơi vào tuyệt cảnh, chỉ cho là hắn là đơn thuần không có đánh qua lao hổ, không nghĩ tới vừa mới chiến đấu còn có loại này nội tình. Ngũ Dũng khẽ gật đầu, ta tại hắc khí kêu bên trong mơ hồ nhìn thấy một bóng người, cảm thấy có thể là bị lao hổ gò bó chảnh quỷ. Đầu này hổ giữ khoảng cách thành yêu không xa cái này cái thế giới thần quỷ yêu quái truyền thuyết rất nhiều, xem như nhiều năm thợ săn giả, Ngũ Dũng rất hiển nhiên nghe qua có quan hệ yêu nghe đồn. Thậm chí bản thân hắn rất có thể cũng có củng cố hành không sai biệt lắm kinh lịch, tại liên miên bất tuyệt sâu trong núi lớn gặp qua yêu thú. Cho nên nói lên chảnh quỷ hổ giữ thành yêu những thứ này, ngựa khí của hắn bình thản, cũng không có quá nhiều kinh hãi. Chảnh quỷ A Cố Nhất Hàng đột nhiên nghe được cái này, trong lòng kinh dị, liếc mắt trên cổ tay trôi hạt gỗ đào ngàn năm, trong lòng không có lo lắng quá mức. Mãnh hổ hiện lên Cố Nhất Hàng một kiếm, không có gấp nào lên, tả hữu dạo bước, hung tàn ánh mắt nhìn chằm chằm hai người. Dưới góc nhìn của nó, gãy một cánh tay dựa vào cây đứng thẳng Ngũ Dũng đã không phản kháng chỗ trống, sớm muộn là trong miệng của nó ăn. Chỉ cần giải quyết mới tới cái này nhân loại, liền có thể ăn no nê. Từ khi thụ thương tiến vào thâm sơn về sau, nó đã rất lâu không ăn được thịt người, người nào nghĩ đến đi ra liền gặp phải dạng này cơ hội tốt. Mãnh hổ có chút túi đầu, nhìn hướng Cố Nhất Hàng ánh mắt càng tham lam cùng hung tàn. Gầm nhẹ nhai răng, có một chút nước bọt nhỏ xuống trên mặt đất. Nói với Ngũ Dũng hai câu về sau, Cố Nhất Hàng cầm trong tay bảo kiếm hướng về mãnh hổ chủ động phát động công kích. Không phải hắn không muốn lấy tính vênh lại, trốn tránh sau tùy thời xuất kiếm. Chủ yếu sau lưng chính là thụ thương nghiêm trọng sư mình. Lao hổ nào tới, hắn có thể né tránh ra, nhưng sư minh không có cách nào di động. Lấy đối phương hiện tại trạng thái, mãnh hổ tùy tiện một chảo hoặc là một cái vung đôi đều có thể muốn Ngũ Dũng mệnh. Phong quân tàn vân, du long dơ cao, Cố Nhất Hàng lấy một loại không sợ khí thế hướng mãnh hổ chém vào đi qua. Chiêu này là thanh phong thập tam kiếm bên trong đối với kiếm thế kiếm lực gia tăng nhiều nhất một kiếm, chiêu thức thẳng thắn thoải mái, như cuồng phong đảo qua, cuốn đánh trước mắt địch. Cố Nhất Hàng vận đủ chân khí, lại thêm trên cánh tay ngàn cân thần lực, chỉ cần mãnh hổ dám ngăn, hắn có lòng tin một kiếm gọt sạch nó hổ chảo. Lão hổ giảo hoạt, gặp Cố Nhất Hàng khí thế dâng cao, gầm nhẹ một tiếng, hướng bên cạnh né tránh, đồng thời quay người bung đôi, thật dài đôi hổ giống một đầu côn đồng hướng Cố Nhất Hàng đánh tới. Sóc phong kinh hàn, Cố Nhất Hàng sớm có dự liệu, chân đạp bắt quái tránh thoát cái này một đôi, sau đó thân tùy kiếm đầu, kiếm thế đột nhiên nhất chuyển, như gió bấc đột nhiên nổi lên, mang đến sơ sát tiêu điều hàn ý, một kiếm đâm vào mãnh hổ trên thân, cắt ra một cái không lớn lỗ hổng. Giống, mãnh hổ đột nhiên thụ thương hướng một bên nhảy ra, đối mặt Cố Nhất Hàng nhè răng gầm thét, đau đớn càng kích phát nó hung tính cùng lửa giận. Ngắn ngủi một hiệp chiến đấu, Cố Nhất Hàng đại thể thăm dò mãnh hổ thực lực, tốc độ của đối phương rất nhanh. Viễn siêu phía trước cự hùng, phản ứng linh mẫn, không quản là tiến công vẫn là né tránh, đều có nhất định bố cục, không phải loạn đánh một mạch. Lực lượng cũng không cần nói, mãnh hổ so với cự hùng hơi nhỏ, nhưng ít nhất cũng có ngàn cân trở lên cân nặng, loại này hình thể mãnh thu tiện tay vỗ một cái đều là mấy ngàn cân cự lực, tổn thương kéo căng. Mà từ vừa mới Cố Nhất Hàng đâm thương mãnh hổ một kiếm kia đến xem, hắn cảm giác mũi kiếm vừa mới thâm nhập làn da liền không đâm xuống đi, lực cản cực lớn. Điều này nói rõ mãnh hổ mặc dù làn da lực phòng ngự không tính quá mạnh, cũng không có thật dày mỡ, nhưng trong cơ thể bắp thịt gần cốt cường độ cực cao, đòn công kích bình thường khó mà chí mạng. Suy nghĩ một chút cũng bình thường, phía trước Thanh Thạch huyện vũ lực trị cao nhất huyện ý dẫn người đánh hổ, chém chúng hai đao đều không thể giết lão hổ, còn làm cho đối phương chạy, đủ để chứng minh mãnh hổ siêu cao lực phòng ngự. Gầm nhẹ một tiếng, mãnh hổ vọt lên chủ động đánh tới. Cố Nhất Hàng chỉ cảm thấy một thân gió tanh đập vào mặt, sau đó chính là mở ra miệng to như chậu máu cùng với rôi ra năm cái lợi chảo hổ chảo. Lách mình né tránh, huy kiếm chọc lên, cùng bay tới đôi hổ chạm vào nhau. Du Long đem đôi hổ chém ra một vết thương. Mãnh hổ bị đau nổi giận gầm lên một tiếng, quay người lại là bổ nhào về phía trước. Đáng tiếc lần này vẫn là không công mà lui, Cố Nhất Hàng lại tại nó nghiêng người cắt ra một cái miệng nhỏ. Liên tiếp gặp khó khăn, mãnh hổ không có tiếp tục công kích. Một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm cầm kiếm Cố Nhất Hàng, trong mắt lóe lên vẻ kiêng rẻ, gầm nhẹ không ngừng. Cố Nhất Hàng cũng nhìn ra, con hổ này liền tam bản phủ, bổ nhào về phía trước hai nhấc lên ba cắt, ba chiêu khó dùng, cơ bản cũng liền không làm gì được đối thủ. Chỉ là nó trị số quá cao, bình thường không quản đi săn vẫn là giết người, cơ bản ba chiêu phía dưới toàn bộ nằm. Hôm nay gặp phải Cố Nhất Hàng, tại tốc độ cùng linh mẫn phương diện ở thế yếu, chậm chạp không thể đụng vào đến đối phương không nói chính mình còn nhận một điểm tổn thương. Mặc dù ở vào hạ phòng, nhưng mãnh hổ cũng không có lùi bước. Tại cảm giác của nó bên trong, nhân loại trước mắt không hề giống lần trước gặp phải dùng đao thực lực kia toàn diện áp đảo chính mình, chỉ là thân pháp càng linh mẫn, sẽ trốn mà thôi. Giang qua 10 giây, mãnh hổ mở ra miệng to như chậu máu nổi giận gầm lên một tiếng. Một cỗ nhàn nhạt hắc khí từ trong miệng bay ra, hướng Cố Nhất Hàng bay đi. Đối diện Cố Nhất Hàng đã sớm chuẩn bị, sẽ chờ mãnh hổ một chiêu này đây. Hắn nhìn xem đập vào mặt hắc khí, con người hơi co lại, bảo kiếm trong tay cực tốc vung ra, vừa vặn chạm tại hắc khí bên trên. Chỉ tiếc, tác dụng không lớn, hắc khí tựa hồ trở thành nhạt một chút, nhưng tình thế không thay đổi. Cố Nhất Hàng cũng nhìn thấy hắc khí kia bên trong tựa hồ có cái dương nhanh múa vút nam tử hư ảnh, là Trảnh Quỷ không thể nghi ngờ. Nối giáo cho rằng, lão hổ có thể thu Trảnh Quỷ có vẻ như cũng rất bình thường. Màu đen hư ảnh lập tức liền đến trước mặt, đơn thuần vật lý công kích chạm kích không có có tác dụng, trên thân kiếm chân khí tựa hồ có chút dụng, nhưng không đủ để tiêu diệt Trảnh Quỷ. Lúc này, Cố Nhất Hàng trên cổ tay tràn đầy chân khí chuỗi hạt gỗ đào ngàn năm phát ra nhàn nhạt hồng quang, hắc khí gặp phải hồng quang, liền phảng phất tuyết gặp nước sôi, trong nháy mắt tiêu tán. Cố Nhất Hàng tại hắc khí tản đi trong nháy mắt tựa hồ nghe đến Trảnh Quỷ tiếng kêu thê thảm. Mãnh hổ tại dùng ra hắc khí chiêu số sau liền tụ lực đánh ra trước, dự định phục khắc vừa mới đánh bại Ngũ Dũng quá trình. Không nghĩ tới hắc khí đối với Cố Nhất Hàng vô dụng. Hắn nhìn xem như mây đen áp đỉnh bổ nhào vào trước mặt mãnh hổ, nghiêng người né tránh, tránh thoát đối phương vùng ra chân trước, sau đó trong tay Du Long Tinh chuẩn phía trước đâm, đánh trúng mục tiêu sử dụng sau này lượt một về. Hiểu Phong xuyên lâm, Thu Phong tạo diệp. Chứa đầy chân khí Du Long bảo kiếm vô cùng sắc bén, tại mãnh hổ chỗ cổ cắt một cái sâu sắc lỗ hổng. Cố Nhất Hàng có thể rõ ràng cảm nhận được mũi kiếm cắt ra hổ, bắp thịt, tiết hầu, một mực đụng phải cứng rắn xương cổ mới rút kiếm mà quay về. Bịch. Mãnh hổ đánh ra trước lực đạo cực lớn, bị cắt tiết hầu sau ngã trên mặt đất cũng cực nặng. Máu tươi từ phần cổ phun ra ngoài. Vậy mà lúc này mãnh hổ còn chưa chết đi, giãy giụa lấy muốn đứng lên đi lên phía trước. Đứng tại mãnh hổ sau lưng Cố Nhất Hàng thu kiếm vào vỏ, túi đầu hai tay bắt lấy đuôi hổ. Toàn thân dùng sức, trên cánh tay bắp thịt bành trướng, dùng sức hất lên. Nặng ngàn cân mãnh hổ bị vung lên tới trùng điệp ngã ở một bên trên đất trống. Bành. Mãnh hổ cuối cùng run rẩy mấy lần, đầu hổ rủ xuống đất, chết không thể chết lại. Chương 43, Sở Thi, cầu theo đọc, chương 43, Sở Thi, cầu theo đọc, khu 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 Cố Nhất Hàng cùng mãnh hổ vật lộn, một bên dựa vào cây đứng thẳng Ngũ Dũng một mực khẩn trương quan chiến. Mãi đến mãnh hổ bị một kiếm đứt cổ, hắn mới buông lòng xuống. Lúc này, đau đớn trên người từng trận đánh tới, theo mấy tiếng ho khan, Ngũ Dũng khỏe miệng cũng tràn ra máu tươi. Sư Minh, không để ý tới nhìn một bên chết hổ, Cố Nhất Hàng đội vàng đi tới Ngũ Dũng bên cạnh nâng lên hắn. Không có việc gì, vừa mới bắt đầu bị con hổ này đánh lén một chút, tạm phủ nhận chút nội thương, không tính quá nghiêm trọng. Đỡ Ngũ Dũng ngồi xuống, Cố Nhất Hàng trước giúp đem chỗ cụt tay băng bó lại, sau đó nhặt về bị lão hổ giật xuống cánh tay. Sư Minh, ngươi cánh tay này nếu là xã hội hiện đại, mới vừa chặt đứt cánh tay chỉ cần kịp thời đi bệnh viện còn có thể tiếp về đến, nhưng cổ đại cũng không có loại này y thuật, tối thiểu nhất Cố Nhất Hàng cha hắn làm không được. Ngũ Dũng tiếp nhận tay cụt, thần sắc phức tạp, cuối cùng thở dài một hơi, ra vẻ kiên cường cười nói, đơn giản là chặt đứt cái cánh tay, dù sao cũng tốt hơn mất mạng. Ta dùng kiếm tay phải hoàn hảo, không chậm trễ về sau đi săn, vẫn là một tên tốt thợ săn. Sư Minh nói chính là, cho dù một cánh tay ngươi vẫn là Thanh Thạch huyện đệ nhất thợ săn. Cố Nhất Hàng an ủi, liếc nhìn cách đó không xa xác hổ, Ngũ Dũng lắc đầu, sư đệ ngươi giết chết thực nhân mãnh hổ, mới là Thanh Thạch huyện đệ nhất thợ săn. Nói xong hắn một mặt cảm kích nhìn hướng Cố Nhất Hàng, hôm nay nếu không phải sư đệ kịp thời chạy tới, ta tất nhiên mất mạng gan bàn tay. Ta thiếu sư đệ một cái mạng, sau này chỉ cần sư đệ phân phó, Ngũ Dũng không có không theo. Sư Minh nghiêm trọng, đều là đồng môn sư huynh đệ. Nhập môn thời sư phụ nói muốn có yêu đồng môn, hơn nữa sư Minh phía trước tại luyện công cũng giúp ta không ít. Cố Nhất Hàng an ủi một câu, gặp Ngũ Dũng ánh mắt kiên định cũng không có nói quá nhiều. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn đêm đen đến, Ngũ Dũng bản thân bị trọng thương, nhu cầu cấp bách điều trị, không có cách nào tại trong núi qua đêm. Không có để ý trên đất xác hổ, Cố Nhất Hàng nâng lên hắn liền hướng ngoài núi đi đến. Huyện thành đến buổi tối cố định thời gian sẽ đóng cửa thành, sáng ngày thứ hai mới sẽ mở ra, hai người không có cách nào về thành chạy chữa, may mắn Ngũ Dũng nhà liền ở tại Thanh Thạch Sơn bên ngoài không xa xa Bình Thôn, trước tiên có thể về nhà hắn nghỉ ngơi một đêm. Đến Ngũ Dũng nhà, phụ mẫu hắn thê nhi đều tại, nhìn thấy Ngũ Dũng tổn thương thành tình trạng như thế này đều mười phần đau lòng. Nghe hắn giải thích thụ thương nguyên nhân cùng Cố Nhất Hàng giết hổ cứu người quá trình, Vũ Dung phụ mẫu cùng thê tử một mặt cảm kích đối với Cố Nhất Hàng ngỏ ý cảm ơn. Phụ thân hắn là thợ săn giả, dáng người khôi ngô, một mặt sợi râu, giọng rất lớn, nắm chặt Cố Nhất Hàng tay nói rất nhiều lời cảm kích. Vũ Dung mẫu thân cùng thê tử không nói thêm gì, chỉ là ở một bên nhìn hắn tay của tiên lặng lau nước mắt. Ngày thứ nhì, Cố Nhất Hàng đem Vũ Dung đưa đến huyện thành y quán, để phụ thân hỗ trợ trị thương. Chính mình không có chờ lâu, cùng người trong nhà lên tiếng chào lại đi ra. Hắn còn băn khoăn trên núi đầu kia mãnh hổ thi thể. Lão hổ là thuần dương thân thể, đầu này mãnh hổ càng là gần như muốn trở thành yêu thú tồn tại, khí huyết dồi dào hơn xa khác bất luận cái gì mãnh thú. Ra cửa sau, Cố Nhất Hàng trước đi tới nhà phụ cận không xa một con đường, hắn tại cái này thuê cái độc môn tiểu viện. Bình thường không có người, chủ yếu làm nhà kho dùng. Cố Nhất Hàng thân có chữ vật dị năng, bình thường một người lên núi đánh tới thu săn đều là đặt ở không gian tùy thân bên trong. Vì để tránh cho bị người nhìn thấy, hắn về thành sau đều là trước đến tiểu viện đem thu săn lấy ra, sau đó lại thuê cái xe ngựa trở về trong nhà. Phiền phức một chút, nhưng thắng tại an toàn. Hơn nữa nếu có không tiện hướng nhà cầm đồ vật cũng có thể để ở chỗ này. Hắn chờ chút muốn vào núi lấy mãnh hổ thi thể, nhưng lúc này không gian chữ vật bên trong còn chứa mấy trăm cân xử lý tốt thịt heo rừng, chỉ có thể lấy trước đi ra thả tới cái này, tốt đưa ra không gian thả lão hổ. Cố Nhất Hàng không gian chữ vật hiện nay chỉ có một mở lớn nhỏ, thoạt nhìn rất lớn, một khi săn được loại kia nặng ngàn cân mãnh thú, rất dễ dàng liền bị tràn đầy. Chống rông không gian chữ vật, Cố Nhất Hàng ra khỏi thành hướng trên núi đi. Tại hắn không có chú ý tới địa phương, ngoài thành một tên nam tử gầy nhỏ nhìn thấy Cố Nhất Hàng ra khỏi thành, hướng hắn đi phương hướng quan sát, lập tức nhảy tốt lên ngựa theo một con đường khác phi nhanh. Qua sông, lên núi, ra khỏi thành sau Cố Nhất Hàng một đường thi triển khinh công lao nhanh, trong chốc lát liền đến tối hôm qua săn hổ địa phương. Núi rừng bên trong một chỗ đất trống, to lớn xác hổ nằm ngang trong đó, hổ huyết theo vết thương trên cổ chảy đầy đất. Cái kia vết thương là như vậy sâu, cắt làn da bắp thịt cùng với lao hổ huyết hầu thẳng tới cổ đầu, kém một chút liền muốn cho mãnh hổ chém đầu. Bởi vậy có thể thấy được lúc ấy Cố Nhất Hàng thi triển một kiếm này uy lực to lớn. Mãnh hổ đã chết, lại trải qua một đêm thời gian, mùi máu tươi dẫn tới trong rừng không ít ăn thịt động vật. Cố Nhất Hàng đến lúc đó, xác hổ xung quanh liền vây quanh một đám chó sói, có tại liếm láp trên mặt đất ngưng kết hổ huyết, có tại xác hổ bên trên cắn xé. Cố Nhất Hàng nhíu mày, tiến lên đối với khoảng cách gần nhất một cái chó sói bay lên một chân, đem đá bay cách xa mấy mét đâm vào một gốc cây bên trên, sau đó rút kiếm vung lên lại chém xuống bên cạnh một cái khác chó sói đầu. Hắn động tác quá nhanh, liền giết hai cái chó sói về sau, xài quần tài phản ứng lại, âu ngao kêu mấy tiếng chạy từ phía. Cố Nhất Hàng cũng không truy, xài hắn tại trong núi rừng đã thấy nhiều. Bọn họ hình dạng cùng cậu, sói gần, hình thể so với sói nhỏ, quần cư thường xuyên săn mồi mai con thỏ rừng loại hình cỡ trung tiểu động vật ăn cỏ. Một cái chó sói cân nặng cũng liền 30-40 cân tả hữu, không có nhiều thịt, Cố Nhất Hàng săn qua một lần, đồ nướng về sau phát hiện thịt là chua, về sau ở trong rừng nhìn thấy cũng rất ít để ý tới bọn họ. Đuổi đi vây quanh lão hổ chó sói nhóm, Cố Nhất Hàng bắt đầu xử lý lão hổ thi thể. Lột ra lấy máu một bộ này quá trình hắn đã vô cùng thuần thục, tách rời thân thể lúc, hắn ngoài ý muốn tại lão hổ trong cơ thể phát hiện điểm đồ vật đặc biệt. Lão hổ còn ăn thịt đầu. Xử lý nội tạng lúc, Cố Nhất Hàng tại lão hổ túi dạ dày bên trong phát hiện một chút cục đá. Dùng nước sạch xông tới hạ lên mặt huyết đủ, cục đá lộ ra diện mục chân thật. Đại khái bình thường phương đường lớn nhỏ, màu xanh nhạt, chất liệu không phải vàng không phải đá, tính chất ôn nhuận có chút ngọc cùng phỉ thúy cảm giác. Đếm, tổng cộng 11 hạt, lớn nhỏ hình dạng cơ bản giống nhau, rõ ràng là trải qua nhân công cắt chém qua, cũng không phải là tự nhiên tạo thành. Cố Nhất Hàng cầm lấy một viên cục đá dùng chiếu hư nhìn xuống. Hạ phẩm linh thạch, ở trong chứa một chút linh khí lại là trong truyền thuyết linh thạch. Cố Nhất Hàng nội tâm giật mình, sau đó chính là hưng phấn. Con hổ này thụ thương chạy đến Tâm Sơn, 2 tháng sau đi ra thực lực tăng nhiều, còn học được điều động trành quỷ yêu thuật. Chuyện xưa nói nối giáo cho giặc điều động trành quỷ có thể là hổ loại trưởng thành đến trình độ nhất định tự động giác tỉnh năng lực, nhưng cái này mãnh hổ trưởng thành cũng không tránh khỏi quá nhanh, nó tất nhiên là tại trong núi sâu chiếm được kỳ ngộ gì nhìn nó trong dạ dày những thứ này linh thạch, không phải là vừa lúc gặp phải tu luyện giả thi thể, đi liếm lấy bao hết ta. Cố Nhất Hàng trong lòng suy đoán, trong tay tiếp tục chia cắt xác hổ. Đáng tiếc, đem mãnh hổ toàn bộ phân chia xong, cũng rốt cuộc không có phát hiện như linh thạch đồng dạng đồ vật. Hắn đem thịt hổ thu tại không gian trữ vật, cầm linh thạch nghiên cứu. 11 viên hạ phẩm linh thạch toàn bộ dùng chiếu hư nhìn một lần, 9 quả tin tức giống nhau, 2 viên nhiều ra nửa câu nói rõ hạ phẩm linh thạch, ở trong chứa một chút linh khí, bộ phận sói mòn. Cố Nhất Hàng đem tất cả linh thạch bày ở cùng nhau, cái kia 2 viên rực rỡ là ảm đạm một chút. Thú loại sẽ chủ động thủ hộ một chút bảo dược, là vì bọn họ có thể cảm giác được thuốc bên trên linh khí, biết ăn bảo dược đối tự thân có chỗ tốt. Cái này mãnh hổ nuốt linh thạch cũng hẳn là cảm ứng được linh thạch bên trong linh khí. Cái này 2 viên tổn thất linh khí linh thạch là bị mãnh hổ tiêu hóa vẫn là phía trước chủ nhân đã dùng qua. Chương 44, trấn kiếm thức, cầu theo đọc, chương 44, trấn kiếm thức, cầu theo đọc, suy nghĩ một hồi, không nghĩ ra liền lại không suy nghĩ. Cố Nhất Hàng liếc nhìn bầu trời, không sai biệt lắm nhanh đến buổi trưa, hắn dự định cầm linh thạch tu luyện, thử một chút mình có thể không thể hấp thu bên trong linh khí. Tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, bắt đầu vận hành tí ngọ hô hấp pháp. Chân khí dọc theo quen thuộc kinh mạch một tuần xung quanh vận hành, trong cơ thể tinh lực bị không ngừng đào móc luyện hóa thành khí, tí ngọ chân khí ở trong quá trình này trở nên càng dày đặc nặng nề. Hô chậm rãi thổ khí thu công, Cố Nhất Hàng mở hai mắt ra. Vừa mới tu luyện cùng bình thường không có gì khác biệt, nội lực vận hành hiệu suất tăng trưởng tốc độ đều không có để thăng. Mở ra chiếu kỳ trạng thái để cho hắn cảm giác tăng nhiều, như thường ngày cảm giác được ngoại giới thiên địa bên trong có một chút linh khí tại vận công quá trình bên trong tiến vào thân thể, nhưng trong tay đặc biệt cầm linh thạch không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chẳng lẽ là vì ta không có tiến vào cảnh giới tiên thiên, cho nên không hấp thu được linh thạch bên trong linh khí? Thí nghiệm không thành công, cũng không có phương diện này kiến thức, Cố Nhất Hàng cuối cùng chỉ có thể đổ cho tự thân cảnh giới không đủ. Cảnh giới hậu thiên tu luyện trên bản chất chính là đào móc tự thân tiềm năng, luyện tinh hoa khí, đồng thời không có hấp thu thiên địa linh khí năng lực, không hấp thu được linh thạch bên trong linh khí cũng rất bình thường. Đem linh thạch thả tới không gian tùy thân, đứng dậy đứng thẳng. Đất trống một bên khác, mấy đầu chó sói lại lần nữa xuất hiện, vây quanh bị vứt bỏ lão hổ nội tạng ăn như gió cuốn. Cố Nhất Hàng không quản bọn họ, thi triển khinh công hướng phiến rừng rậm này chỗ sâu chạy đi. Hắn cảm thấy tất nhiên thực nhân mãnh hổ có khả năng tại thâm sơn gặp phải tu luyện giả thi thể, như vậy liền không khả năng chỉ nhặt đến cái này mấy viên linh thạch. Lấy hình thể khổng lồ cùng lực lượng khổng lồ, ngậm hơn 100 cân nặng thân thể không thể so người bình thường ngậm chiếc đũa khó bao nhiêu, lấy con hổ này giảo hoạt cùng ăn thịt người tập tính tất nhiên sẽ không bỏ qua tu luyện giả thi thể. Nó không có Cố Nhất Hàng loại này không gian tùy thân, khẳng định là đem thi thể đặt ở phụ cận một chỗ trong xảo huyệt, linh thạch thì bị trở thành hữu ích tại thân thể bảo dưỡng thôn vệ. Nghĩ như vậy, Cố Nhất Hàng ngay tại mảnh rừng núi này bên trong tinh tế điều tra. Hắn nghe Ngũ Dung nói qua ngày hôm qua săn thú lộ tuyến, biết đối phương là tiến vào mảnh rừng núi này sau mới bị mãnh hổ để mắt tới, cái kia mãnh hổ xảo huyệt có lẽ ngay tại mảnh rừng núi này bên trong. Bất chi bất giác hai canh giờ đi qua, Cố Nhất Hàng toàn lực thi triển khinh công tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn gần như đem mảnh rừng núi này chạy khắp. Thời gian không phụ người lưu tâm, ở khu vực này rừng rậm chỗ sâu nhất hắn cuối cùng có phát hiện. Cùng suy đoán của hắn một dạng, một bộ bị gặm ăn hoàn toàn thay đổi thi thể nằm ở gần như không thấy ánh mặt trời bóng cây bụi cây chỗ sâu, Cố Nhất Hàng cũng là xa xa người thấy xác tối vị mới tìm được mục tiêu. Thi thể khung xương coi như hoàn chỉnh, phía trên còn lại thịt lượng không nhiều, hơn nữa đã phát cứng rắn. Bao khỏa quần áo đã nát không còn hình dáng, thoạt nhìn cũng không phải gì đó bền chắc pháp ý liễu, chỉ là hàng thông thường. Cố Nhất Hàng cau mày, nhặt lên một cái gậy gỗ tại xác người mấy mét phạm vi bên trong tìm kiếm. Rất nhanh hắn liền có thu hoạch. Một khối lớn cỡ bàn tay chỉ một cái dày kim loại chất liệu không biết vật thể mảnh vỡ, một bản bị xé nát chỉ còn một nửa sách, còn có một tấm viết không ít chữ gia thú, xem ra cũng là từ cái gì bên trên xé rách xuống, bốn phía đều là răng cưa. Ba món đồ thoạt nhìn đều rách tung tóe, bất quá Cố Nhất Hàng cũng không để ý, có thu hoạch dù sao cũng so không thu hoạch mạnh, hơn nữa những thứ này còn là tu luyện người khi còn sống đặt ở thứ ở trên thân, nói không chừng chính là cái gì bảo vật. Không có lập tức đi kiểm tra vật phát hiện, Cố Nhất Hàng đầu tiên là tại trên mặt đất đào cái hố, đem thi thể bỏ vào trong đó chôn xong. Vị này người tu hành không biết bởi vì cái gì chết, sau khi chết thi thể lại bị lão hổ ăn không ít, cũng là tương đối xui xẻo, Cố Nhất Hàng cầm hắn đồ vật giúp hắn nhập thổ vi ăn cũng coi như không ai nợ ai. Từ rừng rậm đi ra phía ngoài một khoảng cách, dưới ánh mặt trời Cố Nhất Hàng bắt đầu xem xét thu hoạch. Đầu tiên là cái kia nửa bản sách, chất liệu không phải trang giấy, mà là một loại càng bền chắc tơ lụa, đây cũng là nó không có hoàn toàn biến thành mảnh vỡ nguyên nhân. Bao thư viết Thanh Dương Tử phụ lục sơ giải. Lật ra về sau, đại khái nhìn một chút. Quyển bí tịch này là một cái gọi Thanh Dương Tử tu sĩ sáng tác có quan hệ phụ lục phương diện kiến thức căn bản. Phía trước là tổng cương, nói cái gì là phụ lục tồn tại, phân loại đẳng cấp, hiệu quả, người mới học có lẽ sử dụng cái gì công cụ bẻ phù hiệu quả càng tốt trở. Phía sau kỹ càng giới thiệu mấy loại sơ cấp phụ lục hòa pháp. Cố Nhất Hàng rất nhanh lật đến trang cuối cùng, phía trước kể chuyện bên trên tổng cộng giới thiệu 12 loại sơ cấp phụ lục hòa pháp, kết quả chỉ có tụ linh phù, kim cương phù, thần hành phù ba loại, loại thứ tư ngự phong phù chỉ có cái danh tự, phía sau liền bị kéo. Phù pháp hiển nhưng là tu tiên tiêu chuẩn thấp nhất một trong, đáng tiếc bản này Thanh Dương Tử phụ lục sơ giải Cố Nhất Hàng có thể học cũng có thể thử luyện tập vẽ phù, nhưng không có khả năng vẽ phù thành công. Bởi vì tổng cương bên trong khúc dạo đầu liền nói đến, nếu muốn thành công vẽ ra một tấm phù lục, vẽ phù người thấp nhất muốn có tiên tiên trở lên cảnh giới. Gia thú không biết là động vật gì, tính chất so với phù lục sách tốt, phía trên chữ viết hơi ngoài ngó. Cố Nhất Hàng cẩn thận phân biệt, phát hiện phía trên viết là một môn kiếm thuật, chuẩn xác mà nói là một môn kiếm thuật bên trong một chiêu, tiêu chấn kiếm thức. Xem như một tên cơ sở kiếm pháp đạt đến đại thành giai đoạn kiếm khách, Cố Nhất Hàng nhìn một lần gia thú bên trên văn tự liền bị chiêu kiếm pháp này hấp dẫn, không tự chủ mở ra khải trí trạng thái. Chấn kiếm thức nói là một môn chiêu thức, bản chất là một loại vận kiếm phương pháp. Cùng bình thường kiếm chiêu tâm pháp tại thể nội vận hành gia tăng kiếm nhanh, kiếm lực khác biệt, chiêu này cần kiếm khách chân khí từ cánh tay kinh mạch bắt đầu vận hành cuối cùng kéo dài đến bảo kiếm bên trên. Nhắc tới cùng Cố Nhất Hàng luyện Long Ngâm Thiết Bố Sam còn có chút tương tự, cần kiếm khách điều chỉnh chân khí vận hành tần số, đưa vào trên thân kiếm dùng bảo kiếm tạo thành chấn động hiệu quả, đến lúc đó bảo kiếm sắc bén độ sẽ theo chấn động tần số gia tăng mà tấn mãnh đề cao, trở nên không gì không phá không có gì không phá. Ta đi, đây không phải là cao bước song chấn động đao nguyên lý sao? Cái gọi là cao bước song chấn động đao chính là thông qua lưới đao cao tần chấn động phá hư vật thể kết cấu, từ đó thực hiện đối với mục tiêu vật thể cắt chém. Chỉ cần lưỡi đao chấn động tần số đủ cao, có thể thiết kim đoạn ngọc chém sắc như chém bùn. Cố Nhất Hàng trong lòng kinh ngạc, tinh tế suy nghĩ ra thú bên trên chấn kiếm thức khả năng thực hiện. Tu luyện chiêu này kiếm thuật bí kỹ cần bước qua hai cái cửa hạm. Đầu tiên là cần tu luyện giả bản thân có chân khí cường đại năng lực khống chế, tốt nhất có thể đạt tới nhập vi cảnh giới. Nội công bình thường tu luyện giả luyện tập chiêu thức tối đa cũng chính là để chân khí dựa theo lộ tuyến cố định vận chuyển, mà chấn kiếm thức vận chuyển lộ tuyến cực kỳ đơn giản, khó khăn là điều tiết chân khí vận hành tần số. Cùng đồng dạng để chân khí chấn động Long Ngâm Thiết Bố Sam khác biệt, Long Ngâm Thiết Bố Sam dựa vào là sóng âm chấn động, tần số cùng biên độ nhỏ bé, vì rèn luyện thể phách. Mà chấn kiếm thức mục đích là gia tăng lưới kiếm sắc bén độ càng tốt phá hư mục tiêu, cho nên chân khí chấn động tần số cực cao, độ khó cũng lớn. Một cái khác chỗ khó là tu luyện chiêu này kiếm khách cần phải có cường tráng thể phách, nhất là vận kiếm cánh tay nhất định muốn đủ mạnh. Chấn kiếm thức tu luyện sơ kỳ, chân khí trước tại cánh tay trong kinh mạch chấn động, sau đó lại chuyển đến trên thân kiếm, thuộc về trước tổn thương mình lại đả thương người, cánh tay không thể tránh khỏi sẽ phải chịu từ trong ra ngoài tổn thương. Thể phách không đủ mạnh người không cách nào tu luyện cùng sử dụng. Mà theo chiêu này tu luyện thâm nhập, chân khí chấn động tần số càng ngày càng cao, chân khí cũng sẽ chậm rãi toàn bộ chuyển rời đến trên thân kiếm. Đến cảnh giới tối cao, kiếm khách tâm niệm vừa động, chân khí trong cơ thể lưu chuyển đến bảo kiếm bên trên, sau đó tại ý niệm khống chế bên dưới bắt đầu cao tần chấn động. Bảo kiếm không gì không phá, mà kiếm khách bản thân không bị thương tổn. Chương 45, chắn đường vây giết, cầu theo đọc, chương 45, chắn đường vây giết, cầu theo đọc, dưới góc nhìn của Cố Nhất Hàng, chấn kiếm thức là một chiêu vô cùng thích hợp bản thân kiếm pháp. Từng có tu luyện Long Ngâm Thiết Bố Sam kinh nghiệm, hắn đổi chỗ chỉnh chân khí tần số khiến cho chấn động không hề lạ lẫm, hơn nữa có chân khí cường đại năng lực khống chế, bắt đầu cực nhanh. Mặt khác, thể phách của hắn cũng đủ để chống đỡ tu luyện cùng sử dụng chân kiếm thức. Hai phần bí tịch nhìn xong, còn lại khối kia kim loại chất liệu mảnh vỡ, Cố Nhất Hàng dùng chiếu hư liếc nhìn. Pháp khí mảnh vỡ, từ huyền thiết cùng xích đồng chế tạo, tính chất cứng rắn, chân khí truyền hiệu quả ưu lương, không những chức năng khác pháp khí. Đáng tiếc là mảnh vỡ. Hơn nữa dựa theo trạng thái biểu thị nói, ngoại trừ bản thân chất liệu, khối này pháp khí mảnh vỡ đã không có bất luận cái gì công năng. Bất quá mảnh vỡ bên trong huyền thiết cùng xích đồng không thể lãng phí. Hai loại tài liệu hắn phía trước nghe rèn sắt tứ sư huynh nhắc qua, vô cùng chân quý. Trong chốn võ lâm không ít thần binh lợi khí tại chế tạo lúc đều thêm quá hai loại đồ vật. Cố Nhất Hàng cầm mảnh kim loại nhìn một chút, nghĩ đến về thành sau cho tứ sư huynh, để cho hắn hỗ trợ dùng đánh thanh bảo kiếm. Mảnh vụn này hiển nhiên không đủ đánh một thanh kiếm, muốn hay không đem du long chế tạo lần nữa, đem cái này mảnh vỡ hai loại tài liệu thêm đi vào. Suy nghĩ một hồi, Cố Nhất Hàng vẫn là tính toán đợi về thành sau hỏi một chút tứ sư huynh, trưng cầu ý kiến của hắn. Đem mảnh vỡ pháp bảo cùng thanh dương tử phụ lục sơ giải thu lại, nhìn xem ra thú bên trên chấn kiếm thức Cố Nhất Hàng thử bắt đầu tu hành. Quy củ cũ, trước mở chiếu kỵ khải trí hai loại trạng thái, theo bí tịch bên trên nói tới đem chân khí trong cơ thể vận chuyển tới cánh tay đặc biệt kinh mạch, sau đó chính là điều tiết chân khí tần số làm cho chấn động. Thử mấy lần, đều không thành công. Cố Nhất Hàng cũng không nội trí. Hắn có tu luyện Long Ngâm Thiết Bố Sam kinh nghiệm, hơn nữa mở hai loại trạng thái sau năng lực nhận biết cùng năng lực khống chế chân khí cực mạnh, chỉ cần nhiều thử nghiệm sớm muộn có thể thành công. Giảm xuống vận hành tới tay cánh tay kinh mạch chân khí lượng, Cố Nhất Hàng lại lần nữa thử nghiệm. Một lần lại một lần thất bại đối với hắn không có ảnh hưởng gì, Cố Nhất Hàng chuyên chú vận chuyển chân khí. Tinh thần mệt mỏi liền dừng lại nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi một hồi, sau đó tiếp tục luyện tập. Mặt trời xuống phía tây, sắc trời có chút tái đi. Cố Nhất Hàng cẩn thận đem cực ít lượng vận chuyển chân khí tới tay cánh tay kinh mạch, dựa theo gia thú bí tịch bên trên phương pháp điều chỉnh chân khí tần số, lại đem những thứ này chân khí cùng bảo kiếm trong tay liên kết, hắn chỉ cảm thấy cánh tay kinh mạch có chút như kim châm, ngay sau đó nắm chặt bảo kiếm lưỡi kiếm tựa hồ mông lung một cái chớp mắt. Thành công. Cố Nhất Hàng hưng phấn trong lòng, tranh thủ thời gian liếc nhìn trạng thái của mình. Quả nhiên, công pháp cái kia cột có thêm một cái chấn kiếm thức, nhập môn 1/100. Bảo kiếm vào vỏ, Cố Nhất Hàng đứng dậy chuẩn bị trở về thành. Hôm nay lên núi vốn nghĩ đem mãnh hổ thi thể trở về đi, không nghĩ tới có lớn như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Thừa hứng mà đến, thương tận mà về. Thi triển khinh công, thừa dịp trời còn chưa có tối, Cố Nhất Hàng cấp tốc hướng ngoài núi chạy đi. Trong chốc lát công phu liền đến nhất địa ngoài Thanh Thạch Sơn, dọc theo con đường này đi thẳng, ra mảnh này cánh rừng lại đi một hồi liền có thể đến qua Thanh Hà cầu đá. Muốn đi ra núi rừng, đường núi hai bên đột nhiên toát ra một đám hung thần ác sát nam tử, từng cái tay cầm đao kiếm, đem đường chắn mất. Cầm đầu hai cái, một cái vóc người khôi ngô một mặt dữ tợn, xấu xí dị thường, tay cầm một thanh trường đao, dùng hung tợn ánh mắt nhìn Cố Nhất Hàng. Bên cạnh hắn một tên khác nam tử cũng không kém bao nhiêu, rộng mặt mặt đen, tay cầm một cái khai sơn phủ, dáng người không cao nhưng vô cùng cường tráng. Kẻ đến không tiện a. Cố Nhất Hàng dừng bước lại. Hai người này hắn vừa lúc đều biết, bất quá là ở cửa thành bảng thông báo bên trên. Một cái là Thanh Lang Bang bang chủ Lý Thanh Sơn, một cái là Nhị Long Sơn Tam Đương gia Vương Đại Bưu. Hai người này làm sao nhập bọn với nhau đi? Cố Nhất Hàng trong lòng suy nghĩ, thần sắc tự nhiên, mặt không đổi sắc. Ngươi chính là Cố Nhất Hàng? Hán tử mặt đen đi về phía trước hai bước lớn tiếng đặt câu hỏi. Cố Nhất Hàng là ai? Dưới bàn chân vị kia, vì sao ngăn lại đường đi của ta? Cố Nhất Hàng nháy mắt một mặt vô tội nói. Vương Đại Bưu cũng bối rối, hắn cũng không nhận ra Cố Nhất Hàng, hôm nay tới cũng là cùng mới vừa vào băng tứ đệ cùng nhau đi ra, giúp hắn tìm cựu nhân Cố Nhất Hàng báo thù. Tứ đệ, chúng ta có phải hay không ngăn nhầm người? Hắn quay đầu hướng Lý Thanh Sơn hỏi. Lý Thanh Sơn đối với cái này tiện nghi tam ca cũng rất bất đắc dĩ. Hắn võ công vốn tại Vương Đại Bưu bên trên, cùng Nhị Long Sơn Nhị Đường gia Tôn Hạc tại sản sản với nhau. Nhưng thứ nhất là sau nhập hội, thứ hai Vương Đại Bưu là Đại Đường gia Mã Tam Khuê thần tín, cho nên hắn lên núi sau cũng chỉ có thể khuất tại tứ đường gia vị trí. Vương Đại Bưu người cũng như tên, là thật có chút yêu, hôn vui lòng cảm giác, bất quá đối với hắn cái này mới vừa lên núi tứ đệ cũng không tệ lắm, không giống Nhị Đường gia Tôn Hạc, một bộ không mặn không nhạt thái độ, để cho hắn nhìn không thấu. Tam ca, không có sai, hắn chính là hại ta bang phái bị diệt thủ phạm, Cố Nhất Hàng. Tiểu đao chầm chầm hắn đã nhiều ngày, chúng ta đặc biệt tại cái này con đường mai phục, chính là vì chờ hắn. Lý Thanh Sơn nói xong Vương Đại Bưu lập tức nổi trận lôi đình. Hắn cũng phản ứng lại, tên tiểu tử trước mắt này là đang đùa bỡn hắn, hoa nha nha, hảo tiểu tử, lại dám trêu đùa người Bưu gia. An ta một đũa. Nói xong giơ lên trong tay cự phủ liền hướng Cố Nhất Hàng bổ tới. Nghe bọn hắn đối thoại Cố Nhất Hàng cũng làm minh bạch, Lý Thanh Sơn đây là bị truy nã sau lên Nhị Long Sơn, hắn bất quá chính mình diệt hắn bác phái, chuyên môn tại hắn rời núi phải qua đường chặn hắn, muốn báo thù rửa hận. Đến mức trước mắt Vương Đại Bưu, chính là cái Bưu tử. Mắt thấy cự phủ liền đến trước mắt, Cố Nhất Hàng mũi chân điểm một cái lui về phía sau một bước né tránh cái này một kích. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, Vương Đại Bưu một búa thất bại không có nghỉ xả hơi ngược lại thuận thế lượn vòng chém ngang, Cố Nhất Hàng chỉ có thể lại trốn. Một búa lại một búa, Vương Đại Bưu búa thế liên miên không ngừng, phía sau chém vào luôn có thể dựa vào phía trước lực, điều này dẫn đến hắn búa thế càng ngày càng hung mãnh. Bất quá lấy Cố Nhất Hàng lúc này khinh công, coi như mệnh chết Vương Đại Bưu cũng đừng nghĩ đụng phải hắn một cọng tóc gáy. Cho nên hai người trong chiến đấu, hắn nhìn như hung hiểm ở vào hạ phòng, thực tế tại công kích của đối phương bên trong đi bộ nhàn nhã, không chút phí sức, liền kiếm cũng chưa từng rút ra đi ra. Ngươi tiểu tặc này, có gan chớ né. Hắn láo tử một búa. Vương Đại Bưu công lâu không trúng, phập phồng không yên, phẫn nộ quát. Hắn bộ này phủ pháp tên là Toàn Phong Tích Lịch Phủ, có mượn lực dùng sức pháp môn, có thể thuận thế mà làm lấy tương đối tiểu nhân khí lực liên tục vận dụng cự phủ công kích, điệp ra lực lượng, một kích cuối cùng có phích lịch chi uy. Nhưng đối diện tiểu tử này thực sự quá linh hoạt, không quản hắn làm sao điệp ra đều không đụng tới đối phương nửa phần. Chém vào nửa ngày Vương Đại Bưu cũng có chút mệt mỏi. Cố Nhất Hàng lúc này lui ra phạm vi công kích của đối phương, tay trái cầm kiếm, tay phải chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm, con mắt nhìn về phía trước quát mắng Vương Đại Bưu có chút nheo lại. Nguy rồi. Vương Đại Bưu muốn xảy ra chuyện. Phía sau áp trận Lý Thanh Sơn nhìn thấy một màn này trong lòng giật mình. Vừa mới Vương Đại Bưu xuất thủ hắn không có ngăn đón, chính là muốn để Vương Đại Bưu thăm dò một chút Cố Nhất Hàng võ công. Dù sao nhà mình phó bang chủ Lý Thiên Lôi gãy tại Cố Nhất Hàng trong tay, mặc dù đối phương tuổi không lớn lắm, nhưng hắn chưa từng khinh thị qua Cố Nhất Hàng. Vương Đại Bưu dùng ra toàn lực liền đối phương góc áo đều không có đụng phải, Lý Thanh Sơn liền biết Cố Nhất Hàng thực lực muốn xa tại Vương Đại Bưu bên trên. Chương 46, đưa ngươi xuống địa ngục, cầu theo đọc, chương 46, đưa ngươi xuống địa ngục, cầu theo đọc, nghĩ đến cái này hắn không nhìn nữa hí kịch, nâng đao cất bước liền muốn cùng Vương Đại Bưu hợp kích Cố Nhất Hàng. Hắn nguyên lai là Hắc Đạo bang phái bang chủ, bây giờ là vào rừng làm cướp sơn tặc, không có người giang hồ coi trọng, lấy nhiều khi ít đối với hắn tới nói không thể bình thường hơn được. Vương Đại Bưu cùng Cố Nhất Hàng cũng chú ý tới Lý Thanh Sơn động tác, một cái nhẹ nhàng thở ra một cái trong mắt chứa khinh thường. Ngay tại Lý Thanh Sơn hướng bên này chạy tới trong nháy mắt, Cố Nhất Hàng trong tay du long ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên liền hướng Vương Đại Bưu quanh thân yếu hại đâm tới. Vương Đại Bưu không né tránh kịp nữa, vội vàng nâng búa đón đỡ. Du long kiếm gai nhọn tại lưỡi búa bên trên, nhưng mà Cố Nhất Hàng công kích vẫn chưa xong. Chỉ thấy hắn nghiêng người vọt tới trước, kiếm tùy thân đi, du long theo đối phương cản búa trượt trực tiếp chạm tại Vương Đại Bưu nắm búa trên tay. A! Mấy cây ngón tay bị trực tiếp chặt đứt, Vương Đại Bưu khống chế không nổi lớn tiếng đau kêu. Ta nhưng mà, hắn còn không kịp nói ra toàn bộ lời nói, cự phủ rơi xuống bỏ trống mở rộng, Cố Nhất Hàng thuận thế chém ngang. Cổ bị cắt đi một nửa, Vương Đại Bưu lập tức mất mạng. Nhắc tới rất nhiều, trên thực tế Cố Nhất Hàng giết Vương Đại Bưu liền dùng ba kiếm, phía trước đâm, nghiêng bổ, chém ngang, gần như trong nháy mắt liền đem tên sơn tặc này đầu lĩnh cắt thiết hầu chém giết. Keng. Cố Nhất Hàng ra xong cuối cùng một kiếm, Lý Thanh Sơn vừa vặn chạy vội tới hai người trước mặt, vung đao giật bổ, Cố Nhất Hàng thu kiếm hướng về phía trước ngăn cản, hai người đao kiếm tấn công phát ra tiếng vang kịch liệt. Ngươi thế mà giết hắn, hắn nhưng là Nhị Long Sơn Tam đưa ra. Bị cắt thiết hầu về sau, Vương Đại Bưu thi thể ầm vang ngã xuống đất, Lý Thanh Sơn thấy tình cảnh này kinh sợ bất phần, nghiêm nghị quát: muốn giết người liền muốn làm tốt bị người giết chuẩn bị. Ta quản hắn từ chỗ nào đến, là mấy đương ra, hắn hiện tại chỉ có một cái thân phận, chính là cái người chết. Cố Nhất Hàng khinh thường nói. Lý Thanh Sơn giận không nhịn nổi, Vương Đại Bưu chết để cho hắn tại Nhị Long Sơn tình cảnh trở nên cực kỳ khó khăn, hắn cũng không biết trở về làm như thế nào cùng đại đương ra bàn giao. Tốt tốt tốt, tất nhiên ngươi giết Tam đương ra, ta liền dùng đầu của ngươi tới tế điện hắn. Chờ giết ngươi, ta lại tìm cơ hội vào thành giết cả nhà ngươi, dùng đầu của bọn hắn sọ lắng lại đại đương ra lửa giận. Quần lang liệt thi. Mượn phần này tức giận, Lý Thanh Sơn đao thế ra tăng mãnh liệt. Cận thân liều mạng liên trạm, hai chân như vớt sói trừ ổn định bên dưới bàn, trong tay đao hóa thành một mảnh điên cuồng ảnh, lấy nhỏ nhất biên độ, tốc độ nhanh nhất liên tục chém vào trọn gọn, chuyên công cổ tay, mắt cá chân, cổ các bộ vị, giống như điên sói phân thây. Cố Nhất Hàng đối mặt uy thế như thế đao pháp không có nửa điểm bối rối. Phía trước Tam sư huynh liền cùng hắn nói qua Lý Thanh Sơn ngạ lang truy mệnh đao đao pháp đặc điểm, bây giờ xem ra không gì hơn cái này. Chân hắn dẫm bắt quái, thân ảnh né tránh ở giữa trong tay du long liên tiếp đâm ra, như một con rắn độc chuyên đâm vào đối phương đao thế điểm yếu. Lý Thanh Sơn lời vừa rồi đã phạm vào Cố Nhất Hàng cấm kỵ. Hắn lúc này không có mở khải trí nhưng tỉnh táo dị thường, nhìn hướng Lý Thanh Sơn ánh mắt càng băng lãnh. Phong quân tàn vân. Bởi vì cái gọi là trăng tròn thì khuyết, nước đầy thì tràn, hung mãnh hơn nữa cường thế chiêu số cũng không có khả năng một mực duy trì liên tục, đến đỉnh phong sau chính là suy sụp thời điểm. Lý Thanh Sơn quần lang liệt thi sát thực hung mãnh cuồng bạo, có loại không sợ thương vong, chỉ công không thủ điên cuồng chiến ý nhưng mới vừa không thể lâu, hắn liên tiếp vài đao cũng không có làm sao Cố Nhất Hàng, khí thế khó tránh khỏi suy sụp. Mà lúc này Cố Nhất Hàng bảo kiếm trong tay như cuồng phong càn quét, đột nhiên uy thế tăng nhiều. Không né nữa mà là cùng Lý Thanh Sơn lấy công đối công. Xoẹt xẹt. Ken. 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 Một đoạn kịch liệt đối công, hai người lại lần nữa phân loại hai bên. Cố Nhất Hàng cầm trong tay du long, bảo kiếm chỉ xéo mặt đất, sắc mặt lạnh lùng. Lý Thanh Sơn thì chật vật nhiều, trên thân mấy chỗ trùng kiếm, con mắt hung ác nhìn chằm chằm Cố Nhất Hàng, miệng lớn thở hổn hển. Không nghĩ tới, ngươi tuổi còn trẻ võ công thế mà như thế cao. Ta không nhớ rõ đắc tội qua ngươi như thế người thiếu niên cao thủ, vì cái gì muốn diệt ta Thanh Lang Bang? Cố Nhất Hàng âm thanh lạnh lùng nói, Thanh Lang Bang làm nhiều việc ác, nên diệt, ngươi cũng nên chết. Ha ha ha. Lý Thanh Sơn cười thoải mái một tiếng. Tốt một cái làm nhiều việc ác, tốt một cái đáng chết. Vậy liền nhìn xem hôm nay đến cùng người nào chết. Làm một cái từ tầng dưới chót chém giết đi lên Hắc Bang bang chủ, Lý Thanh Sơn cho tới bây giờ không thiếu liều mạng dũng khí. Hai tay của hắn cầm đao nổi giận gầm lên một tiếng, đánh tới đằng trước. Ngạ Lang phát thực, Tàn Lang thiểm huyết. Liên với hai chiêu Ngạ Lang truy mệnh đao thật là thế như sói đói lấy mạng, hoàn toàn không để ý tự thân phòng thủ, chiêu chiêu tấn công địch yếu hại, một bộ đồng quy vu tận đấu pháp. Phong phất thủy dương, Cố Nhất Hàng chân đạp bắt quái, thân hình bộ pháp phiêu hốt, nghi ngờ địch mắt. Kiếm thế mềm dẻo kéo dài, như trong gió cảnh liễu, lấy nu thắng cường, gỡ kình hóa lực, đem Lý Thanh Sơn đao thế từng cái hóa giải. Thu phong tạo diệp, chờ đối phương đao thế dần dần suy sụp, đao chiêu dùng lão, Cố Nhất Hàng kiếm thế đột nhiên nhất chuyển, như gió bấc đột nhiên nổi lên, mang đến sơ sát tiêu điều hàn ý lăng lệ kiếm chiêu để cho Lý Thanh Sơn không kịp đón đỡ. Trải qua thử nghiệm, chiêu thức đã biến hình. Mà lúc này Cố Nhất Hàng thân pháp tốc độ lại nâng, kiếm chiêu đẩy ra đối phương trường đao, du long đột tiến. Phúc. Một kiếm xuyên tim. Lý Thanh Sơn túi đầu liếc nhìn lồng ngực trường kiếm, trong miệng máu tươi dâng trào, hắn gạt ra một cái nụ cười dữ tợn, tốt hảo kiếm, ta ở phía dưới chờ ngươi. Quét. Cố Nhất Hàng rút kiếm mà ra, nhìn xem đối diện đến cùng bỏ mình Lý Thanh Sơn, ngươi lợi không được ta, vẫn là thật tốt hưởng thụ ngươi 18 tầng địa ngục hành trình a. Thế giới này có tu tiên giả có yêu quái, nhưng có hay không trong truyền thuyết địa phủ Cố Nhất Hàng không rõ ràng. Hắn duy nhất rõ ràng là, nếu quả thật có địa phủ cùng 18 tầng địa ngục, cái kia Lý Thanh Sơn tất nhiên muốn lên núi đao xuống mặt dầu. Cố Nhất Hàng liền giết Nhị Long Sơn hai đại đầu lĩnh, trên thực tế cũng không có dùng thời gian bao lâu. Xung quanh bọn lâu la bắt đầu còn tại cho hai cái đầu lĩnh trợ uy, phía sau nhìn thấy Tam đương gia bỏ mình, Thứ đương gia rơi vào hạ phòng, đều không lên tiếng. Đợi đến Lý Thanh Sơn sau khi chết, đã có người thấy tình thế không ổn quay người trốn đi. Làm Sơn tặc nào có cái gì trung thành nghĩa khí, đều là lấn yếu sợ mạnh, nhất là đối mặt vẫn là Cố Nhất Hàng loại này liền giết hai người bọn họ đương gia đại cao thủ, không chạy còn chờ cái gì. Cố Nhất Hàng nhìn thấy tản đi khắp nơi Sơn tặc lâu la không có mềm lòng, mở rộng khinh công trong chốc lát công phu liền đuổi theo. Ra ra tha mạng. A. Đem cái cuối cùng chạy trốn Sơn tặc đánh giết, Cố Nhất Hàng bảo kiếm chấn động run rẩy mất máu nước, thu kiếm vào vỏ. Trở lại vừa mới giao chiến địa phương, tại Vương Đại Bưu cùng Lý Thanh Sơn trên thi thể tìm kiếm mấy lần. Đáng tiếc, ngoại trừ mấy lượng bạc vụn không có cái gì vật có giá trị. Đứng dậy nhìn xem hai người thi thể, Cố Nhất Hàng do dự một chút, cuối cùng từ bỏ cắt lấy đầu của bọn hắn sọ đi huyện nha linh thưởng dự định. Hai người này phân biệt có 100 lượng treo thưởng, tổng cộng 200 lượng. Cố Nhất Hàng lấy được Thanh Lang Bang tài sản sau có chút chướng mắt cái này 200 lượng. Hơn nữa cân nhắc đến đi lĩnh treo thưởng cũng có chút quá mức rêu rao. Chính Cố Nhất Hàng không sợ bất luận cái gì trả thù, nhưng hôm nay Lý Thanh Sơn uy hiếp nhắc nhở hắn, hắn còn có phụ mẫu đệ muội tại huyện thành, vạn nhất có người xấu thừa dịp chính mình không tại với người nhà đậu thủ, liền hối hận thì đã muộn. Nghĩ như vậy, hắn quay đầu hướng Nhị Long Sơn phương hướng nhìn lại. Lý Thanh Sơn tìm đến mình báo thủ, còn có cái Tam đương gia Vương Đại Bưu đi theo, Nhị Long Sơn đại đương gia Mã Tam Khuê không thể nào không biết. Bây giờ hai người bị chính mình giết chết, cho dù không có người sống chạy trốn, cái này sổ sách tỷ lệ lớn cũng sẽ tính tới trên người mình. Mã Tam Khuê thế nhưng là phụ thân trong miệng có thể cùng Vương bổ đầu, Triệu sư phụ dạng này thành thạch huyện đỉnh tiêm cao thủ phân cao thấp sơn phỉ đầu lĩnh, tính uy hiếp cực cao. Chờ xem, chờ ta công lực lại cao một chút trong lòng định ra chủ ý, cũng không đi quản đầy đất thi thể, Cố Nhất Hàng thi triển khinh công hướng huyện thành chạy đi. Chương 47, Nhị Long Sơn chương 47, Nhị Long Sơn vào thành về sau, Cố Nhất Hàng trước quay về tiểu viện của mình, đem trong chữ vật không gian chia cắt tốt xác hổ lấy ra, cùng thịt heo rừng thả tới cùng nhau. Sau đó ra ngoài thuê cỗ xe ngựa, cộng lại hơn 1,000 cân thịt hổ thịt heo đặt ở phía trên, dùng vải gai đắp kín, hướng trong nhà đi. Chú ý chạch. Đến lúc đó Cố Nhất Hàng đem đồ vật từ trên xe tháo xuống, hướng trong viện chuyển. Vừa vặn lúc này Cố Hành từ ngoài cửa đi vào. Đây chính là đầu kia thực nhân mãnh hổ. Viện tử chính giữa để đó đầu kia mãnh hổ đầu, có to bằng cái thớt, điếu tình mạnh mạch, uy phong lẫm liệt, cho dù chết cũng có loại vô hình khí thế quanh quẩn. Đúng, đầu này lao hổ rất lợi hại, may mắn tháng này ta chuyên cần luyện kiếm pháp, còn có cha xứng ô linh hùng phách hoàn tăng thêm công lực, bằng không thật đúng là không làm gì được tên xuất sinh này. Cố Nhất Hàng cảm thán một câu đối với bên cạnh không có nhỏ bao nhiêu heo rừng đầu nói ra, đầu này heo rừng là hai ngày trước ta tại trong núi săn được, vừa bạn cùng lao hổ cùng nhau trở đi ra. Cố Hành gật gật đầu, cùng nhi tử cùng nhau thu thập lên trong viện những thứ này thịt. Có phía trước cự hùng kinh nghiệm, trong viện thịt hổ cùng thịt heo rừng rất nhanh được phân loại cất đi. Vũ sư minh bên kia thế nào? Cố Nhất Hàng hỏi. Tay cụt vết thương ta một lần nữa giúp hắn xử lý một lần, bôi lên kim sang dược sau băng bó lại. Hán nội phủ nhận xung kích, còn tốt tổn thương không nghiêm trọng, ta dùng châm cứu đem mấy chỗ ứ chắn địa phương đả thông lại mở mấy uống thuốc để cho hắn trở về dùng, dưỡng thương một đoạn thời gian liền sẽ không việc gì. Cố Hành giới thiệu một chút ngũ dung thương thế, trên đại thể không có vấn đề gì, chỉ là tay cụt không cách nào phục hồi như cũ. Nói xong hắn hỏi Cố Nhất Hàng tình huống tu luyện, ngươi tí ngọ hô hấp pháp luyện đến trình độ gì? Tầng thứ 2 hậu kỳ, ta cảm giác lại có chừng một tháng thời gian liền có thể đột phá đến tầng thứ 3. Cố Hành khẽ gật đầu, vui mừng vỗ vỗ bờ vai của hắn, con ta tài năng ngút trời, lại chịu chăm chỉ luyện công, tương lai nhất định có thể đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Cha, Ô Linh Hùng Phách Hoàn liền muốn dùng xong. Cố Hành suy nghĩ một chút, thuốc bổ mặc dù có thể tăng nhanh ngươi luyện công tốc độ, nhưng không thể một mực dùng, nếu không cũng có tai hại. Ngươi dùng xong Ô Linh Hùng Phách Hoàn sau có thể dừng lại, mỗi ngày bình thường tu hành luyện công. Tốc độ tiến bộ mặc dù sẽ chậm một chút, nhưng có thể tinh luyện nội lực, đem trong cơ thể tích góp dược lực đầy đủ đào móc ra, là về sau tiến bộ đánh xuống cơ sở. Cái kia thịt hổ cùng thịt heo rừng ta còn cần ăn sao? Cố Nhất Hàng hỏi. Đương nhiên, ăn bổ không có kiêng kỵ, đây là ngươi luyện tinh hóa khí cơ sở, ăn lại nhiều cũng không có quan hệ. Phụ thân nói đạo lý Cố Nhất Hàng đại khái hiểu, trong này dính đến một cái chống chọi dược tính cùng chân khí độ tinh khiết vấn đề. Hắn dùng một tháng Ô Linh Hùng Phách Hoàn, đối với loại này thuốc bổ trải nghiệm rất sâu. Vừa mới bắt đầu dùng hiệu quả rõ ràng, tiến bộ phi thường lớn, càng là đến phía sau hiệu quả suy yếu càng nhiều. Lại có, dùng ô linh hùng phách hoàn sau mỗi lần luyện công tu luyện ra được chân khí rất nhiều, nhưng xác thực không có mới bắt đầu tu luyện lúc luyện được chân khí tinh thuần. Chỉ có thể nói có lợi có hại, trên đời không có hoàn mỹ vô khuyết đồ vật. Dựa theo Cố Nhất Hàng lý giải, tu hành nội công là đem trong cơ thể tinh lực chuyển hóa thành chân khí. Mà chân khí thuộc về một loại hoạt tính năng lượng, cần dựa vào người tu hành ý niệm cũng chính là thần tới điều động. Tu luyện nội công luyện tinh hóa khí đồng thời, người thần cũng có bộ phận dung hợp tại chân khí bên trong, đây cũng là tu luyện giả niệm động liền có thể điều khiển chân khí nguyên nhân. Mà uống thuốc tu luyện lúc, mỗi lần luyện hóa tạo thành chân khí quá nhiều, là cấn trong đó thần không đủ, chân khí liền thất chi tinh thuần. Có chút người trong võ lâm được cái gì thiên tài địa bảo sau khi phục dụng công lực đột nhiên tăng nhiều, lại không thể như cánh tay sai khiến, chính là cái đạo lý này. Muốn cải thiện phương pháp cũng rất đơn giản, chính là siêng năng luyện công, mỗi lần tu hành vận chuyển chu thiên, tu luyện giả thần đô đang không ngừng đối với trong thân thể chân khí tiến hành là cấn, từ đó khiến cho càng ngày càng tinh thuần, điều khiển càng linh mẫn. Ngày thứ nhì, Nhị Long Sơn tụ nghĩa đường. Mã Tam Khuê nhìn xem trước mặt hai cỗ thi thể sắc mặt xanh xám. Lão tứ xuống núi báo thủ chuyện hắn cũng biết, cũng không có quá mức để ý Lý Thanh Sơn võ công không kém hơn lão nhị Tôn Hạc, còn có thực lực không kém Vương Đại Biêu đi theo. Tại Thanh Thạch huyện phạm vi bên trong hai người chỉ cần không gặp hậu thiên cực cảnh cao thủ liền sẽ không có chuyện, huống chi báo thủ đối tượng chỉ là Thanh Phong kiếm quán một cái chân truyền đệ tử. Không nghĩ tới, một ngày trôi qua, hai người đều không có về núi. Mã Tam Khuê phái người đi tìm, mang về lại là hai người thi thể. Tam đệ tay phải ngón tay bị cắt đứt, vết thương chí mạng là cổ. Tứ đệ toàn thân nhiều chỗ trúng kiếm, bị một kiếm xuyên tim mà chết. Hung thủ thân pháp cao siêu, kiếm pháp khó lường, lấy một chọi hai có thể tấn công địch yếu hại, có thể thấy được võ công còn tại tam đệ tứ đệ bên trên một cái thật cao gầy gò nam tử vây quanh hai cỗ thi thể xoay vài vòng, cẩn thận xem xét phía trên vết thương nói. Hắn mặt trắng không râu, cùng Mã Tam Khuê so với thanh tú không ít, chỉ là trên mặt một đạo vết sẹo phá hủy dáng vẻ thư sinh chất, cho người một loại âm lãnh ngoan lệ cảm giác. Chính là danh xưng đoạt mệnh thư sinh Nhị Long Sơn nhị đương gia Tôn Hạc. Thanh Thạch huyện phụ cận, có bực này công lực cùng kiếm pháp chỉ có Thanh Phong kiếm quán quán chủ Triệu Minh Đạo. Tôn Hạc nhìn hướng Mã Tam Khuê, nói ra phán đoán của mình. Gặp nhữ mày không nói, hắn tiếp tục nói, lão tứ cựu nhân là Triệu Minh Đào tiểu đồ đệ, có thể là hắn điều nghiên địa hình thời điểm liền xuất vết tích, bị người từng kế tự kế. Triệu Minh Đào đi theo tiểu đồ đệ cùng lúc xuất hiện, đem mai phục tại trong rừng lão tam lão tứ đánh giết. Triệu Minh Đào, Thanh Phong kiếm quán, ta không có đi tìm ngươi phiền phức, ngươi lại dám chủ động ra tay giết ta người. Thu này không báo, ta Mã Tam Khuê có gì khuôn mặt tại Lục Lâm đặt chân. Mã Tam Khuê ánh mắt hung ác nham hiểm, hung hắn nói, hắn chưa phát giác Lý Thanh Sơn tìm Cố Nhất Hàng báo thù có cái gì không đúng, nhưng Triệu Minh Đào giết hắn hai cái huynh đệ chính là đánh mặt của hắn, kết đại thù. Tôn Hạc suy nghĩ một chút, đại đương gia, ta nghe nói Triệu Minh Đào hai cái đệ tử năm ngoái gãy tại Thúy Bình Sơn đoạn lòng trại nhị đương gia trong tay, ngươi nói hắn ra tay giết lão tam lão tứ có thể hay không cùng việc này có quan hệ? Mã Tam Khuê ngoại trừ là Nhị Long Sơn đạo phỉ đại đương gia bên ngoài còn có cái thân phận, chính là Thúy Bình Sơn đoạn lòng trại trại chủ thất sát thượng nhân đệ tử, mà đoạn lòng trại nhị đương gia Vũ Văn Cửu thì là hắn đại sư mình. Nếu thật sự là dạng này, cái kia Triệu Minh Đào là ăn gan hùm mật báo. Hắn hai cái đồ đệ không có mắt, chết tại đại sư huynh thủ hạng, không dám trêu chọc đại sư huynh lại kẻ dám động ta. Lão cẩu, ta phải giết ngươi. Mã Tam Khuê giận dữ. May mà hắn còn có mấy phần lý trí, biết đơn phần lấy sơn trại thực lực cũng không có biện pháp xung kích huyện thành. Dù cho hắn có thể đánh được Triệu Minh Đào, nhưng trong huyện thành cùng Triệu Minh Đào thực lực chênh lệch không nhiều, cao thủ còn có mấy cái. Đại đương gia, Triệu Minh Đào kiếm thuật cao siêu, bên cạnh còn có mấy vị thực lực không tầm thường đệ tử giúp đỡ, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Tôn Hạc nhắc nhở Mã Tam Khuê gật gật đầu, phân phó để trong thành mật thám chằm chằm tốt Thanh Phong kiếm quán, một khi đối phương có động tác gì mau chạy tới báo. Chương 48, Thương Lan Giang Long Nữ. Chương 48, Thương Lan Giang Long Nữ giết chết mánh hổ về sau, Cố Nhất Hàng giảm bớt lên núi số lần. Trong nhà thịt hổ cùng thịt heo rừng đủ ăn một đoạn thời gian, hắn mỗi ngày ngoại trừ luyện công chính là nghiên cứu trên tay mới vừa lấy được hai phần bí tịch. Chấn kiếm thức cần chậm rãi tu luyện, Cố Nhất Hàng mặc dù thành công nhập môn, nhưng khoảng cách đang đánh nhau bên trong thuần thục thi triển còn có khoảng cách không nhỏ. Thanh Dương Tử phụ lục sơ giải bị hắn tới lui lui nhìn rất nhiều lần. Theo Thanh Dương Tử thuật, phù lục chi đạo là viễn cổ thời điểm đạo tổ truyền lại, chính là một môn thông thiên triệt địa đại đạo. Phù lục bản chất chính là lấy linh bút linh mực đem một môn pháp thuật lấy đặc biệt hình thức ghi chép tại có thể gánh chịu pháp lực trên lá bùa. Như vậy thi triển pháp thuật lúc không cần tiêu hao bản thể pháp lực, chỉ cần thôi động phù lục là đủ. Thuận tiện mau lẹ, tiết kiệm pháp lực. Cái này nửa bản Thanh Dương Tử phù lục sơ giải Cố Nhất Hàng toàn bộ đều có thể xem hiểu, nhưng hắn một sẽ không thi triển pháp thuật, hai không có đối ứng linh bút linh mực, ba tu vi cảnh giới cũng không đủ, chỉ có thể dương mắt nhìn. Duy nhất có thể làm chính là chiếu vào phía trên vẽ tụ linh phù, kim cương phù, thần hành phù tiến hành vẽ. Trong thư phòng, Cố Nhất Hàng tay cầm bút lông, vẻ mặt nghiêm túc, đầu bút lông rơi vào trước mặt trên tờ giấy trắng, bút đầu long xà, một mạch mà thành vẽ xong một tấm kim cương phù. Cầm lên nhìn xem, cùng Thanh Dương Tử phù lục sơ giải bên trên cũng không khác gì nhau. Đối với có khải trí treo hắn đến nói, loại này phục chế loại công tác hắn học đặc biệt nhanh. Đáng tiếc, coi như họa giống nhau như lúc cũng vô dụng. Theo bí tịch bên trên nói, vẽ phù mấu chốt ở chỗ hình thần hợp một. Vẽ phù người cần tập trung tinh thần quan tưởng phù lục đối ứng pháp thuật kết cấu, sau đó lấy linh bút là thông đạo, lấy linh mực làm vật trung gian, đem pháp thuật lấy phù hình thức cố định tại trên lá bùa. Phù lục hoàn thành sẽ tự động hấp thụ xung quanh thiên địa nguyên khí tăng cường pháp thuật uy lực, như vậy mới tính thành công. Cố Nhất Hàng hiện tại làm chỉ là vẽ phù nhất ra lông bộ phận, chống không cố hình mà thôi. Hắn luyện mấy ngày, trên bảng điều khiển ba loại cơ sở phụ lục vẫn là chưa nhập môn trạng thái. "Ca ca, ngươi lại tại chữ như gà bới nha." Tiểu muội ghé vào bên bàn đọc sách nhìn xem phía trên cố nhất hàng họa phụ lục. Nàng cái gì cũng đều không hiểu, chỉ cảm thấy ca ca vẽ đen nhánh một đống, theo mẫu thân nói chính là chữ như gà bới. Cố nhất hàng cười sờ lên đầu của muội muội. "Ca ca ngươi không cần vẽ có tốt hay không, mang đồng đồng đi ra mua đường." Cố Hinh Đồng tròn trịa mắt to nhất chuyện, giòn âm thanh hỏi. "Còn ăn kẹo? Sẽ có tiểu côn trùng chui vào trong miệng ngươi, bọn hắn một cái gọi tiểu hồng mặt một cái gọi tiểu la mặt, tại ngươi răng bên trong ăn ra. Chẳng những sẽ ăn đồng đồng răng bên trên đường, sẽ còn tại trong hàm răng khoan thành động." Cố Nhất Hàng hù dọa muội muội. Cố Hinh Đồng nghiêng đầu, "Thế nhưng là ca ca không phải nói đồng đồng bập bẹ sẽ rơi, về sau sẽ còn mọc ra răng mới sao? Ta có thể hiện tại ăn nhiều một điểm đường, chờ răng mới mọc ra sẽ không ăn, nhỏ như vậy côn trùng liền sẽ không tới." Cố Nhất Hàng suy nghĩ một chút, logic không có ma bệnh. Cũng luyện thời gian rất lâu, hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, thế là thả xuống bút lông. "Đi, dẫn ngươi đi trên đường đi dạo." Tại muội muội tiếng hoan hô bên trong, Cố Nhất Hàng mang đối phương ra ngoài. Thanh Thạch huyện trên đường hoàn toàn như trước đây náo nhiệt, hai người xoay một vòng, Cố Hinh Đồng trên tay liền nhiều một cái mức quả cùng một cái đồ chơi làm bằng đường. Đang đi, Cố Nhất Hàng đột nhiên nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Trống thuyền Triệu Lao Bá xếp bằng ở bên đường, trước mặt để đó một cái thùng gỗ, bên trong có không ít cá sống. Triệu Lao Bá Cố Nhất Hàng đi lên phía trước lên tiếng chào. "Cố công tử, mang theo muội muội đi ra dạo phố a, đây là ta hôm nay mới vừa đánh lên tới cá sống, từng cái tươi mới." Cầm hai cái trở về đếm thử, nói xong Triệu Lao Bá liền muốn đứng dậy cho Cố Nhất Hàng trang cá. Cố Nhất Hàng đưa tay bắt lấy Triệu Lao Bá cổ tay, nhíu mày, "Triệu Lao Bá, ngươi lại đi bích ba đầm." Hắn thấy đối phương sắc mặt trắng bệnh, ấn đường biến thành màu đen, hiển nhiên lại là âm quỷ chi khí nhập thể. "Ta Triệu Lao Bá há hốc mồm, không biết nói cái gì cho phải." Cố Nhất Hàng đem chân khí đưa vào chuỗi hạt gỗ đào ngàn năm bên trong, làm cho tiếp cận Triệu Lao Bá, trên người đối phương cố kia âm quỷ chi khí rất nhanh tản đi. Triệu Lao Bá dùng mình một cái, sau đó cảm giác trên thân ấm áp. Mặc dù không biết là như thế nào làm đến, nhưng hắn cũng minh bạch đây là đối diện Cố công tử cách làm. Công tử đánh cá lao nhân một mặt vẻ cảm kích. Cố Nhất Hàng thở dài, "Ta biết ngươi nhớ nhi tử, nhưng phải biết rằng ngươi còn có bạn già cùng tôn nữ tại, vì các nàng suy nghĩ, ngươi cũng muốn bảo trọng tốt chính mình thân thể." "Ta biết, ta biết." "Đa tạ Cố công tử, Cố đại phu cùng ngài đều là người tốt." Cố Nhất Hàng quay người muốn đi, bên cạnh một mực ngồi xổm trên mặt đất nhìn cá muội muội đột nhiên nói ra, "Ca ca, đầu này cá chép thật xinh đẹp, chúng ta mua xuống nó về nhà nuôi có tốt hay không?" Cố Nhất Hàng theo muội muội chỉ điểm nhìn, trong thùng gỗ một đầu kim hồng sắc cá chép đặc biệt phát triển, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Nghe nói như thế, đánh cá lão ông đội vàng đem kim hồng cá chép lấy ra thả tới lá sen bên trên đưa qua. "Đầu này cá vàng là ta sáng nay đánh lên tới. Thanh Hà ngày trước không có loại này cá, không biết là từ nơi nào bơi tới. Ta nghe người ta nói, cá vàng chất thịt đồng dạng, nhưng con cá này đẹp mắt như vậy, Cố công tử có thể mang về làm cái đồ chơi nuôi." Cố Nhất Hàng vốn định cự tuyệt, lá sen bên trên cá vàng đột nhiên vặn vẹo xuống thân thể, hắn chú ý tới cá vàng ánh mắt linh động trong lòng hơi động, thuận thế nhận lấy. Sau khi về đến nhà, hắn tìm đến một cái chậu gốm, để lên nước, đem cá vàng bỏ vào. "Cho nó đặt tên đi." Cố Nhất Hàng đối với ngồi xổm ở chậu gốm bên cạnh nhìn cá vàng muội muội nói. "Ngài đã liền gọi nó Tiểu Kim đi." Cố Hinh Đồng bĩu môi nghĩ nửa ngày, nói ra cái danh tự. Cố Nhất Hàng cười nói, "Được, cái kia từ hôm nay trở đi nó liền kêu Tiểu Kim." Nói xong hắn đứng dậy vừa muốn đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đem ngón tay thâm nhập trong nước, đụng một cái thân cá. Triệu Lao Bá nói rõ sông trước đây không có loại này cá, hắn dự định nhìn một chút đầu này cá vàng chủng loại. Chiếu hư phát động. Thương Lan Giang Long Nữ ngao thành âm, trọng thương, nặc khí ẩn hình tu thân đại pháp, thi triển bên trong, Cố Nhất Hàng tay run một cái, kém chút đem chậu gốm lật tung. Mặc dù đã giết qua có thể điều động trành quỷ mãnh hổ, còn được đến linh thạch cùng phù lục bí tịch, nhưng đột nhiên đến cái Long Nữ vẫn là để cho Cố Nhất Hàng trong lòng giật mình. Còn tốt hắn luôn luôn trầm ổn, không quản lại kinh ngạc sắc mặt đều không có bất kỳ biến hóa nào. Lại lần nữa dùng chiếu hư nhìn xuống, tin tức không có biến hóa. Xem ra trước mắt cái này đùi kim hồng sắc cá chép thật sự là Long Nữ biến thành. Trọng thương nói rõ đối phương hiện nay trạng thái vô cùng không tốt, bằng không thì cũng không đến mức bị phạm nhân ngư dân bắt đi. Phía sau cái kia nặc khí ẩn hình tu thân đại pháp hẳn là Long Nữ biến cá chép nguyên nhân. Cố Nhất Hàng lông mày níu lại, đây là đụng trong truyền thuyết kỳ ngộ, không phải tại lao hổ xảo huyệt sở thi loại kia nhặt ve chai, mà là chân chính kỳ ngộ. Nếu là không có hắn, cái này trọng thương Long Nữ bị những người khác mua đi tỷ lệ lớn là bị làm quen ăn hết, hắn vậy cũng là cứu Long Nữ một mạng. Chờ đối phương chữa khỏi vết thương không được báo đáp hắn nha. Cố Nhất Hàng cũng không tham lam, là mấy bạn có thể tu luyện thành tiên bí tịch liền được. Trong lòng nghĩ như vậy, Cố Nhất Hàng đem chậu gốm ôm đến một bên trên mặt bàn, sau đó ra khỏi phòng. Trong chốc lát, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng nghiêm trọng. Long Nữ báo đáp cái gì đều là đàm tiếu, Cố Nhất Hàng tại chiếu hư biểu thị đối phương trạng thái thời điểm ngay tại cân nhắc muốn hay không ra tay giết đầu này cá vàng. Không phải nói đùa, hắn thật sự có loại này ý nghĩ. Cùng cự hùng mãnh hổ khác biệt, Long Nữ xem xét chính là loại kia tu vi so với hắn không biết cao bao nhiêu đại yêu quái. Mặc dù trong truyền thuyết có không ít Long Nữ báo ân tiểu đoạn, nhưng Cố Nhất Hàng là người đối phương lại yêu, hắn không thể cam đoan Long Nữ thương thế tốt lên sau đối với hắn sẽ là thái độ gì. Đương nhiên, Cố Nhất Hàng không hề xác định đem Long cùng yêu nói nhập làm một có hay không chuẩn xác, nhưng tối thiểu nhất đối phương không phải người, có hay không tuân thủ nhân loại đạo đức chuẩn tắc ai cũng nói không tốt. Trong lòng do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn không thể nào quyết định. Hắn không xác định cái này trọng thương Long Nữ là có hay không không hề có lực hoàn thủ, vạn nhất đối phương còn có liều mạng liều một lần con bài chưa lật, hắn chủ động xuất thủ chẳng những hại chính mình còn hại người bên cạnh. Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng Cố Nhất Hàng dự định án binh bất động, yên lặng quan sát, liền đem đối phương trở thành đầu bình thường cá bằng ngôi. Vừa có không đúng liền đem phóng sinh đến Thanh Hà bên trong, dạng này tóm lại không có vấn đề.